A Ninh Ngọc toái tiểu mặt trắng bệnh, mấy vạn lâu. Trường học của chúng ta tổng cộng mới mấy vạn người a. Phan Tiểu Nhàn ở trong quán rượu công tác thời điểm là tắt điện thoại đóng, cho nên trong trường học huyên náo sôi sùng sục sự tình hắn hoàn toàn không biết. Ninh Ngọc toái đi rồi sau khi hắn liền tìm địa phương ăn cơm, buổi chiều ở văn phòng ngủ một giấc liền trực tiếp đi làm. Liền giống bình thường, Phan Tiểu Nhàn chắp tay sau lưng đi lòng vòng tự hưởng thụ bọn thuộc hạ bao hàm sùng kính tình tình an, chuyển tới đệ tam khuyên thời điểm. Đồng nhiên trong ống nghe chuyển tới Tổng Giám Đốc trợ lý Linh Linh thanh âm, Phan Quản lý, xin lập tức đến Tổng Giám Đốc phòng làm việc tới một chuyến. Thập. Sao Phan Tiểu Nhàn vừa định thăm dò khẩu phong, Linh Linh đã trực tiếp cắt kênh. Phan Tiểu Nhàn cũng không nghĩ nhiều, đại khái là nhân vì chính mình ngữ tốc độ quá chậm đi. Hắn rời đi trên đại sảnh lâu đi tới Tổng Giám Đốc phòng làm việc, trước ở bên ngoài bàn công tác nhìn thấy Linh Linh. Linh Linh đắc ý tiểu mi mau vừa bay, hướng về Tổng Giám Đốc phòng làm việc bĩu bĩu môi. Mau vào đi thôi Phan quản lý, Nhậm tổng chính chờ ngươi đấy. Chương 49, Nam Nhi dưới gối có hoàng kim. Bọn nàng chờ ta, ngươi đắc ý cọp lông. Phan Tiểu Nhàn không hiểu ra sao liếc nàng một cái, trực tiếp đẩy ra cửa phòng làm việc đi vào, vào cửa đánh mắt, mẹ ơi. Con mắt của ta. Chỉ thấy Nhậm Hồng Lăng đang ngồi ở chủ trên ghế hơi dựa vào phía sau lật xem tài chính báo biểu, chật hẹp một chữ váy bao bọc một đôi tròn trịa thon dài hắc ti đùi đẹp, chính bắt chéo hai chân một lay một cái. Này đã là đủ nóng mắt, càng khiến người ta không dám nhìn thẳng chính là nàng tiểu hâu phục bên trong nổi bật lên là thấp ngực ve linh ăn mồi áo, vậy thâm thúy khe bên trong còn cắm vào một bình màu xanh nước biển sinh mệnh chi tuyển. Đồ uống bình bị trắng non thịt mềm chăm chú bao bọc, người xem quả thực là mặt đỏ thai hồng, miệng đắng lưỡi khô, cũng may Phan quản lý đặc biệt thể chất miễn dịch những công năng này, thế nhưng tiếp tục cho hắn thuần khiết không chút thì vết tiểu tâm linh tạo thành không thể tẩy sạch bị thương. Ta là mang theo tràn đầy chân thành tiến vào. Chính là Nhậm tổng ngươi dĩ nhiên dùng ngực giả chào hỏi ta. Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đều không có sao. Ngươi liền ngực đều là giả, để ta làm sao tin tưởng ngươi tâm là thật. Phan Tiểu Nhàn rất bi phẫn, trước kia làm sao liền không phát hiện Nhậm tổng hóa ra là cái như thế người dối trá đây. Cho tới bây giờ Phan Tiểu Nhàn đều không làm sao dám cẩn thận đến xem Nhậm Hồng Lăng ngực, dù cho hai người cùng giường chung gối lần đó, Phan Tiểu Nhàn cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Dù sao đối với hắn mà nói, Nhậm Hồng Lăng quá cao cao không thể với tới. Nhậm Hồng Lăng là có thần bí bối cảnh bà chủ, mà hắn chỉ là cái xóm nghèo đi ra tiểu tử nghèo, hắn cùng nàng căn bản là không phải người của một thế giới. Hắn biết Nhậm Hồng Lăng ngực rất lớn, thật rất lớn. Nhưng cụ thể lớn bao nhiêu, từ đầu đến cuối không có chuẩn xác khái niệm, mãi đến tận nhìn thấy trai này sinh mệnh chi tuyển. Thật giống quả cà lớn bình thường thân bình toàn bộ nhi đều chôn ở khe bên trong, kín kẽ, chỉ lộ ra một đoạn bình miệng nhi. Chuyện này quả thật chính là lớn đến mức phát rồ mất trí. Nhưng mà Nhậm Hồng Lăng căn bản là quên cái bình này tồn tại, là xem tài chính báo biểu quá chuyên chú kết quả, cũng là quen thuộc thành tự nhiên. Hơn nữa nàng đối với Phan Tiểu Nhàn có một loại rất đặc thù cảm tình, cho nên nàng đang nhìn đến Phan Tiểu Nhàn thời điểm liền đã quên chi tiết này, chỉ là thả xuống tài chính báo biểu nheo lại đào hoa nhãn lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Tiểu Nhàn. Phan Tiểu Nhàn cũng là say rồi, Nhậm tổng ngài ở sắm vai băng sơn nữ tổng giám đốc thời điểm, có thể hay không nghiêm túc một chút nhi. Tối thiểu trước đem lồng ngực mang theo chiếc lọ rút nha. Nhậm Hồng Lăng đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, nàng vốn muốn lớn tiếng dọa người, dùng chính mình băng lanh ánh mắt sắc bén cùng kẻ bề trên uy thế đi áp bách Phan Tiểu Nhàn, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng, Phan Tiểu Nhàn chẳng những không chút nào kinh sợ ý tứ, ngược lại còn không kiêng nể gì nhìn chằm chằm ngực của nàng. Nếu như ngực lớn có tội, Nhậm Hồng Lăng biết mình từ lâu là tội ác ngập trời. Cho nên nàng cũng đã quen thuộc từ lâu bị nam nhân dùng con mắt đi xét xử. Chính là đối với cái này chẳng những cùng với nàng ngủ một đêm, còn thay nàng cản một đao đại nam sinh, nàng đúng là chán ghét không đứng lên, chẳng qua là cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Đẹp mắt không? Nhậm Hồng Lăng cố ý lạnh giọng hỏi. Nhiều. Thiếu. Tiên Phan Tiểu Nhàn nhìn chằm chằm Nhậm Hồng Lăng lồng ngực, có vẻ như rất gian nan mở miệng hỏi. Ngươi nói cái gì? Nhậm Hồng Lăng nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Một đôi mắt đào hoa cũng phóng ra lạnh lẽo hàn quang. Một bình. Phan Tiểu Nhàn tiếp tục nói. Đây chính là lão tử bình thường ngữ tốc độ, không phục tới chiến. Mao. Nhậm Hồng Lăng sửng sốt, bao nhiêu tiền? Một bình. Chẳng lẽ chuyện này không phải theo thứ hoặc là theo dạ thu phí sao? Chờ một chút. Thật giống kênh không đúng. Nhậm Hồng Lăng cúi đầu xuống, nhất thời hà phi hai gò má. Này con bà nó ai uống xong chiếc lọ không lấy đi à? Ảch, thật giống là ta. Chính là ta vì sao lại đã quên A không tiếp. Lao nương một đời anh danh A. Nhưng mà Nhậm Hồng Lăng xuất thân danh môn. Lại kinh nghiệm lâu năm thương hải chìm nổi, liên thông hắc bạch hai đạo, tùy cơ ứng biến bờ lách phải đó há lại là chỉ là hư danh. Nhậm Hồng Lăng vội vàng dựng thẳng lên tài chính báo biểu làm che giấu, tay nhỏ nắm thành quyền đầu che miệng vội ho một tiếng, thuận lợi đi xuống một nện. Đi ngươi. Vậy bình sinh mệnh chi tuyền liền trong nháy mắt trầm để, lại cũng không có giống Phan Tiểu Nhàn dự liệu như thế từ Nhậm Hồng Lăng ăn ngồi áo phía dưới lộ ra tới, mà là như kỳ tích bị kẹp chặt chi tiết bình miệng nhi, kể từ đó thân bình vừa lúc bí mật ở vậy ngọn núi cao vút khởi động tới lều trại dưới, càng là không hề vết dấu vết. Thật có giãn. Phan Tiểu Nhàn chậm rãi duỗi ra một cái tay, sau đó hướng về Nhậm Hồng Lăng rất dùng sức mà giơ ngón tay cái lên, ta là tìm chết tiểu năng thủ, nha vậy. Tên tiểu lưu manh này. Dù là Nhậm Hồng Lăng công phu hàm dưỡng vô cùng tốt, lúc này cũng là không khỏi lê quai hàm trên bay lên một mạt đà hồng, nhưng chỉ có thể là đối với này làm như không thấy, bằng không hôm nay liền không có cách nào nói tiếp sự tình. Lại nghĩ dựa theo trước bộ sách võ thuật tới đã không thể, Nhậm Hồng Lăng không thể làm gì khác hơn là tùy cơ ứng biến thay đi tiết tấu, một mặt quan tâm săn sóc nói, Phan Phan, nghe nói ngươi thiếu nợ công ty 60.000 nguyên nợ nần phải không? Đỏ tỷ lần trước cũng đi trong nhà của ngươi nhìn, thúc thúc chân cẳng không tiện, a di chữa bệnh cũng phải tiền, bằng không như vậy đi, đỏ tỷ trước thay ngươi đem tiền lót trên, dù sao đỏ tỷ không cần tiền gốc, chờ ngươi lúc nào có tiền trả lại đều được. Tạ, tạ, Phan Tiểu Nhàn hoàn toàn không nghĩ tới Nhậm Hồng Lăng gọi mình tới chính là chuyện này. Nhậm Hồng Lăng này lời nói đến mức để trong lòng hắn ấm áp, bất quá hắn cũng không thiếu thông minh, món nợ vụ biến hóa Nhậm Hồng Lăng lão bản nương này hội không biết. Như vậy vấn đề đến rồi, Nhậm Hồng Lăng chân thực dụng ý là cái gì? Phan Tiểu Nhàn dừng lại, lại nói tiếp, đã, còn, hừ, còn dám cùng lão nương nơi này tinh tướng. Nhậm Hồng Lăng tiếp theo sắm vai chi tâm tỷ tỷ nhân vật, phải không? Làm sao trả lại nhỉ? Phan Tiểu Nhàn cúi đầu không nói lời nào, vừa đến ta không cần thiết giải thích cho ngươi. Thứ hai muốn giải thích rõ ràng đến thật nhiều chữ đây. Bảo bảo tâm lý khổ a. Gặp Phan Tiểu Nhàn túi đầu không nói, Nhậm Hồng Lăng biến sắc mặt, lạnh rên một tiếng đứng dậy, vòng qua chủ bàn trà chạy bộ đến Phan Tiểu Nhàn trước mặt, nói thẳng nói, Phan Tiểu Nhàn. Ta biết trong quán rượu rồng rắn hỗn loạn, ăn chơi chắc táng, xa hoa đổi truy, đối với một cái vừa thành niên chàng trai mà nói sung mãn mê hoặc. Bạn tới lần trước ta đi nhà ngươi thời điểm, ta còn rất vui mừng, bởi vì một người hiếu thuận. Coi như là học cái xấu cũng hư hỏng không đi nơi nào. Chính là ta thật không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, một mình ngươi từ trong khu ổ chuột đi ra thuần phát hải tử, dĩ nhiên hội sa đọa thành như vậy. Có phải là ta không nên để ngươi làm người quản lý này? Lên làm quản lý ngươi liền bành trướng phải hay không? 3 vạn nguyên một chén sinh mạng cocktail, ngươi uống một chén còn chưa đủ, lại vẫn muốn uống 2 chén. Ngươi chẳng lẽ quên mẹ ngươi còn trụ ở trong bệnh viện sao? Ngươi chẳng lẽ quên ba ba ngươi kiếm điểm nhi tiền muốn cho người ta tu bao nhiêu đôi giày rách sao? Nhưng nếu như chỉ là mê rượu cũng thì thôi, bất quản thế nào đây là chính ta ra quán ba, uống thì uống, nợ liền thiếu nợ, không sao cả. Chính là ngươi dĩ nhiên lừa dối một cái đơn thuần thiện lương bé gái, để cô bé này tới vì ngươi trả nợ, này tên gì? Lừa xác lại lừa tài. Phan Tiểu Nhàn, ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi vẫn là cút đi cho ta làm tiểu bảo ăn đi. Ta hy vọng ngươi có thể cố gắng nghĩ rõ ràng, ngươi tới cùng là vì cái gì đi ra làm công, nghĩ rõ ràng ba ba mụ mụ của ngươi nếu như biết ngươi biến thành như vậy chính là như thế nào cảm thụ. Buổi nói chuyện phun Phan Tiểu Nhàn cả người đều lờ mờ, nguyên lai, là vì cái này gọi ta tới a. Chính là ta cũng không phải cố ý muốn nợ nhiều như vậy nợ a, ta này không phải thân thể cần, thân bất do kỳ sao. Lại nói ta làm sao lừa sắc lừa tài a, ta cứu cô bé kia một cái mạng. Nàng thay ta trả 40.000 nguyên liền thanh toán xong, đây rõ ràng là nàng chiếm tiện nghi có được hay không. Một mực Phan Tiểu Nhàn không có cách nào cùng Nhậm Hồng Lăng giải thích, chuyện này một giải thích bí mật của chính mình nhưng là tất cả bại lộ ở Nhậm Hồng Lăng trước mặt. Tuy rằng bị Nhậm Hồng Lăng cho hung hăng văng, còn bị từ quản lý giáng trở về bảo an, nhưng Phan Tiểu Nhàn trong lòng cũng sung mãn cảm kích. Giống loại này nói thẳng không che đậy, trừ mình ra cha mẹ, người bình thường ai sẽ theo ngươi nói. Vậy cần phải là đem ngươi thật lòng làm người mình. Mới hội xuất phát từ tầm căn nói những này, cho dù là bị ngươi không hiểu, bị ngươi ghi hận cũng không liên quan. Không cách nào giải thích, cũng không cần giải thích. Phan Tiểu Nhàn không nói một lời, hướng về Nhậm Hồng Lăng sâu sắc không lưng bái, sau đó yên lặng mà xoay người rời đi. Thế nhưng hắn mới vừa mới đi ra một bước, liền nghe đến phía sau chuyển tới một tiếng quát, đứng lại. Rắc. Phan Tiểu Nhàn đột nhiên sau này xoay một cái, nhất thời đầu gối liền dịch ra, hắn thân bất do kỷ liền quỳ rạp xuống Nhậm Hồng Lăng trước mặt. Rời ạ. Để ngươi không biết ghi nhớ, nên. Lúc này quỳ chứ. Ai? Nhậm Hồng Lăng giật nảy mình, nhưng chợt lý giải than thở, xem ra chính mình lời nói mới rồi đúng là chạm tới linh hồn của hắn chỗ sâu. Hắn chung cuộc là cái bản chất thuần phát thiếu niên, chẳng qua là nhất thời lầm đường lỡ bước mà thôi. Nghĩ đến bị chính mình mắng lần này hẳn là lãng tử hồi đầu đi. Nhậm Hồng Lăng lại không khỏi đau lòng Phan Tiểu Nhàn quỳ, liền vội không lưng đi phủ Phan Tiểu Nhàn, không nhẫn tâm nói, được rồi, nếu ngươi biết sai rồi, sửa lại cũng chính là, đừng như vậy, nam nhi dưới gối có hoàng kim. Không phải, ta thật không phải ý kia. Phan Tiểu Nhàn một mặt khổ bức, nhưng mà bị nàng ôn hương nhuyễn ngọc ôm vào lòng sau khi, được rồi, ta là ý đó. Bị Nhậm Hồng Lăng phủ lên, Phan Tiểu Nhàn đầu gối chính mình dĩ nhiên ngay ở trí năng nối xương, đối với này Phan Tiểu Nhàn biểu thị cảm xúc ổn định. Tạ Phan Tiểu Nhàn chân tâm thật ý đối với Nhậm Hồng Lăng cảm ơn, hắn cũng không có làm gì sai, cho nên hắn sẽ không nhận lỗi. Thế nhưng hắn nhất định phải cảm tạ Nhậm Hồng Lăng đối với hắn này một tấm lòng thành, này một tấm lòng thành không cho cô phụ, thiên kim khó đổi. Không cần cảm ơn ta, biết sai rồi là tốt rồi. Nhậm Hồng Lăng ôm Phan Tiểu Nhàn, nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng hắn lấy đó an ủi. Sau đó Nhậm Hồng Lăng buông ra Phan Tiểu Nhàn, xoay người đến chủ bàn trong ngăn kéo lấy ra một tờ tinh tệ tới đưa cho hắn. Đây là 50.000 đồng tiền, ngươi cầm 40.000 hoàn cấp cô gái kia, lưu 10.000 chính mình kề bên người, không đủ trở lại tìm đỏ tìm ớn, coi như là dự chi tiền lương. Còn có, ta khuyên ngươi tốt nhất là từ nay cùng nàng cắt đứt liên hệ, không muốn lại họa hại người ta. Nếu như, ngươi là thật tâm thích nàng, vậy thì không muốn lại lừa nàng. Đáp ứng đỏ tỷ, đừng làm cho yêu ngươi bé gái thương tâm, được không? Chương 50, lợi hại vượt ca. Phan Tiểu Nhàn còn có thể nói cái gì? Yêu cầu này cũng không cao, có thể vấn đề là, Nhậm tổng ngươi yêu cầu này cho ta này con độc thân cho tạo thành đánh thẳng vào tim a. Ta con bà nó chỗ nào tới yêu ta bé gái ai Nhậm tổng? Không có vô duyên vô cớ hận sẽ không có vô duyên vô cớ yêu, Phan Tiểu Nhàn cảm giác mình đại khái có thể đoán được nguyên nhân, không ngoài chính là mình thay Nhậm Hồng Lăng cản một đao. Nhưng phía trên thế giới này nợ ơn biết trả ít người, người vong ân phụ nghĩa nhiều, liền giống với Ninh Ngọc Toái. Được rồi, đó chỉ là cái hiểu lầm. Có thể giống Nhậm Hồng Lăng như vậy có khả năng bởi vì một lần ân huệ mà chân tâm thật ý đối với hắn người, thật lòng không có mấy cái, mà hành mà quý trọng đi. Thiền, Phan Tiểu Nhàn nhận lấy. Hắn không tiếp, Nhậm Hồng Lăng khẳng định không yên lòng. Dù sao nói xong rồi là dự chi tiền lương, đến lúc đó từ hắn trong tiền lương chụp cũng chính là. Nhậm Hồng Lăng đối với Phan Tiểu Nhàn nhận sai thái độ phi thường hài lòng, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, mấu chốt là ở chính mình cảnh tỉnh bên dưới quay đầu. Đây giống như là dạy dỗ chính thái một dạng chậm rãi cảm giác thành công, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đây. Nàng ôn nhu hai tay nhẹ nhàng giúp Phan Tiểu Nhàn đem hệ đến siêu siêu vẹo vẹo cờ dạ vạt cởi bỏ, sau đó lại bay nhanh, thành thạo giúp hắn đánh tốt. Lùi về sau một bước cẩn thận chu đáo lại, Nhậm Hồng Lăng lúc này mới thỏa mãn nói, được rồi, nếu ngươi có thể biết sai liền sửa, cứ tiếp tục khi ngươi quản lý đi. Bất quá đừng lại có lần tiếp theo, bằng không. Đừng trách đỏ tỉ thay chú thím quản giáo ngươi. Nói tới chỗ này, Nhậm Hồng Lăng ý thức được lời này tựa hồ dễ dàng bị xuyên tạc, vội vàng lại bổ sung một câu, nếu chú thím đồng ý ngươi ở chỗ này của ta công tác, chẳng khác nào giao ngươi cho ta, ngươi ở chỗ khác ta quản không được, thế nhưng ở trong này, ngươi nhất định phải nghe ta. Phan Tiểu Nhàn khỏe miệng bí mật co giật một chút, luôn cảm giác hôm nay đỏ tỷ thật giống nơi nào không đúng lắm, thế nhưng thật giống lại không sai. Nàng là lao tổng, ta là công nhân, ở trong này ta đương nhiên nhất định phải nghe nàng, này còn cần phải trọng điểm cường điệu sao? Vâng. Tỷ. Phan Tiểu Nhàn lại một lần nữa ăn bớt nguyên vật liệu, từ khi hắn phát hiện nguyên lai bỏ bớt số lượng từ cũng có thể chính xác biểu đạt ý tứ sau khi, liền không thể tự kiểm chế yêu này phương thức. Đối với Phan Tiểu Nhàn cho nàng trực tiếp gọi tỷ, Nhậm Hồng Lăng rất hài lòng, mỉm cười gật đầu, được, nếu ngươi gọi ta tỷ, ta coi như nhận lấy ngươi này người đệ đệ đi. Bất quá ngươi nếu gọi ta một tiếng tỷ, sau đó có thể thì đừng trách ta cái này làm tỷ quản giáo ngươi, có nghe hay không? Có. Phan Tiểu Nhàn cũng là say rồi, bỏ bất một chữ không nghĩ tới còn có này phúc lợi. Bất quá Phan Tiểu Nhàn lại là cũng rất vui vẻ nhận cái này tỉ tỉ, chỉ cần là chân tâm thật ý đối với hắn, có hay không liên hệ máu mủ thì thế nào. Được tiểu đệ đệ, nhanh đi công tác đi. Nhậm Hồng Lăng sau khi nói xong mới bỗng nhiên phát hiện có lỗi trong lời nói, lập tức gấp chính xác khoát tay áo, ra hiệu Phan Tiểu Nhàn có thể cuốn xéo. Phan Tiểu Nhàn khỏe miệng bí mật co giật một chút, đệ đệ liền đệ đệ, ngươi thêm cái tiểu chữ có ý gì? Ta có nhỏ hay không, ngươi còn không biết sao. A Phan Tiểu Nhàn lúc này mới bỗng nhiên nghĩ tới, mình và Nhậm Hồng Lăng chính là đã xảy ra thân mật quan hệ, tuy rằng ta còn không biết nàng sâu cạn, thế nhưng nàng biết ta dài ngắn A. Như vậy, làm chị em trai thật sự không thành vấn đề sao. Chờ Phan Tiểu Nhàn đi ra ngoài, Nhậm Hồng Lăng mới trường trường nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng là lập tức nghĩ tới, nàng chính là thân thủ chắc lựa quá, này người đệ đệ có thể một chút đều không nhỏ A. Đùng. Nhậm Hồng Lăng này buông lỏng khí, đột nhiên sinh mệnh chi tuyển chiếc lọ liền từ nàng ăn mồi áo bên trong rơi mất đi ra, trên đất xuất cái dập nát. Chỉ một thoáng Nhậm Hồng Lăng gương mặt liền đỏ đến mức cùng quả táo chín dường như, thật là, tại sao chính mình ở tên tiểu lưu manh này trước mặt luôn hội không hiểu ra sao thất thố đây. Từ nay về sau còn làm sao ở tiểu đệ đệ trước mặt duy trì đại tỷ tỷ tôn nghiêm a? Đỏ tỷ. Với lúc này Linh Linh đẩy cửa đi vào, một chút nhìn thấy Nhậm Hồng Lăng đỏ mặt đứng ở nơi đó, trên đất đồ uống chiếc lọ rơi dập nát, nhất thời Linh Linh giận tím mặt. Cái kia tiểu bảo an ăn gan hùm mật báo. Xem đem đỏ tỷ cho tức giận đến mặt trướng đỏ bừng. Còn xưa nay chưa từng có quăng ngã đồ vật, thực sự là quá phận quá đáng. Linh Linh bím tóc vung, đỏ tỷ, ta tên người đi thu thập cái kia tiểu bảo an. Đứng lại. Nhậm Hồng Lăng vội vàng gọi lại nàng, ta chỉ là chính mình không cầm chắc mà thôi, không có quan hệ gì với hắn. Đúng rồi, Phan quản lý đã bị ta nhận em kết nghĩa, ngươi sau đó đừng tiếp tục luôn tiểu bảo an gọi hắn, bằng không đừng trách ta cái này làm tỷ tỷ giúp hắn hạ giận. A. Linh Linh một mặt lờ mờ, không thể nào. Đỏ tỷ ngươi làm sao trở mặt còn nhanh hơn lật sách A. Rõ ràng trước nói với ta chính là muốn rút lui hắn quản lý, làm sao hắn một vào một ra. Quản lý không rút lui không nói, hoàn thành ngươi em kết nghĩa. Vậy tiểu bảo an đem ngươi đều cho giao động què rồi chứ. Này nếu để cho hắn đi vào nữa làm một vòng, tổng giám đốc đều là của hắn chứ. Buổi sáng Phan Tiểu Nhàn tan tầm sau khi, theo thường lệ là về trường học, trước tiên ở ước pháo hồ cùng Tống Nguyên Kiều học Thái Cực Quyền, học xong sau khi mua sớm một chút về ký túc xá. Phan con lừa ngươi trở về, vừa vặn. Vừa nhìn thấy Phan Tiểu Nhàn, chính vậy ở trước bàn ăn điểm tâm đại đầu bưng lại một chén canh. Chúng ta cố ý mua cho ngươi con ba ba giả canh, thừa dịp nóng mau mau. Chuyện của tôi nè phải a, ngươi xem ngươi đều hư thành như thế nào, mau mau bồi bổ đi. Lốp xe rất đồng tình nhìn Phan Tiểu Nhàn vành mắt đen, hồng nhãn tỉnh, thanh làn môi, đây rõ ràng chính là miệt mài quá độ mà. Cút. Phan Tiểu Nhàn lồng ngực chúng liền hai đao, từ nay chúng ta hữu hết. Không phải, chúng ta thật không phải trêu chọc ngươi, ngươi cũng không biết chúng ta có bao nhiêu hâm mộ. Tiện nhân đấm ngực dậm chân nói. Nếu như có băng sơn nữ thần như vậy bạn gái, không. Cho dù là hoa hậu lớp như thế, để chúng ta kim tận người vong đều được A. Nhưng chúng ta không có A. Phan con lửa, liền làm huynh đệ nhóm van cầu người, xem ở này bắt con ba ba giả canh phần trên, không. Xem ở các anh em đầu gối phần trên, kéo các anh em một cái đi. Cút. Phan Tiểu Nhàn lại bên trong một đao, các ngươi này bầy khốn kiếp để một cái ngây thơ đồng nam, gánh vác công tử nhà giàu ác danh. Có suy nghĩ hay không quá con ba ba giả canh cảm thụ. Cân nhắc đến giả canh ba ba cảm thụ, Phan Tiểu Nhàn ngậm lấy nước mắt uống cả nó, sau đó cùng mọi người đi trên võ thuật khóa. Thời điểm trước kia, mỗi lần Phan Tiểu Nhàn trên võ thuật khóa đều giống như là ở độ kiếp, chiến năm cặn bã đau, các ngươi không hiểu. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, Phan Tiểu Nhàn trong tay đã có phương thiết tự mình ban phát miễn tử kim bài, sau đó võ thuật khóa lao tử muốn ngủ là ngủ, muốn khỏ khẽ văng rội, coi như không có ai vì ta vỗ tay. Chí ít ta vẫn có thể, dũng cảm tự mình thưởng thức hiên ngang hiên ngang. Vừa vào sân vận động, Phan Tiểu Nhàn liền phát hiện bầu không khí không đúng lắm, trước trong sân vận động dạy đặc học tập bầu không khí khiến người ta cảm động, liền phảng phất toàn dân luyện thái cực, để Phan Tiểu Nhàn có loại khách đến như ở nhà cảm giác, hôm nay cũng một cái luyện thái cực đều không có. Mà khi Phan Tiểu Nhàn vừa xuất hiện thời điểm, các bạn học đồng loạt ánh mắt đều quét tới, hoặc kiêu hận, hoặc u hoán, hoặc hâm mộ, hoặc sùng bái. Nhìn thấy bọn hắn Phan Tiểu Nhàn cũng sửng sốt. Tại sao từng cái xem ánh mắt của ta đều rất kỳ quái? Nhất là, Phan Tiểu Nhàn đi ngang qua Cao Minh cùng Cao Giác hai chàng này nhi thời điểm dừng lại, hai chàng này nhi đều là mũi bầm mặt sừng, ánh mắt nhìn hắn sung mãn đoán hận. Sao? Phan Tiểu Nhàn rất là không hiểu ra sao, các ngươi bị đánh hận ta làm bao? Sao? Đều là bởi vì ngươi. Cao Minh nói tới đều là nước mắt, chúng ta học Thái Cực Quyền, đi tìm người báo thủ, kết quả căn bản là không dễ xài. Ta mới đánh người ta một chút. Nhân gia đánh ta 4-5 lần, ta đánh người ta một chút cũng không đau, nhân gia đánh ta gào gào đau. Người xem một chút, hai anh em chúng ta nhi đều bị đánh thành như thế nào. Này con bà nó có thể trách ta sao? Không có ta cái này tử khí lực, ngươi cũng dám học nhân gia đánh thái cực. Phan Tiểu Nhàn vung trong tóc, bắt trước bữa. Rắc. Ta rời ạ. Được rồi, các ngươi là bởi vì ta bị đánh, chính là các ngươi thì sao? Phan Tiểu Nhàn vừa nhìn về phía những người khác, chúng ta cái gì cửu cái gì oán. Như bức ga Phan con lửa. Thường lập chí làm tinh anh đội lao đại ca, lại là Ninh Ngọc Toái thầm mến giả một trong, chua không sót bơm nói. Sao? Phan Tiểu Nhàn bị hắn thổi phồng đến mức đều ngại ngùng, nói nhanh lên ta nơi nào như bức. Sao? Ngươi không biết. Thường lập chí không nhịn được thả cười chế nhạo, đừng giả bộ được không? Ngày hôm qua ngươi cùng Ninh Ngọc thoái độ phân giải cao không mã đều đi ra, toàn hiệu người nào không biết. Lợi hại hợp ca, ngươi hiện tại là mọi người chúng ta thần tượng A.
Ai?
Ai? Ngươi có ý gì? Thương Lập Chí ánh mắt đờ đẫn nhìn Phan Tiểu Nhàn phóng tới trong tay mình một viên tiền xu. Nam xu, xin mời cầm cẩn thận. Phan Tiểu Nhàn xem như phục rồi những người này, rời ạ ta nếu như thật làm cũng được, các ngươi nói cái gì ta đều nhận. Có thể vấn đề là lao tử còn thuần khiết cùng một đóa hoa trắng nhỏ dường như, các ngươi hạ quyết tâm tới đây sao vô tình giày xéo ta. Thiết nhân đến rồi. Thương Lập Chí vừa định quăng ngã này Nam xu, cũng không biết ai kêu to. Nhất thời trước còn năm bẻ bảy mảng bọn học sinh trong chớp mắt liền đứng thành chỉnh tề đội ngũ, Thường Lập Chí cũng không ngoại lệ, chỉ có đem Phan Tiểu Nhàn cho còn lại. Một đám xuất sinh. Phan Tiểu Nhàn khỏe miệng cứng ngắc co giật một chút, tất cả bắt nạt lao tử. Lao tử không với các ngươi chơi. Dù sao ta có miễn tử kim bài. Phan Tiểu Nhàn liền dứt khoát đứng ở nơi đó không đi rồi, tự thành một hàng. Phương Thiết đi ra vừa nhìn đều sửng sốt, tình huống thế nào? Phan Tiểu Nhàn ngươi là muốn tạo phản A? Bất quá vừa vặn. Phương Thiết nhíu mày nói, những người khác tại chỗ lợi mệnh, Phan Tiểu Nhàn, theo ta đi tới. Gào, bọn học sinh tập thể cao chiều, Thiết Nhân đây là lần trước còn không luyện đủ a. Hôm nay còn muốn cùng Phan Tiểu Nhàn tiếp theo đơn luyện. Thường Lập Chí nhất thời thoải mái, các ngươi cứ yên tâm đi, Thiết Nhân nếu như nhìn chằm chằm ai, không đem hắn ép khô thành cặn bã quyết không bỏ qua a. Tinh anh đội các bạn học dồn dập dành cho chứng thực, nhất thời tam tiện khách đều là ưu sầu lo lắng lên, những người khác lại là tựa như Tết, chết đạo hưu chứ không chết bần đạo. Dù sao luyện không phải ta là tốt rồi. Tình huống thế nào? Phan Tiểu Nhàn cùng sau lưng Phương Thiết rất mê hoặc, suy nghĩ một chút, đã hiểu. Đây là vì che giấu hai mắt người chứ. Đơn độc trước dẫn ta đến phòng nghỉ đi, sau đó phòng nghỉ tùy tiện ta dàn vặn, chỉ cần không ra đến liền được đúng không? Ta hiểu, đến chiếu cố Thiết Nhân mặt mũi của ngươi mà. Phan Tiểu Nhàn tự mình nghĩ rất này, nhưng mà trong phòng nghỉ ngơi vẫn còn có một người khác chờ ở nơi đó. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, lao nương gọi Tây Môn Phong Nguyệt. Mẹ ta không phải chủ lưu. Phan Tiểu Nhàn thấy này, người nhất thời cảm giác hết sức nâng cao tinh thần, kỳ thật nghiêm khắc mà nói, người này tuyệt đối là cô gái đẹp, chỉ là này tạo hình thật sự là quá thanh tân thoát tục khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ thấy nàng mặc một thân vải bố giáp hán phục. Tuy rằng tẩy đến sạch sành xanh, nhưng mặt trên cũng rất dễ thấy suýt mấy cái năm màu sáu sắc đại bổ đinh. Có thể tuy rằng nàng ăn mặc vá víu quần áo, lại không chút nào tự biết xấu hổ phức cảm tự ti, ngược lại là kiêu ngạo đến phảng phất ăn mặc long bào hoàng đế. Nàng có một con phảng phất sói bờm giống như màu xám hỗn độn tóc dài, ở sau gáy tùy ý dùng rễ dây thường buộc lên, một đôi như là vĩnh viễn ngủ không tỉnh mắt to mê ly, cầm trong tay cái cực đại hồ lô rượu kia bụng so với người đầu còn lớn hơn, cũng không biết có thể trang bao nhiêu rượu. Nàng hào không nói đặt mông ngồi ở trên bàn, hán phục và táo bên dưới lộ ra chính là một đôi tròn trịa thon dài xích quả đùi đẹp, tuy rằng màu da vi đen nhưng có ngả voi giống như sáng bóng. Để Trần Thiên Túc tùy ý lê một đôi gốc gỗ, nhét lên chân bắt chéo, gốc gỗ quải tại trên ngón chân lớn, ngón chân như lậu khấu, móng chân như vỏ sò, ôm lấy gốc gỗ một lay một cái dương dương tự đắc. Chính là như thế một cái hào phóng bất ham, thô lô cùng giã đại mị nữ chờ ở nơi đó, mắt say lờ đờ lim dim còn ở ngựa đầu rót vào mồm rượu. Phong cách đột biến A. Chẳng lẽ lại là vào cửa tư thế không đúng? Tây Môn lão sư, đây chính là ta từng nói với ngài vấn đề học sinh, Phan Tiểu Nhàn. Phương Thiết hai tay vừa nhắc đối với vậy thô lô mị nữ chắp tay, sau đó vừa quay đầu lại, nhất thời biến sắc mặt, Phan Tiểu Nhàn. Người đi đâu vậy? Phan Tiểu Nhàn chậm rãi xoay người lại, cứng ngắc khỏe miệng kéo kéo. Không. Phương Thiết lạnh rên một tiếng, Tiểu Nhàn. Vị này chính là trường học chúng ta cùng quốc chi trọng khí nhằm vào tình huống của ngươi cố ý mời tới võ thuật lao sư, chuyên môn phụ trách ngươi một người, ngươi có thể xưng hô nàng là Tây Môn lao sư. Ta là giáo không được ngươi, sau đó ngươi hãy cùng Tây Môn lão sư học tập đi, hết thảy đều muốn phục tòng nàng an bài, có vấn đề sao? Có Phan Tiểu Nhàn nói, đáng tiếc ngữ tốc độ không hăng hái, Phương Thiết lập tức một mặt nghiêm túc hai tay nắm trụ Phan Tiểu Nhàn tay dùng sức lắc lắc. Có lòng tin là tốt rồi. Ta tin tưởng Tây Môn lão sư nhất định có thể đem ngươi phát triển thành giường cột nước nhà, được rồi liền như vậy, ta còn muốn đi cho các bạn học vào học đây, Tây Môn lão sư, đi trước một bước. Dứt lời Phương Thiết buông ra Phan Tiểu Nhàn tay, rồi hướng cái kia thô lô mị nữ chắp tay, sau đó cùng buồn kệ dường như mang theo cái mông chạy. Làm người không thể quá Phương Thiết ta. Phan Tiểu Nhàn cũng là say rồi, Phương Thiết tựa hồ đã tổng kết ra đối phó kinh nghiệm của chính mình, càng lúc càng lưu dám chân. Nguyên bản Phan Tiểu Nhàn còn tưởng rằng Phương Thiết thật sự liền nguyện đổ phục thua buông tha mình đây, kết quả chứng minh chính mình vẫn là bản vẽ đồ xâm phá. Phương Thiết đúng là không dạy, chẳng qua thay đi có vẻ như càng ác hơn, bộ sách võ thuật. Tràn đầy bộ sách võ thuật. Lão. Sư. Phan Tiểu Nhàn cùng thô lỗ mỹ nữ Tây Môn lão sư chào hỏi, ân, hết cách rồi, tối thiểu cũng đến hai chữ, không thể lại thiếu. Nói ra cái này Phan Tiểu Nhàn liền đau lòng, ta này chừng nào mới hết ta. Bạn coi chính mình uống Blackfriars sau khi đầu góc giải khóa, sau khi hội dần dần khôi phục, không nghĩ tới mấy ngày trôi qua không hề biến hóa. Tây Môn lão sư lại là ngửa đầu nốc cạn rượu, lúc này mới híp lim dim mắt say lờ đờ nhìn chằm chằm Phan Tiểu Nhàn nói, đừng vội gọi lão sư, lão nương cứ gọi Tây Môn Phong Nguyệt. Tây Môn Phong Nguyệt, tên thật đẹp. Phan Tiểu Nhàn trong lòng nghĩ, đống nhiên hô một tiếng gió vang, một thứ nên diện bay tới, càng lúc càng lớn. Ta rời ạ. Phan Tiểu Nhàn ngửa mặt ngã trên mặt đất. Một dạng tròn vo đồ vật trực tiếp khảm nạm ở trên mặt của hắn, không sai, chính là khảm nạm. Bi thống Phan Tiểu Nhàn xương mũi đều bị nện đứt đoạn mất, khỏe mạnh một tấm góc cạnh rõ ràng gò má thật sự bị nện thành bánh mì loại lớn mặt. Này con bà nó là vì sao rơi đi? Phan Tiểu Nhàn cứng ngắc song tay nắm lấy vậy tròn tròn đồ vật. Hơi dùng sức, băng một tiếng hay cùng mở chạm bên dường như, đem vật này từ trên mặt chính mình rút lên đến rồi. Rút sau khi thức dậy lại không dám lấy ra. Phan Tiểu Nhàn sợ bị Tây Môn Phong Nguyệt nhìn thấy mình bị đập dẹp mặt, không thể làm gì khác hơn là dùng vật kia chắn một chút, cho tự lành năng lực một cái cơ hội thở lấy hơi. Cũng không biết có phải là hắn hay không tâm lý dục nguyên nhân, lần này bộ mặt tự lành tốc độ rất nhanh, nhiều nhất cũng chính là 2-3 giây đồng hồ, liền khôi phục nguyên dạng. Phan Tiểu Nhàn lúc này cũng rốt cục thấy rõ đem mình đập thành bánh mì loại lớn mặt kẻ cầm đầu, ma túy dĩ nhiên là cái đại hồ lô rượu. Tây Môn Phong Nguyệt đại hồ lô rượu. Động một chút là cầm hồ lô đập người. Ngươi con bà nó là hồ lô hoa vẫn là ngân giác đại vương a? Còn có, ngươi này hồ lô là thành thực cục sắt chứ? Hai môn đẩy tạ dính cùng nhau chứ? Phan Tiểu Nhàn cố hết sức nâng lên cái này đại hồ lô rượu, thực sự là được rồi, tại sao này hồ lô rượu sẽ như vậy nặng a? Muốn biết mình mượn thái cực quyền đã có khả năng một quyền đánh ra hơn 500kg, chính là hai tay nâng lên này hồ lô rượu vẫn là rất cố hết sức. Trời mới biết này hồ lô rượu tới cùng có bao nhiêu cân. Rõ ràng vừa nãy xem vậy Tây Môn Phong Nguyệt một cái tay cầm hồ lô rượu còn rất dễ dàng. Phan Tiểu Nhàn vừa định đem hồ lô rượu để ở một bên, liền nghe Tây Môn Phong Nguyệt lười biếng nói, lão nương nghe thiết nhân nói, tổ chức mới hấp thu một cái trăm năm khó gặp một lần kỳ tài luyện võ, kinh tài tuyệt diễm, hắn chỉ sợ lầm người con cháu, cho nên riêng mời ta tới chỉ điểm. Lão nương còn tưởng rằng là như thế nào trăm năm khó gặp một lần kỳ tài luyện võ, có thể làm cho thiết nhân như thế bà bối. Làm. Không nghĩ tới liền cái hồ lô rượu đều không cầm lên được, ha ha, lão nương thực sự là ngày chó, ma túy thiết nhân có thể không thể tự kiểm chế trước làm rõ, cái gì mặt hàng cũng dám ném cho lão nương. Cái đệt. Phan Tiểu Nhàn cả người đều kinh ngạc đến ngây người, há mồm ma túy khép miệng làm, này con bà nó là đại học lão sư vẫn là xã hội đen lão đại. Bất quá này không phải trọng điểm phải. Người con bà nó dám xem thường lão tử. Không thể nhẫn nhịn. Tuyệt bức không thể nhẫn nhịn. Lên. Cái đệt. Phan Tiểu Nhàn chỉ cảm thấy chính mình thực sự là đem gậy phân sức lực đều xuất ra, cả người cốt cách đều là đang không ngừng phát sinh kèn kẹt thanh, phảng phất lúc nào cũng có thể hội tan khung tử một dạng. Cái này hồ lô rượu xa xa so trong tưởng tượng của hắn còn nặng hơn, Phan Tiểu Nhàn hoài nghi này hồ lô rượu vứt xuống đất có thể hay không ném ra cái hô tới. Cắn chặt hàm răng, dùng hết toàn lực, Phan Tiểu Nhàn rốt cục đem hồ lô rượu gánh vác ở trên bờ vai, gánh chịu cuộc sống gậy vỡ nguy hiểm đứng lên. Lão tử là ngàn vàng mười chuẩn men. Mẹ ta giai cấp vô sản rốt cuộc đứng lên. Phan Tiểu Nhàn nưỡn thẳng lưng, một cái tay nâng hồ lô rượu ở trên bờ vai, một cái tay duỗi ra ngón tay trắng nón nhẹ nhàng câu lên thái dương trong tóc, lộ ra cặp kia hớp hồn người đỏ đồng. Được lắm tà mị khoản đưa nước tiểu ca. Tây Môn Phong Nguyệt suy nở nụ cười, nhẹ nhàng thả người nhảy một cái, ôm lấy gốc gỗ chân trần một chút liền vấp ở chân bàn nhí trên. Mẹ ta. Tây Môn Phong Nguyệt phục sát đất nằm bò ở trên sàn nhà, một chiếc gốc gỗ bay đến cao cao. Sau đó lạch cạch một chút đánh vào nàng sau gáy của chính mình thìa trên. Phan Tiểu Nhàn chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu một đám quạ đen gào thét mà qua, này rơi ạ là võ đạo cao nhân. Nếu như không phải trên bả vai cùng gánh vác ngọn núi lớn dường như hồ lô rượu, Phan Tiểu Nhàn thật lòng hoài nghi này có phải là con khỉ mời tới đùa bức. Làm Tây Môn Phong Nguyệt nằm trên mặt đất, rồi ra một cái tay tới xoa xoa sau gáy của chính mình thìa, nho nhỏ nói thầm, thật giống có chút uống nhiều rồi. Phan Tiểu Nhàn khỏe miệng bí mật co giật một chút. Đang muốn có phải là đi tới đỡ một cái thời điểm, Tây Môn Phong Nguyệt đã thần kỳ lảo đảo lên. Nàng là làm sao lên? Phan Tiểu Nhàn chớp chớp con mắt, rõ ràng hắn nhìn Tây Môn Phong Nguyệt cũng không có dùng tay giúp đỡ, thậm chí nàng một đôi tay còn ở đưa đại đại lưng mỏi, cũng không biết làm sao thân thể một vặn liền đứng lên, mấu chốt là xem ra còn rất phiêu giật duy mỹ. Này không khoa học. Ha ha. Nấp nhi. Tây Môn Phong Nguyệt không hề cấm kỵ ở rượu. Mùi rượu thổi qua khi đến, Phan Tiểu Nhàn vốn là muốn ngừng thở, lại ngoài ý muốn phát hiện mùi cư nhiên rất tinh khiết và thơm. Cái gì quỷ? Tây Môn Phong Nguyệt loạn choạng đi bước tiểu mèo đi tới Phan Tiểu Nhàn bên cạnh, khẽ vươn tay, một ngón tay nhẹ nhàng liền đem hồ lô rượu cho câu đi rồi. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi hãy cùng lao nương lan lộn. Tây Môn Phong Nguyệt híp mắt say lờ đờ tựa như cười mà không phải cười một cái tay khoát lên Phan Tiểu Nhàn trên đầu vai. Cái đệch. Phan Tiểu Nhàn nhất thời cảm giác phảng phất một ngọn núi lớn đè ép xuống, con kia rõ ràng xem ra ngón tay ngọc tiêm móng tay dài như ngọc tay nhỏ, dĩ nhiên thật giống có vạn cân lực lượng, ép tới hắn căn bản không thể động đậy, thậm chí là cả người cốt cách đều ở kèn kẹt vang. Dám con bà nó không nghe lời, ha ha, ngươi hiểu. Tây Môn Phong Nguyệt tay nhỏ ở Phan Tiểu Nhàn trên đầu vai vỗ hai cái, mỗi một cái Phan Tiểu Nhàn đều cảm giác chạm tới sâu trong linh hồn, quá sâu sắc. Lao nương hội bất cứ lúc nào, tùy chỗ, tùy tâm tình đối với ngươi tiến hành đặc huấn, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Tây Môn Phong Nguyệt nói giơ tay lên, trường bào tay áo lướt xuống đến vai nơi, lộ ra nàng còn kia xem ra cũng không tráng kiện ngược lại rất thon thả mượt mà tay như ngó sen. Đúng. Tây Môn Phong Nguyệt rất đàn ông vỗ tay cái độ, đi ngươi. Dứt lời Tây Môn Phong Nguyệt liền nhấc theo đại hồ lô rượu, loạn choạng, lảo đảo hướng về cửa sổ đi đến, vậy bước đi tư thế so Phan Tiểu Nhàn cũng bất quá chính là ít đi trầm trọng, cũng có thêm tùy tiện, Tây Môn lão sư thật giống thật sự uống nhiều rồi. Đến vậy mở rộng cửa sổ, Tây Môn Phong Nguyệt tìm tòi về phía trước thân, mẹ ta. Mắt thấy Tây Môn Phong Nguyệt lại như là uống nhiều rượu người rơi lầu một dạng cắm đầu ngã xuống, dọa ra Phan Tiểu Nhàn một thân mồ hôi lạnh. Nhanh Phan Tiểu Nhàn vội vàng chậm rãi đi tới, nam út sấp cửa sổ nhìn xuống dưới, khi thấy Tây Môn Phong Nguyệt vậy lảo đảo bóng lưng đi ở trường học trong rừng cây tảng đá đường mòn trên. Tây Môn Phong Nguyệt bóng lưng dần dần đi xa, theo gió bay tới một thủ nghe tới liền rất có dậy đặc lịch sử khí tức lão ca. Người đem ta quá chén, người để ta rơi lệ, chống đỡ hết thảy tội, nấp nhi, ta liều mạng cứu vãn ai ai. Cái đệch. Phan Tiểu Nhàn túi đầu nhìn xuống dưới, nay cửa sổ cách xa mặt đất chí ít cũng có 10 mét trở lên. Đầu lao xuống ngã chổng vó dĩ nhiên đánh giấm nhi không có, còn có thể uống rượu mạnh ca hát liền như thế đi rồi, Tây Môn lão sư xin mời nhận lấy đầu gối của ta. Chương 52, lão nương dẫn ngươi đi hủ bại. Bất quá. Nàng thật sự liền như thế đi rồi. Phan Tiểu Nhàn ngơ ngác ở nơi đó, một hồi lâu mới tỉnh ngộ lại, hiện đang nghỉ ngơi thất có phải là sẽ theo ta giàn vặt. Làm Phương Thiết học xong trở về phòng nghỉ thời điểm, một chút nhìn lại suýt nữa tức giận đến hộc máu. Chỉ thấy Phan Tiểu Nhàn lẫm lẫm liệt liệt nằm tựa vào mềm xốp thư thái sofa lớn trên, uống chuyên môn cho võ thuật khóa các giáo sư chuẩn bị có thể cấp tốc bổ sung thể lực phích lịch hỏa đồ uống, nhìn giả lập màn hình trên truyền phát mắt trần tình hình thực tế ngân hà mảng lớn nhi lao ra trùng chiều, vờn quanh âm thanh nổi để chỉnh phòng nghỉ ngơi bên trong đều phảng phất đã biến thành trùng chiều chiến trường, muốn thoải mái hơn có bao nhiêu thoải mái. Bù nhơ. Phương Thiết hít sâu một hơi, rốt cục vẫn là nhịn, thay đổi một khuôn mặt tươi cười đi qua cũng ngồi ở trên ghế sofa. Tiểu Nhàn, Tây Môn lão sư đây. Đi Phan Tiểu Nhàn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn điện ảnh, con mắt đều không bỏ được rời đi một chút, thật sự là quá kích thích. Nàng có nói gì hay không thời điểm bắt đầu đặc huấn? Phương Thiết chịu nổi tính tình hỏi. Nói Phan Tiểu Nhàn trong miệng ống hút hấp đến xì xì nhi, mắt thấy một bình lửa chất lỏng màu đỏ lại muốn gặp để. Vậy rốt cuộc lúc nào đặc huấn? Lại là ở nơi nào đặc huấn? Phương Thiết đè lại hỏa khí hỏi. Không. Biết. Phan Tiểu Nhàn nhàn nhã ở giả lập hộp điều khiển TV trên điểm một cái, nhất thời chu vi phun ra nồng đậm hơi nước, bắt trước ra trong phim ảnh chính mưa đang rơi hoàn cảnh, khiến người ta phảng phất lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Xem ta miệng hình. Phương Thiết đứng lên chặn lại rồi Phan Tiểu Nhàn tầm mắt, chừng hai mắt gần từng chữ nói, ca, úc, ân. Cái gì? Cút. Bởi vì Tây Môn Phong Nguyệt nói rồi hội bất cứ lúc nào, tùy chỗ, tùy tâm tình tìm đến hắn đặc hấn, cho nên Phan Tiểu Nhàn cả ngày đều là banh tinh thần. Khẩn trương cao độ. Nhưng Tây Môn Phong Nguyệt Thủy Trung cũng chưa từng xuất hiện, còn làm hại Phan Tiểu Nhàn bạch bạch ở trong ký túc xá ngủ một buổi chiều, hắn không khỏi hoài nghi Tây Môn Phong Nguyệt có phải là dao động chính mình, còn sâu rượu này sẽ không phải là uống nhiều rồi cũng ở nơi đó ngủ nhẹ chứ. Mãi cho đến chạng vạng, Phan Tiểu Nhàn cảm thấy Tây Môn Phong Nguyệt hẳn là sẽ không xuất hiện, hắn cũng nên chạy đi chân ái quán bar đi làm. Đem Nhậm Hồng Lăng nhận trị kết nghĩa sau khi, Phan Tiểu Nhàn không tên liền cảm thấy đối với chân ái quán bar có ý thức trách nhiệm. Nhậm Hồng Lăng thực tâm thực ý đối với hắn, hắn đương nhiên phải đem chân ái quán ba vấn đề an toàn xem là nhà mình vấn đề an toàn. liền Phan Tiểu Nhàn nhìn trên lệch thời gian không nhiều liền chạy đi chân ái quán bar, thay đổi âu phục giày da đeo trên ngực bài. Phan Tiểu Nhàn lắc mình biến hóa liền thành cái sân đêm quản lý, nghiệp vụ trình độ trước tiên không nói, ta anh em luôn luôn là lấy nhan trị thủ thắng. Phan quản lý được. Đây là tình huống bình thường. Tới nếm thử đi, Phan quản lý, đây là ta hôm nay cố ý cho ngài cho điệu cọc thai. Phan quản lý, ta cái này nút buộc với không tới, ngươi giúp người ta chụp một chút mà. Còn có mỹ nhân kế. Phan Tiểu Nhàn hiện tại thật bận điệu, những thuộc hạ này nhóm cũng đã mò thấy tính tình của hắn, hoàn toàn không cần chỉ ra, mỗi người tự học thành tài. Xuyên qua đoàn người, Phan Tiểu Nhàn đi tới chính mình quản lý phòng làm việc, đẩy một cái môn, cái đệm. Đại biến người xuống A. Chỉ thấy Tây Môn Phong Nguyệt đang ngồi ở trên bàn công tác của hắn rầm rầm chính mình chuốc chính mình, nàng thật giống chưa bao giờ ngồi đứng đắn mới. Chuốc xong một ngụm lớn, Tây Môn Phong Nguyệt lau miệng, khiếp mắt quay đầu nhìn Phan Tiểu Nhàn, duỗi ra một cái xanh miết ngón tay ngọc ngéo một cái, đi. Lao nương dẫn ngươi đi hủ bại. Đi hủ bại. Đi nơi nào hủ bại. Đi hủ bại cái gì? Phan Tiểu Nhàn chớp chớp con mắt, chán ghét. Người ta còn là một đứa bé. Tây Môn Phong Nguyệt rõ ràng chân dài to duỗi một cái liền dẫm đến mặt đất, một mực muốn một chút từ trên bàn nhảy hạ xuống, sau đó loạn choạng đi tới Phan Tiểu Nhàn bên cạnh, duỗi ra một con tay như ngó sen lấm lấm liệt liệt nắm chặt Phan Tiểu Nhàn bờ vai, ngả ngớn cười nói, tạo đứng lên đi tiểu bảo bối nhi. Nàng thân cao trọn. Phan Tiểu Nhàn phỏng đoán cẩn thận nàng cũng có thể có 1m8, bằng không sẽ không đắp Phan Tiểu Nhàn bờ vai thoải mái như vậy. Ngân Hà thời đại tuy rằng người địa cầu thân cao phổ biến có tăng lên, thế nhưng nữ nhân bên trong giống Tây Môn Phong Nguyệt như thế cao vẫn là không thường thấy, mặc dù là Phan Tiểu Nhàn 1m84 thân cao ở trước mặt nàng cũng là rất có áp lực, lại là rất xứng đôi nàng vậy thô lỗ cùng giã sử đi. Đồ lưu manh. Phan Tiểu Nhàn còn không phản ứng kịp đây, liền bị Tây Môn Phong Nguyệt ôm lấy từ cửa sổ bay ra ngoài, cửa Tây sâu rượu chưa bao giờ đi tầm thường đường. Vèo. Phan Tiểu Nhàn chỉ cảm thấy dường như giống như cưới mây đập gió, thân bất do kỷ hãy cùng Tây Môn Phong Nguyệt bay lên. Đập vào mặt gió đêm hung hăng đánh Phan Tiểu Nhàn mặt, Phan Tiểu Nhàn trợn mắt lên nhìn xuống dưới, hắn lúc này càng nhưng đã bị Tây Môn Phong Nguyệt mang tới giữa không trung. Ta muốn bay đến càng cao hơn, bay đến càng cao hơn đảo, Phan Tiểu Nhàn cảm giác gió đêm làm sao sẽ như vậy mắt đây, mắt đến độ chắt xương. Ai? Ai? Đây là hướng chỗ nào là đây? Đại tỷ này phía dưới ngươi đừng xem một mảnh đen như mực, này con bà nó là nhân công hồ à? Cái gì ánh mắt ta? Còn con bà nó nữ tiếp viên hàng không đây? Phan Tiểu Nhàn cảm giác được thân thể dần dần trụy xuống, hết lần này tới lần khác nói không góp sức, chỉ có thể là nhắm mắt làm ra tình bạn nhắc nhở, nước. Cạch, cạch, cạch. Thanh âm gì? Phan Tiểu Nhàn ngẩn ngơ, vội vàng mở mắt vừa nhìn, hắn dĩ nhiên là đang bị Tây Môn Phong Nguyệt mang theo ở hồ nước trên mặt nước bay lượn. Tây Môn Phong Nguyệt mặc dù là hào phóng bất ham, thô lỗ cùng ra khí chất, nhưng có kinh người khinh công, chỉ thấy nàng lại như là chuồn chuồn lướt nước giống như vậy. Mũi chân nhẹ nhàng ở bình tĩnh trên mặt hồ một điểm, liền choáng mở ra từng vòng gợn sóng, mà Tây Môn Phong Nguyệt đã mượn lực sát mặt hồ bay lượn đi ra ngoài mấy trượng xa. Một cái tay ôm lấy Phan Tiểu Nhàn, một cái tay khác còn nhấc theo cái tối thiểu cũng ở 1000 cân trở lên đại hồ lô rượu, Tây Môn Phong Nguyệt nhẹ như không có vật gì ở trên mặt nước du tẩu, quả thực là nhẹ nhàng muốn lên tiên, khiến người ta như ở trong mơ. Lao sư thật là thần nhân vậy. Phan Tiểu Nhàn xuất phát từ nội tâm cảm thán. Hắn phát hiện mình thật sự vẫn là coi khinh cái này không đi tầm thường đường nữ con ma men. Có thể được nàng đặc huấn đúng là cơ duyên to lớn, có thể vấn đề phải. Chính mình này tình huống thân thể, thật có thể chịu đựng được sự hành hạ của nàng sao? Theo Phan Tiểu Nhàn phát hiện Tây Môn Phong Nguyệt thật sự chính là không đi tầm thường đường, nàng thật giống như sẽ không chuyển biến một dạng, hướng về mục đích của nàng, một đường thẳng tắp xuất phát. Có nhà cao tầng chống đỡ. Bay qua. Có hồ nhân tạo chặn đường. Thổi qua đi. Có như nước chảy quốc lộ, đi xuyên qua, cho tới đèn xanh đèn đỏ cái gì, vậy đều không gọi sự tình, lối người đi ngang đạo lại là thứ đồ gì nhi. Mama cũng lại không cần lo lắng cho ta hội khóc, Phan Tiểu Nhàn hai mắt dại ra nhìn về phía trước, nước mắt của ta đã ở lần này chảy khô. Chờ một chút, vì sao lại có loại càng ngày càng tối giáng chân? Đây rốt cuộc là nơi nào a? Phan Tiểu Nhàn phục hồi tinh thần lại thời điểm bỗng nhiên phát hiện, mình bị Tây Môn Phong Nguyệt mang tới một cái 10 điểm địa phương xa lạ. Hắn ở Sơn Thành căn cứ sinh trưởng ở địa phương, B khu hắn khắp nơi rõ ràng nhì, khu A tuy rằng không đi qua mấy lần, nhưng ít ra có cái nào mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc hắn là biết đến, có thể hiện tại hắn cùng Tây Môn Phong Nguyệt tới địa phương, hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng. Nếu như là đi tới khác căn cứ, vậy khẳng định là phải trải qua bao la nguy hiểm khu, đó là liên bang phân ra tới, chủng tộc, chủng thú tàn phá nghiêm trọng nhất khu vực. Hơn nữa mỗi trụ sở chính giữa, chẳng những rất nguy hiểm, khoảng cách cũng rất xa xôi, tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền có thể đến. Chẳng lẽ phải? Phan Tiểu Nhàn bỗng nhiên nghĩ rõ ràng, nơi này là C khu. Tuy rằng trước giờ không đi qua, nhưng từ nhỏ Phan Tiểu Nhàn liền đối với C khu có rất sâu sắc hiểu rõ. Các lao nhân ở nhắc lên C khu thời điểm, hình dung đến liền phảng phất là ánh mặt trời đều chiếu rọi không tới góc tối, ở nơi đó mỗi một giây đều sẽ phát sinh không thấy được ánh sáng sự kiện. C khu thuộc về Sơn Thành căn cứ, nhưng nếu như đem Sơn Thành căn cứ so sánh thành một người thân thể, như vậy C khu chính là thân thể này bên trong ngũ ác tính. Hết thể mặt trái đồ vật đều ẩn giấu ở này cục ngũ ác tính bên trong, nơi này nhiều chính là hắc bang tay chân, người mang tội giết người, kẻ lừa đảo, tiểu thâu, gà nữ, kẻ nghiện, dân cờ bạc. Liên phảng phất đem Sơn Thành trong căn cứ hết thể cùng phạm tội tương quan đồ vật đều tập trung ở nơi đây. Xóm nghèo các lao nhân đang hù dọa không nghe lời hài từ lúc, thường thường quải ở trên bờ môi chính là, lại không nghe lời liền ném ngươi đến C khu đi. Lại không nghe lời hài tử đều lập tức thành thật, ở tại bọn hắn tâm linh nhỏ yếu bên trong, C khu ở đây đều là ăn thịt người ác ma. Ta dĩ nhiên đi tới C khu. Phan Tiểu Nhàn có loại xông vào nơi cấm kỵ kích thích cảm, hắn người cứng ngắc cư nhiên đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Tây Môn Phong Nguyệt ngay lập tức liền nhận ra được Phan Tiểu Nhàn thân thể phản ứng, nhếch lên khỏe miệng cười lạnh lại, nàng ôm lấy Phan Tiểu Nhàn bay xuống một cái âm u trong hẻm nhỏ. Đùng đùng đùng. Trong hẻm nhỏ một nam một nữ đang tiến hành đáng thẹn giao dịch, lanh lảnh tiếng đập tay không ngừng vang lên, nữ nhân còn ở không kiêng nể gì rên rỉ lên. Cái đệt. Bên cạnh bỗng dưng có thêm hai người, sợ đến vậy nam trong nháy mắt liền héo, thế nhưng tập trung nhìn kỹ Tây Môn Phong Nguyệt, vậy nam nhất thời lại một cột trống trời. Tây Môn Phong Nguyệt chẳng những bộ dáng rất cao, thân hình cũng là 10 điểm nóng bỏng, cái này vải bố giáp hán phục đại cổ áo 10 điểm hào phóng lộ ra nàng ngạo nhân danh sâu, do ở bên trong thiếp thân chỉ mặc vào, đơn qua, cái hiếm, vải bố giáp trên còn hơi gồ lên hai cái điểm nhỏ. Rộng lớn và táo tung bay, liền sẽ lộ ra nàng một đôi màu ngà thon dài đùi đẹp, đừng nói này chân, liền ngay cả cặp kia hoàn mỹ vô hạ thiên túc đều đủ người chơi một năm. Mỹ nữ, bao nhiêu tiền vậy nam mới vừa vặn dại gái nói rồi nửa câu. Tây Môn Phong Nguyệt tiện tay đem đại hồ lô rượu hướng trên đỉnh đầu hắn ép một chút. Chờ Tây Môn Phong Nguyệt thu hồi hồ lô rượu thời điểm, chỉ thấy vậy nam đầu dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, lại là có thể nhìn thấy trong lồng ngực của hắn không duyên cơ gióng lên một đại đống. Năm cái đại thảo. Phan Tiểu Nhàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, này con bà nó là bị Tây Môn Phong Nguyệt đem đầu cho đánh vào trong bụng đi tới a. Tử quỷ. Nhanh lên một chút a. Hai tay còn theo ở trên vách tường cong lên cái mông nữ nhân vừa quay đầu lại. Nhất thời sợ đến phát sinh một tiếng xuyên thấu bầu trời đêm thê lương rít gào. Nhưng mà vào lúc này Phan Tiểu Nhàn đã bị Tây Môn Phong Nguyệt mang theo thản nhiên đi ra cái hẻm nhỏ, loạn choạng đi ở C khu trên đường cái. Nhìn giết người không chớp mắt Tây Môn Phong Nguyệt, Phan Tiểu Nhàn cảm giác mình thực sự là thật là ngu thật là ngây thơ, kế tiếp đặc huấn có cỡ nào hung tàn tựa hồ đã có thể mong muốn a. Lão sư, cầu buông tha. Cảm tạ sư phụ ngươi liền tha thứ đại sư huynh đi, 100, khen thưởng, ôm một cái, gột rửa ngủ. Chương 53, hắn vẫn còn con ít. Oanh hôn ám lòng đất sàn boxing bên trong, từng trận sóng to gió lớn giống như gào thét thanh quần cuộn mà tới, đinh hay nhức óc, kinh thiên động địa. Hơi nóng phả vào mặt bên trong pha tạp vào nỉ cọ tỉn, cồn cùng với nồng nặc hormone hương vị, trong đó còn ẩn giấu đi nhàn nhạt mùi máu tanh. Hình tròn chung quanh lôi đài có từng vòng cầu thang thức ghế dựa, bảo chứng mỗi người đều có thể có rất tốt thị giác đi quan xem so tài, nhưng giờ này khắc này nhưng không có người chịu ngồi. Toàn trường mấy trăm người đều là đứng lên múa may cánh tay phát sinh có tiết tấu gào thét. Giết! 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 Mỗi người đều là mồ hôi đầm địa bộ mặt dữ tợn, trong mắt sung mãn cùng nhiệt, cùng đối với huyết tinh kích thích khát vọng, dù cho cổ họng đã khàn giọng cũng phải phát sinh càng to lớn hơn thanh âm. Trong tay bọn họ nắm dơ bẩn tiền mặt, dơ cao khỏi đỉnh đầu có tiết tấu dùng sức múa may, khác nào chỉ huy tử thần chương nhạc. Bị đèn huỳnh quang chiếu lên sáng loáng trên võ đài. Một cái cả người mọc đầy dày đặc lông phảng phất là đầu gấu trắng to giống như bạch nhân đại hán, đang dùng hắn vậy so với bình thường đùi người còn thô cánh tay gắt gao ghìm chặt một cái máu me đầy mặt người da đen. Đen người đã là kiệt lực, hai tay hắn vô lực móc bạch nhân đại hán cánh tay, hai chân cũng ở lung tung đá đạp lung tung, nhưng giống như là người chết đuối ở làm cuối cùng dãy rua, biết rõ ràng chẳng có ích gì, chỉ là không cam lòng không hề làm gì sẽ chết đi. Trọng tài cũng không có kêu ngừng, trên sự thực hắc quyền duy nhất quy tắc chính là không có quy tắc. Trọng tài tồn tại, chủ yếu là đảm đương người chủ trì giải thích, cùng với mang tiết tấu. Bạch nhân đại hán cười gần đưa mắt lên nhìn xoay quanh nhìn lướt qua những kia điên cuồng khán giả, giết hay là không giết, không ở chỗ hắn, chỉ ở với có cũng không đủ thẻ đánh bạc. Hào hào hào. Chuyện của tôi chấm nghe không biết là cái nào cường hào dẫn đầu ném ra một tờ tinh tệ, nhất thời phảng phất thổi lên xung phong kèn, các khách xem điên cuồng đem trong tay tinh tệ tùy ý đi ra ngoài, trên cao nhìn xuống góc độ để bọn hắn ném ra đi tinh tệ liền phảng phất rơi xuống một hồi kim vũ. Màu vàng kim bách nguyên tinh tệ trong không trung thiên nữ tán hoa giống như xoay tròn bay xuống, bạch nhân đại hán tựa hồ bị này đẩy trời kim vũ kích thích hung tính quá độ, đồng nhiên bùng nổ ra một tiếng như dã thu gào thét, bàn tay lớn một vạn, giáp một chút, người da đen đầu liền xoay tròn một tuần. Đúng. Người da đen thi thể bị ném rác rưởi giống như thuận tay ném ở trên lôi đài, hắn cặp kia sung mãn tuyệt vọng, không cam lòng con ngươi trừng mắt những kia cuồng hoan khán giả, phảng phất chết không nhắm mắt. Gào gào gào. Các khách xem trong nháy mắt tập thể cao chiều, giống săn bắt bầy sói bình thường gào thét, bọn hắn lượng lớn tung ra sao phiếu trong tay, đi chứng minh sinh mạng ở trong này chỉ là một hồi tiền tài game. Chỗ ngồi khách quý trên, Phan Tiểu Nhàn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, giết. Dĩ nhiên thật sự ở trước mắt bao người giết người. Nhưng mà không có ai sợ hãi, không có ai gào khóc, không có ai báo cảnh sát, mỗi người kích động rít gào, cao hứng phấn chấn liền phảng phất thưởng thức một hồi kích động lòng người bóng đá trại. Ở trong này, không có cảnh sát, không có luật pháp, thậm chí không có cơ bản đạo đức yêu cầu, nơi này là hắc ám lĩnh vực, C khu. Hắn bị Tây Môn Phong Nguyệt mang tới C khu tiếng tăm lừng lây hắc thành bên trong tới xem lòng đất quyền tái, một lúc mới bắt đầu Phan Tiểu Nhàn nhìn ra vẫn là say sưa ngon lành. Thuần khiết thiếu niên hoàn toàn không có nhận ra được cái kia tà ác ngự tỷ nham hiểm dụng tâm, thẳng đến trên lôi đài bắt đầu báo tố máu. Hai cái quyền thủ đều không có mang quyền sáo, cũng không có mang hộ cụ, bọn hắn lại như là như dạ thu tiến hành nguyên thủy nhất quyết tử đấu tranh. Máu tươi, thịt nát ở trắng sáng dưới ánh đèn có gần với yêu dạ mỹ cảm, văng tứ phía, ở có ý định trải màu trắng sàn nhà trên võ đài nhiễm ra từng đóa huyết sắc hoa mai. Khi thấy tráng hán da trắng đem người da đen bẻ gãy cái cổ. Sau đó giống cái anh hùng một dạng đứng lên mở hai tay ra đi lòng vòng tử tiếp thu toàn trường hoan hô thời điểm, Phan Tiểu Nhàn cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn hiện tại mới chính thức ý nghĩa rõ ràng C khu đại biểu cái gì, ở trong này, sinh mạng lại như thế nhỏ bé, hèn mọn. Nay cùng hắn trước kia sinh hoạt hoàn cảnh có rất lớn trái ngược. Cũng có tính lẫn lộn khiêu chiến hắn ba quan, sau khi hắn chan chứa chấn động chậm rãi quay đầu nhìn hướng về Tây Môn Phong Nguyệt thời điểm. Trong nháy mắt liền xuất diễn. Tây Môn Phong Nguyệt không chút nào bị trên võ đài huyết tinh biểu diễn ảnh hưởng đến tâm tình, thậm chí có thể nói là làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Nàng chính không có tiết tháo chút nào một cái chân nết lên tới thả ở một cái thỏ nữ lang trên đầu gối, vải bố giáp trang phục hán và tao hướng về hai bên tự nhiên lướt xuống, lộ ra toàn bộ thon dài, tròn trịa tỏa ra ngà voi sáng bóng mê người mật chân. Mang lỗ hai thỏ mặc đồng phục lên hắt ti thỏ nữ lang cung cung kính kính quỳ gối trước mặt nàng, tay nhỏ nặng nhẹ vừa phải cho Tây Môn Phong Nguyệt xoa bóp mặt chân. Một cái khác thỏ nữ lang nhưng là quỷ gối Tây Môn Phong Nguyệt bên cạnh, đem trong khay nho lột ra xỉa hạt, cẩn thận đem phần thịt quả này tiến vào Tây Môn Phong Nguyệt trong miệng. Tây Môn Phong Nguyệt thích dí híp lim dim mắt buồn ngủ, hưởng thụ hai cái thỏ nữ lang hầu hạ, cầm trong tay đại hồ lô rượu thường thường uống xoàng một cái, thực sự là ghen chết người bên ngoài. Nàng tới cùng là lúc nào kêu đặc thù phục vụ a? Loại này tàn nhẫn, bạo lực, huyết tinh trường hợp gọi loại này đặc thù phục vụ thật sự đại trượng phu. Lão sư ngươi thực sự là quá hủ bại. Phan Tiểu Nhàn vừa nhìn ra quá sốt sáng quá tập trung vào, cho nên hoàn toàn không có chú ý tới Tây Môn Phong Nguyệt là lúc nào kêu hai cái thỏ nữ lang tới thiếp thân hầu hạ, hơn nữa còn điểm mâm đựng trái cây, ngọt chút gì. Đối với Tây Môn Phong Nguyệt loại này không có tim không có phổi, phát rồ mất trí hành vi, Phan Tiểu Nhàn chỉ muốn nghĩa chính ngôn từ nói với nàng một câu, làm ơn tất mang theo ta. Tây Môn Phong Nguyệt hủ bại phụ trợ đến Phan Tiểu Nhàn phá lệ khổ bức, Phan Tiểu Nhàn vậy ưu hoán ánh mắt liền thỏ nữ lang đều không nhìn nổi. Không nhịn được đối với Tây Môn Phong Nguyệt đề nghị, lão bản, có muốn hay không cho vị ông chủ này cũng tìm hai người tỷ muội tới hầu hạ? Không. Tây Môn Phong Nguyệt không chút do dự cự tuyệt, một mặt quang minh lâm liệt, hắn vẫn còn con nhít. Không. Ta đã lớn rồi. Phan Tiểu Nhàn 10 điểm bị phẫn, lúc này ngươi con bà nó nghĩ tới ta là hài tử. Vậy ngươi dẫn ta tới nơi này làm bao? Đây là hài tử có thể tới địa phương sao? Ta năm nay mới vừa vặn 18 tuổi a không kiếp. Chờ một chút. Là cảm giác gì phong cách trở nên thật quỷ dị. Trên võ đài còn nằm người chết ta này. Tại sao hiện tại ta một chút đều căng thẳng không đứng lên? Lão sư ngươi loại này có thể đem bất kỳ tình huống gì đều có thể trở nên như thế không đứng đắn bản lĩnh nhất định là trời sinh đi. Nhất định là đi. Thế nào? Sướng hay không sướng? Tây Môn Phong Nguyệt dường như không có việc gì quay đầu, cười híp mắt đối với Phan Tiểu Nhàn nhíu lông mày, có hứng thú hay không chính mình đi tới thoải mái một cái. Không Phan Tiểu Nhàn vội vàng một tiếng cự tuyệt, lão sư ngươi nói đúng, ta vẫn còn con nít. Lão nương liền biết ngươi nhất định sẽ nói không thành vấn đề. Tây Môn Phong Nguyệt hưng trí bừng bừng nhảy lên, một phát bắt được Phan Tiểu Nhàn cánh tay. Quỷ tài sẽ nói không thành vấn đề a. Lão Phương thật vất vả mới ngộ ra tới đối phó tuyệt chiêu của ta, tại sao ngươi tới tập trung liền học được a? Phan Tiểu Nhàn quả thực vô lực nhổ nước bọt, nhưng mà Tây Môn Phong Nguyệt cũng sẽ không cho hắn nhổ nước bọt cơ hội, cầm lấy cánh tay của hắn, đưa một chút, liền nhảy đến trên võ đài. Chờ Phan Tiểu Nhàn phản ứng kịp thời điểm, Tây Môn Phong Nguyệt đã trở lại Quý Tân Tịch trên ghế sa lông, như cũng là nằm trên ghế sa lông một chân lấm lấm liệt liệt vểnh thỏ nữ lang trên đùi. Nếu như không phải Phan Tiểu Nhàn chính mình hiện tại liền đứng ở trên lôi đài, quả thực cho rằng Tây Môn Phong Nguyệt trước giờ đều không động tới. Làm mau a đây là. Phan Tiểu Nhàn một mặt lờ mờ nhìn cái kia chính mở hai tay ra hưởng thụ kim vũ tráng hán da trắng, mà tráng hán da trắng cũng là một mặt lờ mờ nhìn Phan Tiểu Nhàn. Cùng lúc đó, sàn boxing bên trong hết thảy khán giả cũng đều là một mặt lờ mờ. Hắn lúc nào đi tới? Không biết ta. Liền con mắt chớp một chút, người liền ở bên cạnh nhi. Khán giả lẫn nhau khe khẽ bàn luận, tuyệt đại đa số người đều không phản ứng kịp, thế nhưng trọng tài người chủ trì cũng dẫn đầu phản ứng kịp. Lệ đít nổ các hương thân. Hoan nên mới quyền thủ tới khiêu chiến chúng ta cá mập trắng. Trọng tài người chủ trì cảm giác mình quá con bà nó cơ trí, cầm mịt rổ phổn cực kỳ giàu có kích động tính mang theo một làn sóng mới tiết tấu. Vị này quyền thủ, tên của người tên gì? Không Phan Tiểu Nhàn liền vội vàng nắm được cơ hội này muốn giải thích một chút, không phải, các ngươi hiểu lầm, ta là bị người dẫn tới. Tên của hắn rất kỳ quái, chỉ có một chữ, không. Trọng tài người chủ trì lập tức the thế thanh đánh gậy Phan Tiểu Nhàn, tiếp theo mang tiết tấu, không. Chúng ta rất nhiều người cả đời này cũng không dám nói không, không dám đối với lao bản nói không. Không dám đối với lao bản nói không. Không dám đối với hải tử nói không. Không dám đối với ba mẹ nói không. Không dám đối với bạn học, thân thích, bằng hữu nói không. Chúng ta đã quen nói vâng, thế nhưng chúng ta không dám nói không. Đây thực sự là một cái bá khí tung hoành tên. Cũng chỉ có được như vậy một cái bá khí tung hoành tên nam nhân, mới có can đảm nhấc lên một hồi huyết chiến tới cùng thi đấu. Để chúng ta vì cái này dũng cảm nam nhân không hoan hô đi. Hắc cá mập trắng, ngươi cũng phải cẩn thận, đây là một dám nói với ngươi không nam nhân. Được rồi. Ít nói nhảm, phía dưới thi đấu bắt đầu. Làm, một tiếng chuông vang, Phan Tiểu Nhàn cả người đều lờ mờ, rời a a. Chẳng lẽ này đã là người người cũng đã cầm chắc kỹ năng sao? Tại sao liền ngươi cái này lần thứ nhất gặp mặt trọng tài người chủ trì đều biết lão tử muốn hại a? Chẳng lẽ liền không thể để cho lão tử nói hết lời sao các ngươi những này khốn kiếp? Còn có Tây Môn Phong Nguyệt cái này biết chỉ, bịt cờ hở. Phan Tiểu Nhàn đỗng nhiên quay đầu hướng về Tây Môn Phong Nguyệt đầu lấy ánh mắt phẫn nộ, rắc, giới ạ. Ta nhìn thấy gì? Phan Tiểu Nhàn con ngươi thiếu một chút báo tố đi ra ngoài, chỗ khách quý ngồi. Tây Môn Phong Nguyệt dĩ nhiên móc ra một cái tinh tệ kín đáo đưa cho bên cạnh này nho thỏ nữ lang. Thỏ nữ lang lập tức lấy ra một cái loại nhỏ dụng cụ tới thâu nhập cái gì. Rất hiển nhiên này không phải ở cho tiền đoa. Ma túy lại vẫn cầm lão tử đặt cược. Tây Môn Phong Nguyệt, ngươi cho lão tử nhớ kỹ. Mẹ ta. Phan Tiểu Nhàn trên ngực chúng rồi một cái đòn nghiêm trọng, nhất thời cả người hình chữ đại ngã xuống phía sau. Đùng. Phan Tiểu Nhàn ngửa mặt lên trời ngã vào còn nhuộm đầy máu tươi trên võ đài. Người da đen thi thể đã bị mang xuống, nhưng cũng không có người đúng lúc lên lau nhà, nồng nặc mùi máu tanh kích thích hắn, hô hấp càng lúc càng vần đủ, con mắt cũng càng lúc càng đỏ, hắn sâu trong linh hồn ngủ say dã thú chính đang thức tỉnh. Hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương 54, ngươi còn có thể càng giảm một điểm như sao? Này bé con! Tráng hán da trắng cá mập trắng trên cao nhìn xuống Phan Tiểu Nhàn, cố ý chuyển động cái cổ phát sinh kèn kẹt các đốt ngón tay tiếng vang. Lại dám theo ta cá mập trắng khởi xướng huyết chiến tới cùng. Thật con bà nó có dũng khí. Cha cha, nghe bé con. Ta biết đánh đoạn trên người ngươi mỗi một cái xương, nhìn ngươi tới cùng có bao nhiêu có dũng khí. Quá nhiều người, không thể. Phan Tiểu Nhàn cắn chặt hàm răng, bằng vào siêu nhân ý chí dưới áp chế khát máu kích động. Nơi này tối thiểu cũng có 200-300 cái khán giả. Nếu như mình bộc lộ ra khát máu một mặt, rất dễ dàng bị người phát hiện dị thường. Hô hấp dần dần bình thản hạ xuống, trong mắt tơ máu cũng dần dần trở thành nhạt biến nhỏ. Phan Tiểu Nhàn chậm rãi phân chia động tác bò lên, hắn lồng ngực bị cá mập trắng một quyền tối thiểu đánh gãy 3 cây xương sườn, bất quá ở hắn bò lên đồng thời, xương sườn cũng ở tự động khép lại. Cái đệt. Tiểu tử này là đi tới tìm chết chứ? Cá mập trắng, đánh chết hắn. Quá yếu, này con bà nó còn có ý gì? Ta áp cá mập trắng thắng. Này không lời thừa mà. Chúng ta đều áp cá mập trắng thắng. Khán giả không kiêng nể gì cười chế nhạo châm biếm Phan Tiểu Nhàn, thậm chí Phan Tiểu Nhàn vẫn không có ra tay, bọn hắn đã sớm thay Phan Tiểu Nhàn phán định kết cục. Chính đang đi xuống chú cơ khí trên thâu nhập thỏ nữ lang do dự lại, cẩn thận dè dặt lần nữa cùng Tây Môn Phong Nguyệt xác định, lão bản, 10 vạn nguyên tinh tệ, tất cả áp ở không trên người sao. Tây Môn Phong Nguyệt đôi mi thanh tú cao lại, duỗi ra một cái xanh miết ngón tay ngọc câu lên thỏ nữ lang cảm, không nghe lời nhưng là phải đánh đòn ai nha. Nàng quả nhiên là thích này giọng. Thỏ nữ lang thân bất do kỷ khẽ run rẩy, cũng không dám có nửa điểm chống lại, vội vàng bé ngoan đẻ xuống xác định kiện, sau đó, Tây Môn Phong Nguyệt liền thành duy nhất đặt cửa ở Phan Tiểu Nhàn trên người người. Sàn bốc xin phía trên có một cái thần bí phòng khách, từ quyền trong sàn nhìn sang thời điểm, phòng khách pha lê tường cùng vách tường là liền thành một khối, tối đen hoàn toàn không thấy được. Thế nhưng từ trong phòng được bao nhìn ra ngoài đi cũng hoàn toàn trong suốt, có khả năng thấy rõ ràng sàn bốc xin bên trong phát sinh hết thảy. Này căn phòng được bao bên trong bài trí chính là một gian phòng làm việc, chủ bàn hướng về phía môn, chủ ghế dựa nhưng là lưng đưa về có thể nhìn thấy sàn bốc xin pha lê tường. Lúc này ngồi ở chủ trên ghế tráng hán da trắng ngậm si gà sảng khoái dựa vào sau nằm, nhắm mắt lại không ngừng hấp hơi lạnh. Ở chủ bàn phía dưới, cất giấu một cái gợi cảm thỏ nữ lang chính quỳ gối tráng hán da trắng giữa hai chân, nam tráng hán da trắng nhược điểm ngập ngừng ấp úng. Bạch hổ lão đại. Có biến. Chính vào lúc này, cửa phòng đỗng nhiên bị đột nhiên đẩy ra, một cái hoa áo sơ mi gã bị ổi người xông vào. Rơi ạ tráng hán da trắng bạch hổ đột nhiên ngồi thẳng người, hai tay chặt chẽ che dưới háng. Con mắt trợn lên giường như chuông đồng, biểu tình cứng ngắc, sắc mặt trắng bệnh. Thực xin lỗi lão đại, ta không phải cố ý. Thỏ nữ lang sợ đến hoa dung thất sắc, khóc lóc sướt mướt từ dưới bàn chui ra, răng trắng như tuyết trên còn nhuốm huyết sắc. Hoa áo sơ mi gã bị ổi người cũng dọa sợ, thế nhưng hắn trong nháy mắt liền phản ứng kịp, lập tức xông lên một cái nổ trụ thỏ nữ lang tóc, thái độ hung dữ quát, siêu chịu nổi mài. Nôn nôn nóng nóng. Có thể hay không cẩn thận một chút nhi, lão đại muốn xảy ra chuyện gì ta giết chết ngươi. Ta con bà nó trước giết chết ngươi. Bạch hổ một cái nổ trụ hoa áo sơ mi nam nhân tóc, hung tợn nói, hoa nấm. Tới cùng tình huống thế nào? Lão đại hoa áo sơ mi nam nhân hoa nấm sợ đến run lập cập nói, vừa nay cá mập trắng đánh chết cá chuối sau khi, không biết làm sao có cái khuôn mặt mới lên sân khấu, khiêu chiến cá mập trắng huyết chiến tới cùng. Sau đó cơ hồ tất cả mọi người đều đặt cược ở cá mập trắng trên người, chỉ có một người đặt cược ở cái kia khuôn mặt mới trên người, cũng lập tức liền giam giữ 10 vạn tinh tệ. Ta lo lắng trong này có quỷ a. Ồ, bạch hổ là cái công và tư rõ ràng người, nhẫn nhịn dưới háng đau đớn, đem hoa nấm cùng thỏ nữ lang đều xô đẩy mở, đứng lên đi tới pha lê tường đi trước hạ phương nhìn xuống lôi đài, quả nhiên thấy cá mập trắng đứng ở một cái nằm út sấp bé trai trước mặt. Chính thức tư liệu thân cao 230cm tờ cá mập trắng cùng vậy đứa con trai so sánh, quả thực lại như là một người thành niên ở treo lên đánh người bạn nhỏ. Xì, bạch hổ cười khinh bỉ, trong này có thể có cái gì quỷ? Bất quá là cái không biết tự lượng sức mình tiểu quỷ. Vâng vâng vâng, lão đại anh minh hoa nấm rất không tiết tháo lập tức vứt bỏ lập trường của chính mình. Nếu ngươi cũng là cho là như thế, bạch hổ xoay người lại duỗi ra một bàn tay lớn khoát lên hoa nấm trên bả vai dùng sức sờ một cái, như vậy hiện tại chúng ta có thể tới toán tính sổ, cũng bởi vì như thế điểm nhi đánh giám nhi, ngươi con bà nó thiếu một chút làm hại lao tử tuyệt tự, ngươi nói ta nên làm sao khen thưởng chào ngươi đây? Không, không phải à, lão đại, hiểu lầm. Hiểu lầm. A hoa nấm nhất thời mặt nhăn ba đến tựa như hạch đảo, lao đại điểm nhẹ, nắt, bờ vai muốn nắt ta. Thối tiền. Thối tiền. Thối tiền. Đang lúc này, đông nhiên sàn bốc xin bên trong chuyển tới sơn hô hải tiếu giống như tiếng gào, mấy trăm người trăm miệng một lời hò hét hội tụ đến cùng nhau, âm lượng dĩ nhiên là xuyên thấu pha lê tường, chuyển tới bạch hổ trong thai. Làm sao? Bạch hổ nhíu mày, quay đầu hướng trên võ đài nhìn lại, chỉ là một chút, liền để hắn không khỏi hoàn toàn biến sắc. Phan Tiểu Nhàn chậm rãi phân chia động tác bỏ lên, cá mập trắng cũng không có đi nhân cơ hội ra tay, bởi vì ở trong mắt hắn, đối thủ này thật sự là quá yếu. Vừa cú đấm kia tuyệt đối đánh gãy hắn xương sườn, hắn bây giờ còn có thể dây rủa bỏ lên cũng đã rất tốt, thời gian sau này hoàn toàn chính là mình biểu diễn. Chỉ tiếc đối thủ quá yếu, khen thưởng người cũng sẽ tương ứng biến ít, trừ phi là ở đánh chết hắn thời điểm chơi ra cái gì mới hoa dạng tới, có lẽ còn có thể nhiều mò một chút. Cá mập trắng ác ý tràn đầy đánh giá Phan Tiểu Nhàn thân thể. Lấy cái gì tư thế đánh chết này bé con mới có khí chất hơn đây? Lao hán đẩy xe. Quan Âm Tòa Liên. Vẫn là Mộc Lan cưỡi ngựa, Thường Nga Buôn Nguyệt. Chờ một chút. Ánh mắt của tiểu tử này tại sao kinh khủng như thế? Thật là lạnh lùng. Thật ta khí. Thật là bá đạo. Giản làm cho người ta không lạnh mà run. Cá mập trắng cùng Phan Tiểu Nhàn bốn mắt nhìn nhau lúc không khỏi trong lòng run lên. Nơi này phải là hắn sân nhà. Hắn đã ở trên lôi đài này thân thủ giết chết 5 cái quyền thủ. Chính là hắn lại bị một cái chưa dứt sữa bé con về mặt khí thế áp đảo. Cá mập trắng. Giết hắn. Cá mập trắng. Giết hắn. Khán giả tiếng gào thét liền phảng phất là thuốc kích thích một dạng kích thích đến cá mập trắng. cá mập trắng nhất thời liền tìm trở về chính mình tiết tấu, không sai. Nơi này là địa bàn của ta. Bất kể là ai, cũng phải chết ở trong tay ta. Bé con. Cá mập trắng nắm chặt hai đấm, một cặp mắt lam hung tợn trừng mắt Phan Tiểu Nhàn, đông cước bộ bay tới trước lên một cước hướng về Phan Tiểu Nhàn làm ngực đa vào, đi chết đi. Khán giả trong nháy mắt tất cả đứng lên, cá mập trắng này một cước thật sự là quá mạnh, phải biết cá mập trắng chính là 2m3 thân hình khổng lồ, cánh tay đều so Phan Tiểu Nhàn chân thô, chân thì càng là so Phan Tiểu Nhàn eo còn thô, này một cước đạp chúng tuyệt bức có thể làm cho Phan Tiểu Nhàn bị chết tuổi trẻ. Mà dưới cái nhìn của bọn họ, tay chân vụng về Phan Tiểu Nhàn tuyệt đối không thể trốn được này một cước, cho nên rất khả năng cái này đặc sắc trong nháy mắt cũng đã quyết ra sinh tử. Nhưng mà để bọn hắn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, chỉ thấy Phan Tiểu Nhàn chậm rãi rút lui về sau một bước, lòng bàn chân chậm rãi nghiền một cái theo xoay người, khuất cánh tay, trên bộ, bước đi hình chữ T lâu tay chậm rãi đẩy ra một trường. Chuỗi này động tác, đang ngồi khán giả đều là nghe nhiều nên thuộc, bởi vì bọn họ chính giữa liền có không ít người học được loại này lao niên ạ y dô bít. Tràn đầy công viên cụ ông đánh thái cực quyền rẻ chà vu. Ngươi là con khỉ mời tới đùa bước sao? Dĩ nhiên ở hắc quyền trên võ đài đánh thái cực quyền. Khán giả đều là một mặt cổ quái, có thể lại cứ Phan Tiểu Nhàn vậy xem ra chậm rãi lui bước, xoay người cũng hoàn hảo đúng chỗ tránh đi cá mập trắng một cước kia. Mà kế tiếp chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, Phan Tiểu Nhàn chậm rãi, nhẹ nhàng đẩy ra vậy một chưởng đánh vào cá mập trắng trên bụng, dĩ nhiên là trong nháy mắt liền để cá mập trắng bay ngược ra ngoài. Điều dây thép đúng không? Tú biểu diễn kỹ xảo đúng không? Đánh giả quyền đúng không? Liên vậy chậm rãi, nhẹ nhàng một trường, con kiến đều đập không chết đi, có thể đem 2m3 to con đánh cho bay ngược ra ngoài. Thối tiền! Thối tiền! Thối tiền! Khán giả đều rất phẫn nộ, ma túy ngươi có thể sỉ nhục người của chúng ta cách, nhưng không thể sỉ nhục chúng ta IQ. Cá mập trắng tầng tầng ngã chổng vó ở trên lôi đài, hắn muốn trở mình một cái bò lên, ở trên lôi đài tuyệt không có thể nằm trên đất, vậy chỉ làm cho đối thủ liên kích cơ hội. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là hắn mới vừa vặn trống đứng người dậy, nhất thời một luồng đau nhức từ bụng chuyển tới, một luồng mùi máu tanh dâng lên cổ họng, cá mập trắng không có thể chịu trụ, hoa liền phun ra một ngụm máu lớn. Toàn trường ở ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, bùng nổ ra so với trước càng mãnh liệt kháng nghị, thối tiền. Thối tiền. Thối tiền. Quá con bà nó quá phận. Ngươi còn có thể càng giả một chút sao? Có bản lĩnh ngươi đem thận phun ra a? Chỉ cần ngươi có thể tại chỗ đem thận phun ra. Ma túy bao nhiêu tiền ta đều nhận. Quyền cho là dùng tiền nhìn trường ma thuật. Là vua màn ảnh vô song. Khán giả mỗi người căm phẫn sục sôi, cá mập trắng chúng ta nhìn lầm ngươi, thật không nghĩ tới ngươi là người như thế. Dầm dầm, Tây Môn Phong Nguyệt ngửa đầu chút xuống một ngụm rượu lớn, lim di mắt say lờ đờ bên trong lập lòe ánh sáng, chợt cười to đứng dậy, cũng không biết từ chỗ nào lại móc ra một cái màu vàng kim bách nguyên tinh tệ, hào khí hàng vạn hàng nghìn hướng về trên võ đài không vung. Hào hào hào. Tinh tệ nhất thời dường như huyền chuyển nhảy múa bơm bướm, ở đèn huỳnh quang dưới kim quang lấp lánh chói mù người mắt. Tây Môn Phong Nguyệt cái gì cũng chưa nói, thế nhưng tất cả mọi người đều biết điều này đại biểu có ý gì, ở hắc quyền trên võ đài, đây chính là mua mệnh tiền. Đến lúc cuối cùng một tấm tinh tệ rơi vào lôi đài trên sàn nhà thời điểm, trên võ đài chỉ có thể có một người còn sống. Bằng không, hai cái đều phải chết. Đây là đánh hắc quyền quy củ. Đương nhiên mua mệnh tiền phải đạt tới nhất định mức. Tối thiểu cũng đến ở 50.000 tinh tệ trở lên, mà Tây Môn Phong Nguyệt ném này một cái tinh tệ tối thiểu cũng có thể có cái 10.000-80.000, cá mập trắng liều sống liều chết đánh một trận trích phần trăm cũng bất quá mới 2-3 vạn tinh tệ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Huống chi, Kim Vũ một chút, người chết ta mất mạng. Nôn ra máu cá mập trắng trong nháy mắt đỏ cả mắt, gào một cổ họng liền phảng phất là dã thú bị thương giống như bỏ lên đánh về phía Phan Tiểu Nhàn. Chương 55, huyết chiến tới cùng. Phan Tiểu Nhàn không chút hoang mang chờ cá mập trắng nhào lên, sau đó chậm gì gì thu chân ôm tay, lui về phía sau bộ, ngồi chân chuyển eo biệt ly theo hư bộ phân trưởng, hoàn toàn là hoàn hảo đúng chỗ liền đem cá mập trắng hai đấm phân đến hai bên. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Sắt. Cá mập trắng trên cổ tay đeo một đôi kim loại bao cổ tay bỗng nhiên phân biệt bắn ra ba cổ thiết đâm, mỗi một sợi thiết đâm đều có chừng nửa thước dài, 10 điểm sắc bén, khi hắn nắm chặt hai đấm lúc, thiết đâm đâm hướng về phía trước. Khác nào nắm hai thanh thép xoa. Xem ra 10 điểm giống cổ xưa kinh điển điện ảnh họ vợ dìn nam chân heo, nhân vật chính. Giống. Cá mập trắng hổ gầm một tiếng, hai tay nắm quyền đột nhiên đâm về phía trước, sắc bén thép xoa trong nháy mắt liền xuyên thấu Phan Tiểu Nhàn chính đang bạch hạc lượng xí hai cánh tay. Rào. Trên thính phòng nhất thời truyền tới một tiếng sơn hô hải tiếu giống như kinh hô, cá mập trắng từ khi đi tới cái này sàn boxing, đã thắng liên tiếp năm lôi. hơn nữa mỗi một lôi đều là tàn nhẫn giết chết đối thủ, thế nhưng này năm trưởng đều chưa từng có lấy ra quá này hai thanh thép xoa. Có thể nghĩ là biết đây là cá mập trắng đòn sát thủ cuối cùng, nhưng là bị cái này đánh lão niên ạ ý rồ bịt thiếu niên ép ra ngoài. Không có con tin nghi phạm quy hay không, khán giả chỉ muốn nhìn thấy càng máu me đầm địa thi đấu. Mà sự thực cũng không có không tuân theo quy định, bởi vì hắc quyền trên sàn thi đấu duy nhất quy tắc, chính là không có quy tắc. Một chút cũng không đau, thế nhưng Phan Tiểu Nhàn rất phẫn nộ. Phẫn nộ Phan Tiểu Nhàn trong nháy mắt cả người tỏa ra hơi thở cực kỳ khủng bố, âm trầm, bá đạo, khát máu, cặp mắt huyết hồng nhìn chằm chằm cá mập trắng, hồng hộc kịch liệt thở hổn hển, đã tự lành lồng ngực chập trùng kịch liệt, liền phảng phất là một con chập tối trâu già. Hư cá mập trắng rất đắc ý, chọc mao lao tử, tới tập trung dạy ngươi một lần nữa làm người. Cái đệt. Tại sao? Cá mập trắng ngẩn ra, hắn vốn muốn thanh thép xoa từ Phan Tiểu Nhàn hai cánh tay bên trong nổ ra, sau đó sẽ tiếp theo xoa, chính là Phan Tiểu Nhàn lúc này nắm chặt hai đấm, cánh tay bắp thịt căng thẳng dĩ nhiên hung bạo đem hắn thép xoa cho gắt gao kẹp chặt. Ngu xuẩn. Cá mập trắng nết môi cười gằn, hai tay đột nhiên dùng sức gẩy lên trên, thân thể máu thịt thì lại làm sao có khả năng gánh vác được hắn thép xoa. Ta lần này liền đưa ngươi cánh tay bắp thịt gân mạch tất cả đánh gãy, xem ngươi còn làm sao theo ta đấu. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, Phan Tiểu Nhàn cánh tay có thể giống như là có vô số bàn tay nhỏ ở gắt gao cầm lấy thép xoa, hắn này ra sức hất lên đều đang không thể gây xích mích mảy may, điều này làm cho cá mập trắng không khỏi giật nảy cả mình, chẳng lẽ này bé con là khổ luyện cao thủ. Phan Tiểu Nhàn khỏe miệng cũng chậm rãi câu lên một vệ tà mị, hung tàn cười lạnh, chỉ thấy hắn dĩ nhiên song lòng tay ra, cổ tay lật ra ngoài đi. Cá mập trắng cả người đều kinh ngạc đến ngây người, nếu như nói cái này không hai cánh tay bắp thịt căng thẳng có thể kẹp chặt hắn thép xoa, vẫn là có thể dùng ngang luyện công phu tới lời giải thích, vậy này loại buông lỏng trạng thái cũng có thể kẹp chặt là tình huống thế nào, này không khoa học. Nhưng mà Phan Tiểu Nhàn hai tay đã phản bắt lấy cá mập trắng hai đấm, hung hăng một nắm. Chuyện của tôi. Nét răng rắc. Cá mập trắng nhất thời đau đến mồ hôi lạnh đều nhô ra, hai tay của hắn càng là trong nháy mắt liền bị Phan Tiểu Nhàn siết thành bánh thịt. Theo cốt cách tiếng vỡ nát chuyển tới, máu tươi cũng ở từ Phan Tiểu Nhàn khe hở trung lưu chạy xuống tới, đau nhức để cá mập trắng đột nhiên bùng nổ ra một luồng quái lực, hung hăng một cước đá vào Phan Tiểu Nhàn trên bụng. Tê rồi. Phan Tiểu Nhàn thân hình lui về sau một bước, hai tay lại nhưng vẫn là gắt gao cầm lấy cá mập trắng hai đấm, mà cá mập trắng cũng đã là lảo đảo sau lui ra. Chỉ thấy cá mập trắng hai cánh tay dĩ nhiên là tề bả vai nơi bị hung bạo xả rơi xuống, quay chung quanh cá mập trắng tuôn ra một chùm huyết vụ. Trong giây lát đó liền đem cá mập trắng nhuộm thành người máu. Khí. Tất cả mọi người đều là không kìm lòng được hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng theo sát cũng bùng nổ ra càng mãnh liệt tiếng thét chói tai, khen hay thanh, tiếng hoan hô. Như thế kích thích trường hợp để bọn hắn đều là lập tức đem trong tay tiền mặt đập phá đi ra. Điều này làm cho vậy đầy trời kim vũ dưới đến càng kéo dài. A. Cá mập trắng rốt cục đau đến không nhịn được bùng nổ ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn đã bị Phan Tiểu Nhàn giữ tận sợ vỡ mật. Phan Tiểu Nhàn đem đâm vào cánh tay thép xoa rút ra, thuận tay đem hai bàn tay máu chảy đầm địa cánh tay ném ở trên mặt đất, kéo trầm trọng bước chân, từng bước tới gần cá mập trắng, hắn nhìn chằm chằm cá mập trắng, huyết hồng cặp mắt liền phảng phất là nhắm người mà cắn sói đói. Mất đi hai cánh tay cá mập trắng đã mất đi chiến đấu thủ đoạn, hắn gan mật đều vỡ không ngừng lùi lại, lui lui bỗng nhiên hậu vệ nơi bị hơi ngăn lại theo thân bất do kỷ lật ra sau, liền lật đến lôi đài dưới đáy, nguyên lai không biết lúc nào hắn đã lùi tới bên lôi đài. Canh giữ ở bên lôi đài hai tên hắc y tráng hán trầm mặc đi lên trước cầm lấy cá mập trắng, cưỡng ép xô đẩy đẩy hắn đến bên lôi đài, muốn ném hắn về trên võ đài đi. Cá mập trắng phảng phất đã biết rồi vận mệnh của mình mở dạng, điên cuồng giấy rủa, nhưng mà vậy hai tên hắc y tráng hán cũng không chút do dự liền rút ra bên eo dao găm quân đội, chiếu cá mập trắng hai lạc xì 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 không chút lưu tình liên tục đâm vào, rút ra, lại đâm vào, lại rút ra. Ở cuối cùng một tấm tinh tệ rơi xuống đất trước, cá mập trắng quả nhưng đã là cũng ở trong vũng máu. Cũng lại không đứng lên nổi. Tây Môn Phong Nguyệt lại ngồi về trong ghế sofa, khiếp lại ngủ mắt phượng, thư thư phục phục hưởng thụ hai cái thỏ nữ lang hầu hạ, mãi đến tận Phan Tiểu Nhàn xé toang cá mập trắng hai cánh tay lúc, nàng mới lười biếng rôi ra một đôi bàn tay tới vỗ hai cái, sau đó lại tiếp tục đi uống rượu, máu tanh như thế chiến đấu ở trong mắt nàng lại coi như không có gì, lại như vậy một cái mua mệnh tiền không phải nàng vùng đi ra ngoài dường như. Hai cái thỏ nữ lang cười đến con mắt híp thành một đường ngang, Tây Môn Phong Nguyệt đánh cược thắng một số lớn. Các nàng cũng sẽ có khả quan trích phần trăm. Càng nhiều người nhưng là ở cuồng nhiệt ném ra lượng lớn tinh tệ sau khi, mới rốt cuộc về quá hương vị tới, không đúng vậy. Ta thật giống mua chính là cá mập trắng thắng A. Phòng làm việc pha lê tường sau, Bạch Hổ lạnh lùng nhìn đứng ở trên lôi đài ngẩn người Phan Tiểu Nhàn, cũng không quay đầu lại hỏi, huyết chiến tới cùng. Đúng đấy, Lao Đại Hoa Nấm vội vàng trả lời, Lao Đại, ta đã dự an bài trước chó điên lên sân khấu, chó điên là cấp 9 sinh mạng, vẫn là ngân bài quyền thủ, sẽ không có. Để kiếm khách tiến lên. Bạch Hổ chẳng muốn nghe hắn rong dài, thô bạo đánh gây hắn. A, Lao Đại, kiếm khách chính là cấp 10 sinh mạng, vừa thăng cấp B quyền thủ Hoa Nấm theo bản năng nói, này không hợp quy củ A. Ta nói hắn là cấp C, hắn chính là cấp C. Bạch Hổ đỗng nhiên quay đầu, cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoa Nấm. Hoa Nấm sợ đến rụt cổ một cái, vội vàng nói, vâng vâng vâng, hắn vẫn là cấp C quyền thủ, Lão Đại ngài bất giận, ta vậy thì thông báo hắn. Phan Tiểu Nhàn ngơ ngác đứng ở trên lôi đài, hai mắt của hắn đã dần dần tơ máu nhạt đi, trên người khí thế khủng bố cũng đã dần dần thu liễm, hắn trở về bình tĩnh sau khi nhất thời cảm giác mọi mệnh phảng phất như nước thủy triều kéo tới, để hắn liền đứng đều tựa hồ hao hết toàn lực. Để hắn bất ngờ lại mừng thầm chính là, hai cánh tay rút ra thép xoa sau khi, miệng vết thương cũng không có lại bị vậy vô số trong suốt chữa trị, mà là đã biến thành 6 cái lô máu nhỏ. Dòng máu của hắn cũng biến thành không như vậy sền sệt, máu tươi đang không ngừng từ lỗ máu nhỏ bên trong chảy ra ngoài chảy, nhuộm đỏ hai cánh tay. Hắn bây giờ xem ra tựa hồ lại biến trở về một người bình thường, nhưng mà hắn biết đây chỉ là ảo giác, bởi vì hắn hoàn toàn không có cảm giác đến đau. Cho nên đây chỉ là xuất phát từ một cái nào đó không rõ nguyên nhân dẫn đến hắn bây giờ nhìn lên giống người bình thường, mà sự thực hắn còn là một biến dị thể, chỉ là vậy mạnh mẽ tự lành năng lực đi chỗ nào. Thật giống tự lành năng lực ở chữa trị ngực hắn gãy vỡ xương sườn sau khi, liền không hiểu ra sao biến mất rồi dường như. Bất quá như vậy cũng được, nếu như ở trước mắt bao người, vết thương của chính mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự lành, vậy cũng liền bại lộ. Ngay ở Phan Tiểu Nhàn dự định đi xuống lôi đài thời điểm, trọng tài người chủ trì cũng đã là lại mang theo một làn sóng mới tiết tấu, lệ địch nổ các hương thân. Không, quả nhiên là không tầm thường. Hắn thành công chiến thắng hung tàn cá mập trắng. Bí quyết là, hắn so cá mập trắng càng hung tàn. Thế nhưng hắn vừa ở cá mập trắng giết chết cá chuối còn không kết cục thời điểm lên sân khấu, làm người khiêu chiến cường thế bắt đầu huyết chiến tới cùng hình thức. Dựa theo quy củ cũ, ở hắn giết chết cá mập trắng sau khi, còn phải tiếp thu cái kế tiếp quyền thủ khiêu chiến. Chỉ có tái chiến thắng mới người khiêu chiến, huyết chiến tới cùng mới xem như là kết thúc. Cho nên để chúng ta tới xem một chút cái kế tiếp người khiêu chiến là ai đó. Là ai đó? A ha, là kiếm khách. Đây chính là chúng ta bạn cũ. Phía dưới mời chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt mời ra, kiếm bất ly thân kiếm khách. Hắn kiếm trước giờ đều không cần phải lo lắng hội ném, bởi vì hắn kiếm liền sinh trưởng ở trên người hắn. Ao ào ào tiếng vỗ tay nhất thời như nước thủy triều như lôi, tiếng thét chói tai. Tiếng hoan hô vượt quá xa trước cho cá mập trắng đãi ngộ, không ngừng có người hô lớn kiếm khách, dần dần dĩ nhiên hình thành tiết tấu, toàn trường mấy trăm người đều ở trong miệng một lời hô lớn kiếm khách, liền phảng phất là mình tinh mở buổi biểu diễn. Một cái gầy như cái que người đàn ông trung niên nhảy lên lôi đài, hắn ăn mặc điều dài rộng quần thụng, thượng thân nhưng là để trần cánh tay, từng cây xương sườn có thể thấy rõ ràng, hắn hai cánh tay phi thường đặc biệt, chẳng những gầy hơn nữa dẹn, góc cạnh rõ ràng, nhất là ở tay cầm thành trường đao hình dạng lúc. Hắn hai cánh tay xem ra thật giống như là hai cái ra khỏi vỏ trường kiếm sắc bén. Ánh mắt của hắn cũng giống như là sáng như tuyết kiếm phong, sung mãn tính chất công kích, ánh mắt quét về phía ai thời điểm, ai cũng hội cảm giác con mắt có chút đau đớn, lại như bị kiếm phong đâm một chút tựa ảo giác. Không Phan Tiểu Nhàn một mặt lờ mờ, không phải, sao vẫn chưa xong cơ chứ? Không sai. Không. Đem nên đón sự khiêu chiến của hắn giả, kiếm khách. Trọng tài người chủ trì lập tức cướp lời nói đầu. Khang cả giọng nói văng cả nước miếng gào lên, tới cùng hội hiệu chết vào tay ai đây. Phía dưới để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Làm, một tiếng trung vang, Phan Tiểu Nhàn ánh mắt đờ đẫn chậm rãi quét về phía quý tân tịch Tây Môn Phong Nguyệt, sau đó Bi vẫn phát hiện Tây Môn Phong Nguyệt dĩ nhiên đem vừa thắng tới nâng lên cuộn kim lắc lắc tinh tệ lần nữa đè lên, thỏ nữ lang thâu nhập con số thời điểm kích động đến ngón tay đều đang run rẩy. Lão sư, ta xin phép nói thẳng, ngươi thật là một bích chỉ, bịt cờ hở. Phù phù. Phan Tiểu Nhàn thân bất do kỷ lão đảo lùi lại mấy bước, ở trên lồng ngực của hắn phóng ra một hàng huyết hoa, cùng nhau sâu sắc vết đao xuất hiện ở trên lồng ngực của hắn, huyết nhục ở lật ra ngoài, có vẻ hết sức dữ tợn, trong suốt tua vòi lại như cũ chưa từng xuất hiện. Chương 56, sói. Tuy rằng không cảm giác được đau, thế nhưng bị thương cũng chân thật ở lại trên thân thể của hắn, nguyên bản cũng đã rất mệt mỏi Phan Tiểu Nhàn trong nháy mắt cảm giác mình thật giống cả người máu tươi đều bị hút ra. Thân thể băng lãnh để hắn quả thực không thể thở nổi. Kiếm khách trên mặt mang theo bình tĩnh cười lạnh, đem mang theo giọt máu cánh tay chậm rãi nâng cao, sau đó dùng sức hướng lòng đất vung, nhất thời giọt máu liền bị xúy đến trên sàn nhà, cánh tay của hắn ra rẻ sáng long lanh, liền phảng phất đúng là kim loại đúc ra kiếm phong. kiếm khách không phải cầm 10 thắng liên tiếp sao? Theo quy củ nên lên tới cấp B chứ. Trời mới biết, có lẽ còn chưa kịp thăng cấp đi. Quản hắn đây. Dù sao ta áp kiếm khách tất thắng. Lời thừa. Chúng ta đều giam giữ kiếm khách. Lúc này cái kia không chết chắc rồi. Khán giả đều là hưng phấn thật giống như ăn Tết, từ kiếm khách xuất hiện bắt đầu bọn hắn đều là ở đứng xem so tài. Tây Môn Phong Nguyệt ánh mắt rơi vào kiếm khách trên hai tay, nhìn vậy tỏa ra ánh kim loại, góc cạnh rõ ràng hai cánh tay, Tây Môn Phong Nguyệt suy nở nụ cười, không nghĩ tới kiếm thể môn đệ tử cũng con bà nó tới đánh hắc quyền, trận này khỏe chơi. Thỏ nữ lang không nhịn được nhỏ giọng khuyên nhủ, lão bản, này tên kiếm khách phi thường lợi hại, ngài hiện tại nếu như sửa chữa đặt cược vẫn tới kịp, chỉ cần phải bồi thường một chút thủ tục phí. Tiểu mỹ nhân. Tây Môn Phong Nguyệt cười đến con mắt híp lại, thu hồi mặt chân, vô vô chính mình đầu gối ngọc, cười dài nói, tới, gục xuống. Thỏ nữ lang không hiểu ra sao lại không dám không nghe theo quỳ xuống, nằm nhoài Tây Môn Phong Nguyệt hai đầu gối trên, chỉ nghe Tây Môn Phong Nguyệt ngả ngớn nói, ngoan, ta đến rồi. Đúng. A. Thỏ nữ lang không khỏi lệ rơi đầy mặt, lão bản ngài vẫn đúng là đánh cái mông ta a. Đùng đùng đùng. A a a. Bạch hổ lão đại hoa nấm cẩn thận dè dặt cùng bạch hổ báo cáo, vừa mới cái kia đặt cược ở không trên người ra hỏa, lần này dĩ nhiên phát rổ mất trí giam giữ 50 vạn. Chính là cái kia ngồi ở trên châu ngồi khách quý. Chính đang đánh đòn nữ nhân, lão đại, nàng sẽ có hay không có vấn đề? Có vấn đề gì? Bạch hổ lạnh lùng nói, cầm tiền đi ra chính là đại gia. Nàng có vấn đề hay không không trọng yếu, chỉ cần kiếm khách không thành vấn đề, vậy thì không thành vấn đề. Phải hoa nấm vội vàng đáp lời. Bạch hổ hắn cũng rất nhận đồng, không sai, chỉ cần kiếm khách không thành vấn đề liền không thành vấn đề, thế nhưng kiếm khách hội có vấn đề sao? Nhìn Phan Tiểu Nhàn trên ngực vừa dài vừa sâu cơ hồ đem hắn nghiêng chém làm hai đoạn vết đao, bạch hổ cùng hoa nấm dồn dập biểu thị cảm xúc ổn định. Phan Tiểu Nhàn cảm xúc nhưng cũng không ổn định, ở đụng phải uy hiếp tính mạng sau khi trong cơ thể hắn manh thu phát sinh phẫn nộ rít gào, chính là không biết duyên cớ gì, này con manh thu lại như là cũng bị trọng thương sinh mạng hấp hối. Dù cho Phan Tiểu Nhàn ánh mắt đỏ như máu huyết hồng, trên người cũng đang tản ra mãnh liệt khí thế khủng bố, nhưng thân thể của hắn lại mất đi vậy kinh người lực bộc phát. Giờ này khắc này hắn đỏ hồng mắt kịch liệt thở dốc, động tác càng thêm chậm chạp, phần lưng càng thêm túi, cả người máu me đồng địa, lại như là đã cùng đường bí lối muốn liều mạng hung đồ, cũng đã không có lực hoàn thủ, chỉ là ngoài mạnh trong yếu ngoan cố chống cự mà thôi. Nếu như ngươi chỉ là loại tiêu chuẩn này, vậy hãy để cho ta quá thất vọng rồi. Kiếm khách lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Tiểu Nhàn, đông thân hình lóe lên quả thực là nhanh như chớp giật, đang đến gần Phan Tiểu Nhàn trong nháy mắt, kiếm khách cánh tay liền phảng phất ra khỏi vỏ kiếm, bá lần nữa làm ngược chém tới. Thật nhanh người, thật nhanh kiếm. Khán giả đều đang là theo bản năng ổn định hô hấp, tiếng gào thét cũng là im bặt ngừng lại, bọn hắn tuyệt đại đa số người chỉ là nhìn thấy hàn quang lóe lên, cũng để bọn hắn liền hai mắt không dám nháy một cái, chỉ sợ bỏ qua kích thích nhất máu tanh nhất hình ảnh. Kiếm khách là nhanh đến mức cực hạn. Phan Tiểu Nhàn cũng chậm đến cực hạn, kiếm khách cũng đã xông lên trước thời điểm, Phan Tiểu Nhàn mới chậm rãi xoay người, trục chân, biệt ly. Sau đó hắn nên là thu chân ôm tay hai tay thành thập tự giao nhau trên bộ. Lại nắm tay, không bước, nghiêng người dựa vào, đây là hoàn chỉnh bản thức thứ 8 tà thân kháo. Thế nhưng kiếm khách căn bản là không cho hắn đánh xong chiêu thức này cơ hội, ở Phan Tiểu Nhàn chậm rãi xoay người tránh đi kiếm khách làm ngược một chiêu kiếm thời điểm. Kiếm khách khác một cánh tay cũng chính là khác một cây kiếm đã bá phách chạm ở Phan Tiểu Nhàn trên lưng. Nhất thời lại là huyết quang tung tóe, Phan Tiểu Nhàn trên lưng cũng xuất hiện cùng nhau sâu thấy được tận xương vết thương khổng lồ, quả thực giống như là muốn đem Phan Tiểu Nhàn từ phía sau lưng chém thành hai đoạn. Trước mắt Phan Tiểu Nhàn cũng đã biến thành máu hồ lô, trước ngực và sau lưng đều là máu thịt bé bét, máu me đồng địa, mà Phan Tiểu Nhàn thời khắc này cảm giác lạnh cả người lạnh buốt, tử vong trước giờ đều không có gần gũi như vậy hắn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bị thương nặng như vậy, người bình thường dự đoán cũng không thể di chuyển, tại sao hắn còn có thể hành động như thường. Đương nhiên, cái này hành động như thường là muốn đánh dấu ngoặc kép, cần trước xem nhẹ hắn cứng ngắc, chậm chạp động tác. Phan Tiểu Nhàn lảo đảo lùi về sau, ngực sau lưng hai đạo vết thương thật lớn đối với lúc này suy yếu hắn mà nói quả thực chính là chó cắn áo rách, lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn cảm giác thân thể lại như bị vét sạch một dạng, mất đi tự lành năng lực hắn lúc này xem ra 10 điểm khốc liệt, cả người đẫm máu. Lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng thủy chung đều không có ngã xuống. Hết thể xem ra đều là như vậy nát, chỉ là hắn vậy một đôi huyết hồng mắt lại càng lúc càng đỏ, đỏ đến mức dường như muốn chảy ra máu tươi tới, hoàn toàn phân không ra ở đâu là con ngươi ở đâu là tròng trắng mắt. Gào gào gào, khán giả nhất thời bị kiếm khách lớn tiếng dọa người kích thích phát sinh từng trận lang hào, bọn hắn từ lâu nhìn quen máu me đầm địa trường hợp, chính là tiếp tục mỗi một lần đều sẽ không tự chủ được nhiệt huyết sôi trào, nhất định phải dùng khàn khàn tiếng gào phát tiết đi ra mới thoải mái. Kiếm khách, chém chết hắn. Kiếm khách, chém chết hắn. Kiếm khách, chém chết hắn. Mọi người điên cuồng hò hét, hồn nhiên quên phía trước bọn họ còn ở Phan Tiểu Nhàn xé toang cá mập trắng hai cánh tay lúc, khàn cả giọng là Phan Tiểu Nhàn hò hét trợ uy quá. Hoặc là nói bọn hắn cũng không có quên, chỉ bất quá bọn hắn tới nơi này chính là vì tìm kiếm kích thích, căn bản không có cái gì trung thành có thể nói. Liên giống với bọn hắn tiến vào sân đêm bên trong xem nhảy diễm múa một dạng, ngươi nhảy đến thật ta cho ngươi đập tiền, nàng so ngươi nhảy đến thật ta liền cho nàng đập tiền, còn ngươi cùng nàng nhảy diễm múa thời điểm đột phát bệnh tim, hay hoặc là nhảy xong diễm múa sau khi ra ngoài gặp phải cướp bóc phạm, vậy quan lão tử chi việc. Tây Môn Phong Nguyệt ngủ mắt phượng chẳng biết lúc nào đã trừng tròn xoe. Nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trên võ đài Phan Tiểu Nhàn, trong tay rượu cũng quên đi uống, liền ngay cả thỏ nữ lang đưa đến bên môi nàng nho phần thịt quả đều chẳng quan tâm há mồm đi ăn. Hiện sau khi biết hối hận, đáng bị đánh thỏ nữ lang trong mắt rưng rưng bưng cái mông, ai bảo ngươi không nghe khuyên bảo, này một cái có thể bồi chết ngươi. Đã kết thúc. Bạch Hổ buông lòng nở nụ cười, xoay người lại đối với một bên run lập cập thỏ nữ lang vẫy vây tay. Thỏ nữ lang bé ngoan lại đây, quỳ gối Bạch Hổ trước mặt. Bạch Hổ thô lỗ một phát bắt được tóc của nàng, đem mình còn mang theo tơ máu nhược điểm ngang ngược nhét vào trong miệng nàng, cho lão tử liếm khô sạch sẽ. Đến ở bên cạnh hoan ấm, sớm thành thói quen một dạng, chỉ làm như không nhìn thấy, hết sức chuyên chú nhìn trên võ đài phát triển. Đã kết thúc. Trên võ đài kiếm khách cũng là hờ hững lầm bầm lầu bầu, nhìn Phan Tiểu Nhàn trong ánh mắt là tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường. Liên để ta đưa ngươi một chiêu kiếm quy thiên đi. Kiếm khách ánh mắt dần dần ngưng thực. Đông nhiên thân hình lóe lên đã đến Phan Tiểu Nhàn trước mặt, cánh tay của hắn ở giữa không trung túi cái mỹ rượu vòng cung, phù phù một chút sâu sắc đâm vào Phan Tiểu Nhàn lồng ngực, lần này càng là hung bạo đem Phan Tiểu Nhàn đâm xuyên suốt. Ở Phan Tiểu Nhàn sau lưng phương hướng khán giả trong nháy mắt tập thể cao chiều, bọn hắn lôi kéo khàn giọng cổ họng hét dầm lên, bởi vì bọn họ nhìn thấy kiếm khách con dao xuất hiện ở Phan Tiểu Nhàn phía sau lưng, tươi máu nhuộm đỏ kiếm khách mỗi một ngón tay. Dĩ nhiên ở nghìn cân treo sợi tóc khắc ngắt hạ thân thể tránh đi trái tim sao? Kiếm khách nết miệng lên một vẻ hài hước tiêu ý, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng này, chẳng qua hội kéo dài nỗi thống khổ của ngươi thời gian mà thôi, ha ha, vốn ngươi có thể không hề thống khổ chết đi. Chờ một chút. Hắn đây là... Kiếm khách ngẩn ngơ, Phan Tiểu Nhàn hai tay không biết lúc nào đã liên lụy hai vai của hắn. Ma túy. Kiếm khách biến sắc mặt, vừa định dùng một cánh tay khác cho Phan Tiểu Nhàn một kích chí mệnh, cũng đột nhiên cảm giác được hai vai đau nhức chuyển tới. Phù phù. Phan Tiểu Nhàn mười ngón tay. Liền dường như 10 con dao sắc bén, trong nháy mắt liền xuyên thủng kiếm khách bả vai huyết nục, vững vàng mà móc ở kiếm khách xương bả vai. Nếu như là ở tình huống bình thường, Phan Tiểu Nhàn hai tay đủ để nắm nát kiếm khách xương bả vai, nhưng hắn lúc này cực kỳ suy yếu, thân thể mệt mỏi đến đã không có như thế khí lực. Nhưng dù là như thế, cũng vẫn làm cho kiếm khách đau đến mồ hôi lạnh tràn trề, sắc mặt tái nhợt, đôi cánh tay hoàn toàn không nhấc lên nổi. Cái đệt! Tại sao lại như vậy? Kiếm khách quả thực không thể tin được. Rõ ràng vừa nãy Phan Tiểu Nhàn đã là lúc nào cũng có thể hội ngã xuống, tại sao hiện tại lại có thể làm ra sắc bén như thế phản kích, hơn nữa. Loại này phản kích phương thức căn bản không giống người, phản ngược lại càng giống phải. Dã thú. Đúng. Dã thú. Liền giống với phải. Sói. Kiếm khách lúc nhỏ nghe trong nhà lão nhân nói qua sói đỡ lên, chớ quay đầu chuyện xưa, có người nói sói hội cùng ở sau lưng người, đem chân trước đắp đến người hai bờ vai. Người bị đỡ lên nhất định sẽ theo bản năng quay đầu nhìn lại, mà người vừa quay đầu lại, sói sẽ cắn chặt người yết hầu. Giờ này khắc này cùng vậy câu chuyện cũ biết bao giống nhau. Kiếm khách theo bản năng dương mắt, chính nên tiếp Phan Tiểu Nhàn vậy tỏa ra hùng quang đỏ như máu hai con ngươi. Mẹ ta thật là đáng sợ. Kiếm khách không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, này cặp trong mắt huyết sắc, hung tàn, dữ tợn, khát máu, quả thực lại như là một thất bụng đói cồn cào đói bụng đến phải nổi điên sói. Suy yếu khủng hoảng. Bị thương sự phẫn nộ cùng khát máu điên cuồng dục vọng cho Phan Tiểu Nhàn mang đến ba tầng giàn vặt, cũng giống như hồng thủy ngập trời vỡ tung Phan Tiểu Nhàn vẫn giữ vững nhân tính đê đập. Hắn máu me đầm địa hai tay gắt gao móc trụ kiếm khách xương bả vai, một đôi huyết hồng con ngươi nhìn chằm chằm kiếm khách cái cổ, không tự chủ được hé miệng lộ ra trắng liếu hàm răng, hai viên chẳng biết lúc nào đã dài dài chút răng nanh hết sức bén nhọn. Chương 57, ăn thịt sống, uống máu tươi. Gào ăn. Phan Tiểu Nhàn thủy chung cấm cố ở trong lòng manh thu rốt cuộc lao ra lao tủ, hung hăng một cái cắn ở kiếm khách trên cổ. Hàm răng của hắn sắc bén đến vượt quá xa sự tưởng tượng của hắn, răng nanh trong nháy mắt liền sâu sắc đâm vào trong huyết nục, máu tươi mùi tanh kích thích Phan Tiểu Nhàn trong lòng manh thu càng thêm điên cuồng, hắn gắt gao cắn chặt này một miếng da thịt, cực kỳ điên cuồng hung hăng xé một cái. Này một đám lớn da thịt càng là hung bạo bị Phan Tiểu Nhàn cho xé toang, nhất thời máu tươi tung tóe, thịt nát bay ngang, kiếm khách trên cổ bị kéo ra một lỗ máu lớn. Phan Tiểu Nhàn nhai hai cái trong miệng da thịt cũng chán ghét một cái nổ ra, theo lại một cái cắn ở kiếm khách cái cổ đại hố máu trên, nhất thời lượng lớn máu tươi nước suối giống như tràn vào đến Phan Tiểu Nhàn trong miệng. Á kiếm khách muốn chịu thua văn mải, chính là lại chỉ có thể phát sinh như vậy đơn điệu thanh âm, hắn cảm giác cổ họng của chính mình lọt cái độc lớn, nóng bỏng máu tươi đang không ngừng trào ra đi, cũng thổi vào cũng băng lánh không khí. Không, không thể. Ta là kiếm thể môn một đời mới thiên tiêu. Ta chẳng qua là đến hắc quyền thi đấu trường tới rèn luyện ý chí của chính mình. Ta không nên không có tiếng tăm gì chết ở loại này góc tối. Ta còn muốn trưởng thành sau khi ở trên giang hồ dương danh lập vạn. Nhưng mà, ta liền muốn chết rồi. Kiếm khách trong ánh mắt sung mãn tuyệt vọng, hoảng hốt cùng không cam lòng, hắn một thân bản lĩnh đều ở này một đôi tu luyện được dường như bảo kiếm trên cánh tay, nhưng bị Phan Tiểu Nhàn khóa lại xương bả vai, căn bản làm không ra bất kỳ phản kháng, chỉ có thể là mặc cho Phan Tiểu Nhàn tàn phá điên cuồng. Phan Tiểu Nhàn từng ngụm chè chén kiếm khách máu tươi, trong lòng hắn vậy hung tàn mãnh thu đối với mới mẻ dòng máu khát vọng đã lâu. Máu tươi liền phảng phất là tinh khiết và thơm, cay độc rượu ngon, để cả người hắn đều say mê trong đó. Ở miệng lớn uống vào mấy ngụm máu tươi sau khi Phan Tiểu Nhàn đỗng nhiên liền cảm giác hương vị thay đổi. Rất kỳ quái, ban sơ mấy ngụm máu tươi là như thế mùi thơm ngát ngon miệng, chính là đỗng nhiên liền trở nên một cố gỉ xét vị, khó có thể nuốt xuống. Phan Tiểu Nhàn phun ra một búng máu tử, huyết hồng trong đôi mắt lập lòe thô bạo, vẻ điên cuồng, hai tay từ kiếm khách bả vai máu chảy đầm địa nhổ ra, lại cùng nhau cắm vào kiếm khách trên cổ đại hố máu trên, hướng về hướng ngược lại hung hăng xé một cái. Tê rồi một chút, kiếm khách đầu dĩ nhiên liền như vậy bị hung bạo xé xuống, bị Phan Tiểu Nhàn thuận tay vứt bỏ tại một bên, tròn vo, máu chảy đầm địa ở lôi đài trên sàn nhà quay tròn lẩn vợn. Phan Tiểu Nhàn lại cầm lấy kiếm khách vai nơi hung hăng xé một cái, nhất thời kiếm khách thi thể liền cụt hứng ngã xuống đất, trong giây lát đó tươi máu nhuộm đỏ trắng non lôi đài. Mà hắn vậy một cánh tay cụt vẫn còn cắm ở Phan Tiểu Nhàn trong lồng ngực, đẩy ngã kiếm khách thi thể Phan Tiểu Nhàn thân bất do kỷ lảo đảo một chút, thân hình đung đung đưa đưa hắn phảng phất mong manh không chịu nổi gió. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, cung bá khí tung hoành mở hai tay ra ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng thê lương lại bá đạo thét dài. Chỉ thấy giờ này khắc này Phan Tiểu Nhàn cặp mắt huyết hồng, cả người đều bị máu tươi nhiễm đỏ, ngực, phía sau lưng mỗi người có một đạo máu me đầm địa dài dài vết đao, một con đứt đoạn mất cánh tay còn cắm ở trên lồng ngực của hắn, hắn mở lớn mở trong miệng lộ ra một cái bị máu nhuộm đỏ hàm răng, máu tươi còn ở từ khóe miệng hắn chảy xuôi, gương mặt đẹp trai gò má vặn vẹo dữ tợn, giống như điên cuồng. Vậy ngửa mặt lên trời thét dài túi bóng người thời khắc này liền phảng phất là nhìn chăng mà. Khóc con sói cô độc. Hết thảy khán giả đều là bị chấn kinh đến á khẩu không trả lời được không phát ra được một tiếng động nhỏ, bọn hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Ở trên lôi đài này đã xảy ra rất nhiều thứ cuộc chiến sinh tử, đánh gãy tay, chân chuyện thường như cơm bữa, chạm thủ, đào tâm cũng không tươi, chính là giống như vậy trực tiếp ăn thịt sống, uống máu tươi gần như dã thú hành vi liền thật sự là quá hung tàn. Ăn thịt sống. Uống máu tươi thông thường là một loại khoa trương hình dung, không có ai nghĩ tới dĩ nhiên có người hội thật sự làm được, không chỉ như thế thậm chí còn tay không đem người đầu xé toang. Như thế ra tính đến nguyên thủy huyết tinh giết hại phương thức, để những này mặc dù là những này hắc quyền khách quen cũng là không khỏi sợn cả tóc gáy. Thời khắc này, đối mặt Phan Tiểu Nhàn vậy cả người đẫm máu ngửa mặt lên trời thét dài dáng người, bọn hắn dĩ nhiên là xuất phát từ nội tâm sinh ra hoảng hốt, thậm chí không dám đi nhìn thẳng. Cái đẹp. Tiểu tử này quá con bà nó tàn nhẫn hoa nấm nhìn ra sắc mặt trắng bệnh, không nhịn được đối với Bạch Hổ nói, lao đại, chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Hổ trầm mặc nhìn chằm chằm trên võ đài Phan Tiểu Nhàn, khóe mắt giật một cái nhảy một cái. Thỏ nữ lang quỳ trước mặt hắn hoảng hốt phát hiện nhược điểm càng ngày càng nhỏ, bất quản nàng lại cố gắng thế nào, dùng ra 18 giống như khẩu kỹ cũng là chẳng có ích gì. Xong, lao đại nhất định sẽ trách ta hành sự bất lực. Thỏ nữ lang sợ đến mặt như màu đất, nguyên bản linh hoạt đầu lưỡi đều cứng ngắc lên. Thôi Bạch Hổ từ từ thở ra một hơi, đẩy ra thỏ nữ lang, kéo lên dây lưng, nên làm gì, liền xử lý thế ấy. Thỏ nữ lang như được đại xá lui qua một bên, hoa nấm cũng sửng sốt một chút, nên làm gì, liền xử lý thế ấy. Dưới cái nhìn của hắn, tên tiểu tử này hành vi quả thực chính là ở đá bãi, dựa theo Bạch Hổ tính khí làm sao đều phái này người thu thập tiểu tử này mới đúng, thấy thế nào Bạch Hổ ý tứ là muốn buông tha đây. Ngớ ngẩn. Bạch Hổ lạnh lùng nhìn chăm chú hoa nấm một chút. Này người em trai trung tâm là không thành vấn đề, chính là mạch não quá ít, đi theo tiểu tử kia hiệp đàm, ít nhất cũng phải cho ta ký xuống 10 cuộc tranh tài hiệp ước, chia làm vẫn là bán đứt tùy tiện hắn, ta chỉ cần thấy được hắn vì ta đánh quyền.
Vâng vâng vâng, lão đại ta biết rồi.
Hoa Nấm giờ mới hiểu được lại đây, liên tục đáp ứng chạy ra ngoài. Tây Môn Phong Nguyệt vẫn là trợn mắt lên nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Phan Tiểu Nhàn cùng kiếm khách chiến đấu, mãi đến tận kiếm khách thi thể ngã xuống đất, nàng lúc này mới lại meo lại ngủ mắt phượng, đem đại hồ lô rượu tiến đến miệng nhỏ một bên, rầm rầm chút xuống một ngụm lớn, cười ha ha nói, thật rời ạ thoải mái. Lão bản thỏ nữ lang hai tay nâng giải ra đại hồng ti nhung cái khay quỷ gối Tây Môn Phong Nguyệt bên cạnh, mặt trên chỉnh chỉnh tề tề gõ xong một tờ màu bạch kim ngàn nguyên tiền giá trị lớn, này nâng lên quận là dòng giá 2 triệu tinh tệ. Mà Tây Môn Phong Nguyệt tiền vốn chẳng qua là ban sơ 10 vạn tinh tệ mà thôi. Tây Môn Phong Nguyệt thuận tay rút ra gấp đôi tới, hai cái thỏ nữ lang mỗi người làm mất đi một tờ, sau đó dĩ nhiên liền lẫm lẫm liệt liệt đem phô cái khay đại hồng ti nhung trực tiếp bao trùm, phi thường thành thạo đem này 2 triệu tinh tệ đánh cái bao lì xì lớn, thuận tay hướng bả vai một vác. Hai cái thỏ nữ lang đều là nhìn ra khỏe miệng rút gân rút, này không phải lão bản, này con bà nó là danh xứng với thực cường hào a. Điều Tây Môn Phong Nguyệt trong nháy mắt liền đến Phan Tiểu Nhàn bên cạnh, ôm lấy Phan Tiểu Nhàn cái eo, lại bưu một chút biến mất rồi. Mẹ ta! Hai cái thỏ nữ lang chớp chớp con mắt, tình huống thế nào? Rõ ràng vừa nãy cường hào liền ở ngay đây, tại sao bưu một chút đã không thấy tăm hơi? Cái đệt! Người đâu? Không biết ta! Ta vừa nãy liền chớp lại con mắt, người liền không rồi. Ảo giác! Tất cả là ảo giác! Này con bà nó cũng quá trâu bò! Tới vô ảnh đi vô tung a! Khán giả rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhưng Phan Tiểu Nhàn trong nháy mắt biến mất để bọn hắn lần nữa chấn kinh, liên tục chấn kinh ngược lại là để bọn hắn sinh ra kháng thể, từng cái sắc mặt trắng bệch lại vô cùng kích động nghị luận nổi lên vừa nãy vậy một hồi kinh tâm động phách chấn động lòng người huyết chiến. Không nghi ngờ chút nào, trận này quyền tái đem sẽ trở thành trong lòng bọn họ thất truyền, không dám nói sau này không có ai, chí ít là chưa từng có ai. Trong phòng làm việc, Bạch Hổ cho mình điểm một điếu xì gà ép an ủi, mới vừa hít hai cái. Lỗ thai gì hệ sẽ bộ đàm liền chuyển tới Hoa Nấm thở hồng hộc thanh âm, lao đại, người không gặp. Đánh rắm. Bạch Hổ một đôi mày rậm vặt lên, tức miệng mắng to, sàn bốc sinh bên trong đâu đâu cũng có người của chúng ta, hắn có thể chạy đến chỗ nào đi. Thật sự a lão đại. Ta đến nơi này thời điểm người đã không thấy tăm hơi, ta hỏi lôi đài quanh thân các anh em, đều là nói bưu một chút đã không thấy tăm hơi. Hoa Nấm vô cùng đáng thương nói, lao đại, thật không phải ta hành sự bất lực, thật sự là kẻ địch quá giàu hoạt. Bạch Hổ chẳng muốn nghe hắn lời thừa, trực tiếp cắt đứt truyền tin, điệu ra hiện trường quản chế, rất nhanh hắn liền tìm đến Phan Tiểu Nhàn biến mất nguyên nhân. Ở chậm thả màn ảnh bên trong, hắn nhìn thấy một vệt bóng đen cực nhanh lướt qua, ôm Phan Tiểu Nhàn eo lại cực nhanh rời đi. Khí Bạch Hổ ở rốt cuộc thấy rõ sau khi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cuống quýt chuyển được Hoa Nấm thông tin, nhỏ giọng gầm hét lên, "Nghe, không tìm. Không tìm." Hết thể đều kết thúc, coi như hắn trước giờ liền chưa từng xuất hiện. Ha. Tại sao a lão đại Hoa Nấm trong lòng mừng thầm, còn muốn cố ý trang làm ra một bộ không có thể tận trung vì nước hết sức dáng vẻ ủy khuất. Thiếu con bà nó lời thừa. Bạch Hổ lần nữa cắt đứt truyền tin, cố gắng tự chấn định cầm lấy xì gà, rõ ràng ngón tay không nhúc đích, xì gà phía trước khói bụi lại ở nhào tốc chấn động rất xuống. Ma túy loại này tông sư cấp bậc cường giả, vì sao lại xuất hiện ở chúng ta nho nhỏ này hắc quyền sàn boxing bên trong a? Bạch Hổ theo bản năng lau một cái thái dương, ướt rầm rề đều là mồ hôi lạnh. Sớm biết tiểu tử kia có tông sư chống giữ, đánh chết ta cũng không dám để cho kiếm khách lên sân khấu a. Tây Môn Phong Nguyệt mang theo Phan Tiểu Nhàn cũng không có đi xa, mà là gần đây bay tới Hắc Thành cao tầng một bộ không tổng thống trong sáu phòng. Không. Muốn. Ngưng đã khôi phục thần trí Phan Tiểu Nhàn thất kinh trừng mắt Tây Môn Phong Nguyệt, hai tay chặt chẽ che dưới háng mình chỗ yếu. Lao sư ngươi muốn làm gì? Ngừng. Không muốn. Ngừng. Đừng có ngừng. Tây Môn Phong Nguyệt đã thuần thục đem Phan Tiểu Nhàn đối hết sạch, cũng chính là chớp thời gian nháy mắt, quần lót đều không cho hắn còn lại. Nói bắt kỳ thật là nghệ thuật gia công, tình huống thật là Tây Môn Phong Nguyệt ngón tay chạm tới chỗ nào, nơi nào quần áo sẽ không khoa học nổ bung. Tây Môn Phong Nguyệt ngón tay vây quanh Phan Tiểu Nhàn dạo qua một vòng, màu sắc rực rỡ quần áo mảnh vỡ liền bay múa đầy trời. Thích Tây Môn Phong Nguyệt híp mắt khinh thường nhìn lướt qua Phan Tiểu Nhàn dưới háng, vốn là muốn dùng khinh bỉ biểu tình thành lập trong lòng mình ưu thế. Lại không nghĩ rằng bị Phan Tiểu Nhàn kinh người nhỏ bé cho giật nảy mình, hai cái tay đều không bưng bít được chim chóc là cái gì quỷ. Chương 58, lão sư, cậu nhẹ ngược. Tây Môn Phong Nguyệt Trung Quốc là cái bá khí tung hoành tom bòi, đúng một quyền nện ở Phan Tiểu Nhàn trên ngực, ta sát ngươi che cái cơ bá. Lao nương cái gì chưa từng thấy. Cái đệt. Phan Tiểu Nhàn trợn mắt há mồm nhìn lồng ngực trên vết thương bị một quyền đánh ra một luồng huyết sắc tiểu suối phun, lão sư,
cầu nhẹ ngược. Tây Môn Phong Nguyệt cũng là bị giật nảy mình, bất quá kinh nghiệm phong phú nàng mặt không biến sắc, từ hiếm đỏ bên trong lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Phan Tiểu Nhàn cả người đều sở bà tạ, lao sư ta biết ngươi có kỳ thước đại nhục, có thể ngươi cái này đổ trọng yếu giáp ở trong kinh dạch quen thuộc là học từ ai vậy? Còn có thể hay không lo lắng tới ta cảm thụ? Ta còn là một hài chát. Tây Môn Phong Nguyệt kéo ra bình ngọc nhỏ nút lọ, sau đó nhìn quanh trái phải tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật, thế nhưng không có tìm được. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Phan Tiểu Nhàn lồng ngực cắm vào kiếm khách cái kia cụt tay trên, không sai, cụt tay vẫn luôn ở đây. Nhìn Tây Môn Phong Nguyệt vậy ánh mắt không có ý tốt ở trên lồng ngực mình quét tới quét lui, Phan Tiểu Nhàn không tên sau cái gáy bốc lên hơi lạnh. Ngươi còn muốn làm gì, ta có thể nói cho ngươi, ta bán thân không bán nghệ. Lao nương thuốc chính là rất quý giá, chờ một lúc nhiều thương ngươi cũng phải cho ta nhẫn nhịn, bằng không đừng trách lao nương lột da của ngươi ra. Tây Môn Phong Nguyệt lệ quát một tiếng, cái miệng. Phan Tiểu Nhàn nghe lời há hốc miệng ra, đã thấy Tây Môn Phong Nguyệt lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm chung tư thế bá liền đem cắm ở Phan Tiểu Nhàn trên ngực kiếm khách cụt tay cho rút ra, theo lại lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm chung tư thế nhét vào Phan Tiểu Nhàn trong miệng. Nam. Máng. Phan Tiểu Nhàn cả người đều kinh ngạc đến ngây người, lão sư ngươi liền không thể trước theo ta chào hỏi sao? Cũng làm cho ta có cái chuẩn bị tâm lý à, tuy rằng ta là vừa nãy cắn người cũng uống máu. Thế nhưng như ngươi vậy bất thình lình đem một cánh tay cụt nhét vào trong miệng ta cũng quá không nói. Tây Môn Phong Nguyệt ra tay cực nhanh, ở rút kiếm ra khách cụt tay sau khi, máu tươi còn không báo tố đi ra trước, nàng đã ra tay như gió, bay nhanh điểm Phan Tiểu Nhàn lồng ngực mấy chỗ huyệt vị, nhất thời máu tươi liền ngừng, nàng lại cực nhanh đem bình ngọc nhỏ màu đỏ thuốc bột cùng không cần tiền dường như đều chiếu vào hố máu bên trong, sau đó lại chuyển tới Phan Tiểu Nhàn sau lưng, đem sau lưng hố máu lại tung thật nhiều. Không phải nói thuốc bột này rất quý giá sao? Phan Tiểu Nhàn cũng là say rồi, thuốc bột này đều sắp đem hố máu cho lấp kín, lão sư ngươi làm cho người ta trị thương trình độ cũng là không ai. Tây Môn Phong Nguyệt Hảo không keo kiệt, lại đều đem Phan Tiểu Nhàn ngực, phía sau lưng, trên cánh tay miệng vết thương tất cả cho giải đầy thuốc bột, mãi đến tận thuốc bột tử đem Phan Tiểu Nhàn bọc đến cùng cho vay nặng lãi dường như, chiếc lọ đều hết rồi mới rốt cuộc thu tay lại, càng làm nàng đại hồ lô rượu kéo ra nút lọ đưa cho Phan Tiểu Nhàn, tới, chỉnh một cái. Miệng hố lô nhi một để sát vào, nhất thời nồng nặc hương tiểu liền bay vào đến Phan Tiểu Nhàn trong lỗ mũi, mà để Phan Tiểu Nhàn hương phân chính là, rượu này chỉ là người hương vị cũng đã để bên trong thân thể của hắn sung mãn khát vọng, hắn cơ hồ có thể phán định đây tuyệt đối là cùng sinh mạng cocktail một cái loại hình, hơn nữa phẩm chất tựa hồ so sinh mạng cocktail thực sự tốt hơn nhiều. Theo bản năng, Phan Tiểu Nhàn liền hai tay đi đón ở đại hồ lô rượu, nhất thời dưới háng liền đi quang, chỉ bất quá hắn không phát hiện. Tây Môn Phong Nguyệt lấm lấm liệt liệt dĩ nhiên cũng không để ý, gặp Phan Tiểu Nhàn đem miệng nhắm ngay miệng hồ lô nhi, nàng lập tức nâng lên hồ lô kia bụng. Dầm 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 Phan Tiểu Nhàn con mắt đều tái rồi, lão sư ngươi nói một cái tối thiểu cũng đến một cân chứ. Phan Tiểu Nhàn một hơi cũng không biết uống bao nhiêu rượu, hắn từ khi biến dị sau khi, muốn uống say đúng là rất khó, chính là Tây Môn Phong Nguyệt rượu này nhu thể quát cho hắn đầu hoa mắt choáng, một mực lại muốn ngừng mà không được, trong lúc vô tình hắn liền say đến bất tỉnh nhân sự. Không biết ngủ bao lâu, Phan Tiểu Nhàn rốt cục thăm thẳm tỉnh lại, hắn chậm rãi mở mắt ra, ngắm nhìn bốn phía lại phát hiện nguyên tới nơi này là phòng làm việc của hắn, hắn chính nằm nhoài trên bàn làm việc của mình, thật giống vừa chỉ là đánh cái buồn ngủ mà thôi. Phan Tiểu Nhàn bẹp bẹp miệng, trong miệng là nồng nặc hương tiểu, trong đó mơ hồ còn chen lẫn nhàn nhạt mùi máu tanh. Cái đệt! Ta là tại sao trở về? Còn có! Y phục của ta không phải đều bạo sao? Lao sư ngươi mang ta bay lúc trở lại. Nên không phải liền để ta không một mảnh vải chứ? Mặc quần áo này lại là của ai? Ai cho ta mặc vào? Lão sư ngươi! Ngươi đem ta quá chén sau khi đều đối với ta làm cái gì a khốn kiếp? Phan Tiểu Nhàn cuống quýt chậm gì gì kiểm tra lại thân thể của chính mình, hết thể miệng vết thương đều càng thêm khép lại như lúc ban đầu, thậm chí là không nhìn ra từng chịu qua thương. Chỉ là vấn đề này nhưng là phức tạp, Phan Tiểu Nhàn cũng không biết rốt cuộc là chính mình tự lành năng lực phát huy tác dụng, hay là bởi vì uống kiếm khách máu. Hoặc là Tây Môn Phong Nguyệt thuốc bột thần kỳ, lại hoặc là rượu ngon của nàng công hiệu. Bất quá. Khôi phục là tốt rồi, bằng không chính mình nên làm sao giải thích cho người khác. Ở văn phòng ngủ một giấc, liền ngủ đến mình đầy thương tích thân thể không nơi lành lặn. Người nào tin người đó náo tàn. Ai? Phan Tiểu Nhàn bỗng nhiên vừa quay đầu lại, nhất thời nên đón nghe nhiều nên thuộc một tiếng rắc, Phan Tiểu Nhàn không khỏi bật thốt lên, cái đệ. Ai? Phan Tiểu Nhàn không khỏi sửng sốt một chút, vừa nãy ta thật giống nói rồi. Cái đệt. Ta dĩ nhiên có thể một lần nói hai chữ. Mẹ ta thật thần kỳ. Phan Tiểu Nhàn kiềm chế lại kích động trong lòng, trước chậm rãi hít sâu một hơi, ấp ủ đủ sau khi đột nhiên hé miệng phảng phất súng máy bắn phá bình thường. Hắc hóa phì phát cho phân hóa học biến thành màu đen.
Không. Không đủ. Ta còn có thể khiêu chiến càng khó.
Hắc hóa phì phát cho hội bốc hơi, cho phân hóa học bốc hơi hội biến thành màu đen.
Còn chưa đủ. Thực lực của ta tuyệt không chỉ là loại tiêu chuẩn này.
Đen cho phân hóa học hội bốc hơi phát cho đen hủy là hoa bay, cho hắc hóa phì hội bốc hơi biến thành màu đen cho là hủy tơ đông.
Không.
Này còn không phải ta cực hạn. Hắc hóa đen cho phân hóa học cho hội bốc hơi phát cho đen hủy là đen cho hội hoa xuân về bay, cho thành cho hắc hóa phì hội bốc hơi biến thành màu đen cho là hủy tơ bông về hóa thành cho.
Hoa ha 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 Phan Tiểu Nhàn kích động lệ nóng doanh trọng, chúng ta đông dâm tây đãng nam tao bắc lãng bốn tiện khách rốt cuộc có thể chế tiện kết hợp, tái xuất giang hồ rồi.
Thân là bốn tiện khách bên trong bắc lãng, Phan Tiểu Nhàn cái lươi ba tấc không nát giữa, tuyệt đối là bốn tiện khách biển chữ vàng.
Mấy ngày nay nhưng làm Phan Tiểu Nhàn cho ước đến.
Hiện trường thẳng nột ngạt ta.
Bất quá hiện tại được rồi, tỉnh lại sau giấc ngủ, Phan Tiểu Nhàn phảng phất lại tìm về đã từng chính mình, chờ một chút.
Vừa đó là cái gì?
Phan Tiểu Nhàn kiềm chế lại trong lòng mình cuồng hỉ, nhìn về phía cửa sổ, vừa nay hắn khỏe mắt dư quang quét đến ngoài cửa sổ tựa hồ mơ hồ có cái bóng đen đang lay động, thế nhưng quay đầu đến xem thời điểm, bóng đen liền biến mất rồi.
Cứng ngắc đứng dậy, Phan Tiểu Nhàn bi thông phát hiện mình khôi phục cũng chỉ là một cái miệng mà thôi, hắn chỉ có thể là kéo trầm trọng bước chân lảo đảo quá khứ. Đẩy ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ không có thứ gì, trong gió đêm Phan Tiểu Nhàn cẩn thận dè dặt ló đầu nhìn xuống phía dưới, vẫn là không thu hoạch được gì.
Ở phía trên đỉnh đầu hắn, Tây Môn Phong Nguyệt chính đang đổi chiều móc vàng. Chỉ dùng đậu khấu giống như hai ngón chân mang theo một ngón tay thô cắp điện, gốc gỗ dây lưng kẹt ở tinh trí móng chân nhỏ trên, cả người nàng cũng chỉ là dựa vào vậy hai ngón chân mang theo cắp điện, cũng nhàn nhã còn ở rót vào mồm rượu ngon.
Nói cũng kỳ quái, nàng người cân nặng liền không nói. Vậy đại hồ lô rượu tối thiểu cũng là 1000 cân có hơn trọng lượng, lại một mực liền có thể không chút khoa học dán tại cắp điện trên, cắp điện lại không hề biến hình, liền phảng phất chỉ là đứng một con chim nhỏ không quan trọng gì, còn khi theo gió đêm hơi dập dờn.
Làm Phan Tiểu Nhàn lại đóng cửa sổ sau khi, Tây Môn Phong Nguyệt lúc này mới ngón chân buông lỏng, nhẹ nhàng hướng về mặt đất.
Nào có biết nàng còn chưa rơi vào mặt đất thời điểm, Phan Tiểu Nhàn cửa sổ lại đột nhiên bị đẩy ra, hắn cư nhiên giết cái hồi mã thương.
Cái đẹp.
Tây Môn Phong Nguyệt cuống quýt khiến cho cái thiên cân truy, nhất thời bĩu một chút liền thiểm hòa nhập ven đường dải cây xanh bên trong.
Phan Tiểu Nhàn nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ có thể là bất mãn lại đóng cửa sổ. Tây Môn Phong Nguyệt thở ra một hơi thật dài, này đồ danh con.
Ai?
Ai?
Cái đệt.
Tây Môn Phong Nguyệt kéo kéo chính mình vải bố giáp trang phục hán, không khẽ động, lại hơi chút dùng sức nhi kéo một cái, suy lạc một chút, trang phục hán liền bị quải mở ra vết rách lớn.
Rời ạ.
Ai con bà nó ở trong vòng dây xanh còn loại bụi gai?
Đâu có hô a.
Tuy rằng cũng đã là nửa đêm về sáng, khôi phục ngôn ngữ năng lực Phan Tiểu Nhàn cũng thần thái sáng láng tinh thần gấp trăm lần, kéo trầm trọng bước tiến loạn trò loạn trọng đi ra ngoài lãng, ma túy lao tử rốt cuộc có thể nói chuyện cẩn thận, tiểu kỵ nữ đập nhóm liền hỏi các ngươi có sợ hay không.
Cái thứ nhất tới va họng súng dĩ nhiên là tổng giám đốc trợ lý Linh Linh, Linh Linh ở trong hành lang gặp phải Phan Tiểu Nhàn, nhịn không được liền thả cái cười chế nhạo,
ơ. Này không phải Phan quản lý mà.
Làm sao không ngủ nhiều một chút à, lại ngủ một hồi vừa vặn tỉnh rồi liền trực tiếp tan tầm mà.
Ngươi ngực nhỏ, đừng nói chuyện.
Phan Tiểu Nhàn không chút khách khí cái miệng liền phun, nếu chính ngươi đưa lên cửa, vừa vặn bắt ngươi tế cờ.
Hắn nói được lắm có đạo lý, ta càng không có gì để nói.
Linh Linh bị phun đến một mặt lờ mờ, phản ứng kịp sau khi mắc cỡ quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào, phản phất trong nháy mắt chu vi ánh mắt của mọi người đều đồng loạt tập trung đến nàng bộ ngực một dạng.
Linh Linh là cái mắt to khả ái bé gái, các phương diện đều cũng không tệ lắm, chỉ có chính là ngực nhỏ, nhất là trường kỳ đi theo gái ngực bự hồng tỷ bên cạnh, càng là không tự tin, bị Phan Tiểu Nhàn câu nói đầu tiên tạo thành đánh thẳng vào tim, còn mang vào mê muội hiệu quả.
Từ khi Phan Tiểu Nhàn tiến vào Nhậm Hồng Lăng tâm mắt sau khi, Linh Linh không ít tìm cơ hội bắt nạt Phan Tiểu Nhàn vài câu, nhưng Phan Tiểu Nhàn thủy chung cũng không hình thành có lực chiến đấu phản kích, này vô hình chung cổ vũ Linh Linh dáng vẻ bệ vệ.
Khinh địch, lại mù quáng tự tin. Kết quả là tạo thành giờ này khắc này không chịu nổi một kích.
Một câu nói phun choáng váng Linh Linh, Phan Tiểu Nhàn dương dương tự đắc phẩy tay háo bỏ đi, lãng lãng ta đi rồi, chính như ta lãng lãng tới, ta vung một phất ống tay háo, không mang đi một tháng mây.
Vào lúc này Nhi coi như là am hiểu đánh đêm quán ba công nhân cũng là ngao đến hai mắt biến thành màu đen ngáp chảy nước mắt, nhưng mà bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, một cơn ác mộng dĩ nhiên không có dấu hiệu nào kéo tới.
Phan Tiểu Nhàn giống như quỷ mị xuất hiện. Hắn cô hồn dã quỷ giống như lung tung không có mục đích ở trong đại sảnh du đãng, phàm là ai dám với hắn chào hỏi, lập tức cũng sẽ bị hắn mật dịch thân thiết giữ chặt thật một phen hỏi han ân cần, chuyện nhà, nếu như không ai đánh gãy cũng không buông tay.
Chương 59, tin tức tốt, tin tức xấu. Tây Môn Giang Quân, tình huống thế nào?
Phương Thiết nhìn Tây Môn Phong Nguyệt luôn cảm giác nơi nào có điểm nhi không đúng, nhìn vài mắt mới chợt tỉnh ngộ lại đây, sao rất giống Tây Môn Phong Nguyệt vải bố giáp trang phục hán trên lại nhiều hai cái mới miếng vá. Đây là khiến người ta cho đánh.
Không thể nào, Tây Môn Phong Nguyệt chính là tông sư A.
Thiên nhân địch.
Ở này Sơn Thành ai dám bắt nạt nàng?
Thực sự là mật dịch miếng vá A.
Một tin tức tốt, một tin tức xấu, người muốn nghe cái nào trước?
Tây Môn Phong Nguyệt ngồi ở tròi nghỉ mát trên đỉnh, gió đêm lấm lấm, thổi đến mức nàng một con sói bờm giống như mái tóc dài màu xám khinh vũ phi dương.
Phương Thiết khỏe miệng không khỏi bí mật co giật hai cái, toàn bộ quốc chi trọng khí bên trong nhi tối không đứng đắn đại khái chính là cái này Tây Môn Phong Nguyệt.
Chính là người ta ngực lớn, quan lớn, to bằng nắm tay, chính mình.
Cũng chỉ có lớn tuổi, nhưng mà quang lớn tuổi có cọng lông dùng.
Vẫn là trước hết nghe tin tức tốt đi. Phương Thiết theo bản năng trước che ngực, số tuổi lớn hơn, chịu không nổi kích thích.
Tin tức tốt chính là Tây Môn Phong Nguyệt híp ngủ mắt phượng, lắc đại hồ lô rượu, hắn đúng là phong ma loạn vũ thân thể.
Thật sự.
Phương Thiết nghe xong nhất thời kích động mở to hai mắt, nắm chặt hai đấm, đúng là võ đạo thiên phú bên trong cực kỳ hiếm thấy phong ma loạn vũ thân thể sao.
Ta liền biết. Chỉ luyện 2 ngày 48 thức thái cực quyền làm sao có khả năng để lực lượng biên độ tăng trưởng 6 lần trở lên.
Nếu như thật sự có lợi hại như vậy, chẳng phải là toàn cầu đều muốn đẩy hành 48 thức thái cực quyền.
Người tập võ là rất chú ý thiên phú, người có thiên phú tập võ chẳng những làm ít công to, thậm chí còn có được chuyên thuộc với thiên phú của chính mình đặc tính.
Thiên phú không chỉ một loại, mỗi một loại thiên phú tương lai cũng đều hoàn toàn bất đồng, nhưng bất luận một loại nào, cũng phải trước bị người phát hiện cũng chịu đến bồi dưỡng mới được.
Có thể vấn đề là thiên phú thứ này ẩn giấu ở trong huyết mạch, là không cách nào dùng dụng cụ khoa học đi kiểm nghiệm, chỉ có thể là võ đạo cao nhân bằng vào kinh nghiệm của chính mình đi làm ra phán đoán, thậm chí là dựa vào trực giác, cho nên gặp phải một cái biết hàng võ đạo cao nhân rất trọng yếu.
Liên phảng phất Thiên Lý Mã cùng Bá Nhạc quan hệ, không có gặp phải Bá Nhạc, Thiên Lý Mã cũng chỉ có thể là bị mai một ở nông gia kéo xe.
Không có bị võ đạo cao nhân mắt sáng thức châu, có được thiên phú cũng khả năng cả một đời ăn xin dọc đường.
Có thể làm cho chưa bao giờ hệ thống học võ thiếu niên khí lực đặc biệt lớn thiên phú có vài loại, trời sinh thần lực, cửu ngưu nhị hổ, phong ma loạn vũ.
Nhưng mà có thể khiến người ta ở lâm vào trạng thái điên cuồng dưới lực chiến đấu gấp bội, cũng chỉ có hai loại, phong ma loạn vũ cùng táo bạo như lôi.
Nhưng táo bạo như lôi có thể trong điên cuồng còn bảo tồn bình tĩnh cùng lý trí, hơn nữa bị thương hội cắt giảm lực chiến đấu.
Phong ma loạn vũ cũng một khi phát điên chính là khát máu như ma, coi thường đau xót, bị thương chẳng những sẽ không cắt giảm lực chiến đấu. Ngược lại còn có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn.
Tây Môn Phong Nguyệt ngửa đầu được một hớp rượu ngon, ở dưới ánh trăng meo lại ngủ mắt phượng, hôm nay lão nương dẫn hắn đi hủ bại một vòng, xác nhận hắn võ đạo thiên phú, thuận đường cũng làm cho hắn va chạm xã hội.
Hủ bại.
Phương Thiết sắc mặt rất cổ quái, hắn đã sớm đối với Tây Môn Phong Nguyệt cổ quái có nghe thấy, không khỏi bật thốt lên, Tây Môn Giáng Quân, ngươi liền không sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Đây chính là cái phong ma loạn vũ thân thể hạt giống tốt ta.
Cấp C thi đấu trường.
Quyết đấu sinh tử.
Phương Thiết khỏe miệng co giật hai cái, con mụ này nhi thật là một kẻ điên.
Sớm biết liền kéo trên mấy tháng, cùng khắc giám quân báo cáo.
Vậy tin tức xấu đây.
Phương Thiết đạt được cái tin tức tốt này, tâm lý trước có để, coi như có cái gì tin tức xấu cũng không sợ.
Chỉ bằng phát hiện phong ma loạn vũ thân thể công lao, Phương Thiết biết mình hiện tại kém chính là sinh mạng đẳng cấp, chỉ cần sinh mạng đẳng cấp nâng lên, tự nhiên quốc sĩ cấp bậc cũng nâng lên. Cho nên kế tiếp chỉ cần một lòng một dạ khổ tu là tốt rồi.
Tin tức xấu chính là Tây Môn Phong Nguyệt nhếch miệng tiêu ý rất cổ quái, hắn đúng là bị phong ấn phong ma loạn vũ thân thể.
Rời ạ, Phương Thiết đều nhịn không được bạo nói tục.
Này con bà nó không phải chơi người sao?
Bị phong ấn võ đạo thiên phú, cùng không có võ đạo thiên phú lại có khác biệt gì?
Ngươi nhìn hắn hành động chậm chạp, thân thể cứng ngắc, các đốt ngón tay yếu đuối, này kỳ thật đều là phong ma loạn vũ thân thể bị phong ấn kết quả.
Tây Môn Phong Nguyệt thầm nói. Phong ma loạn vũ thân thể phải là có được mạnh mẽ vô cùng nhục thể, bằng không liền không có thể chống đỡ lên phong ma loạn vũ thiên phú bùng nổ.
Nhưng mà hắn hiện đang bị phong ấn võ đạo thiên phú, một khi cưỡng ép bắt đầu võ đạo thiên phú, vậy thì hội tạo thành nhục thể rất lớn tổn thương, thật giống như luyện không động phái chấn phái thần công thương mình quên mở dạng, muốn đả thương người, trước thương mình.
Khí Phương Thiết không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, do dự chốc lát, không nhịn được hỏi, Tây Môn Giáng Quân, chẳng lẽ ngươi cũng không thể giúp hắn mở ra phong ấn sao?
Ngươi cho rằng ta không muốn a?
Tây Môn Phong Nguyệt tự giễu cười lắc đầu, cũng không biết là con bà nó cái nào chuyển kỳ đại ngưu rảnh rỗi đau bi,
lại có công phu cho tên nhóc dưới phong ấn, lao nương hự hự giàn vặt con bà nó một canh giờ cũng không được. Truyền kỳ đại ngưu dưới phong ấn được kêu là làm truyền kỳ phong ấn, trừ phi là đại tư mã, đại tướng quân hai vị này mới có thể cởi bỏ, nhưng cũng chỉ là có thể mà thôi.
A,
Phương Thiết ngẩn ngơ, tâm tình phức tạp nói, đại tư mã không biết đi đâu cái tinh cầu, đại tướng quân đã bế quan đến mấy năm. Chẳng lẽ sẽ không có biện pháp khác sao?
Có a.
Tây Môn Phong Nguyệt một đôi ngủ mắt vượng ở dưới ánh trăng sáng long lanh, khắc võ đạo thiên phú bị phong ấn làm sao cởi bỏ lão nương còn thật không biết, thế nhưng này phong ma loạn vũ thân thể mà, ta cũng vừa lúc biết một cái phương pháp, chỉ sợ ngươi không nỡ.
Ta có cái gì không nỡ?
Phương Thiết liền vội vàng kêu lên, nếu như phong ấn không mở ra, vậy hắn đời này đều sẽ không có cái gì thành tích lớn, nhưng một khi mở ra phong ấn, hắn ở Tây Môn giám quân ngươi dưới sự dẫn đường, nhất định có khả năng nhất phi trùng thiên a. Cho nên cho dù là cách gì, ta cảm thấy đều tất yếu thử một lần.
Đúng rồi, Tây Môn giáng quân, tới cùng là cách gì à?
Ha ha, biện pháp này chính là, Tây Môn Phong Nguyệt chút xuống một ngụm lớn rượu ngon, mắt say lờ đờ mê ly nói, bạo lực phá giải.
Phương Thiết trầm mặc.
Cái gọi là bạo lực phá giải, nói trắng ra chính là ở cửa ải sinh tử đi đột phá. Có thể vấn đề là Phan Tiểu Nhàn hiện tại thân thể trạng thái, có khả năng chịu được Tây Môn Phong Nguyệt bạo lực phá giải.
Phải biết Tây Môn Phong Nguyệt.
Vậy cũng là người điên a.
Tây Môn giáng quân, hán.
Sẽ chết Phương Thiết ưu sầu lo lắng đạo, hắn cố nhiên hy vọng nhìn thấy Phan Tiểu Nhàn nhất phi trùng thiên, chính là nếu như muốn trả giá là tử vong, vậy thì...
Sợ mau a.
Tây Môn Phong Nguyệt mạnh mẽ vô vô chính mình ba đảo cuộn trào mãnh liệt lồng ngực, có lao nương ở đây, bảo chứng hắn cựu tử nhất sinh. Phương Thiết khỏe miệng đều sắp rút gân, rời ạ cái này bảo chứng còn thật là khiến người ta an tâm a.
Phan con lửa tiền bối.
Xin mời nhận lấy ta đông trùng hạ thảo con ba bà canh.
Phan con lửa tiền bối.
Xin mời nhận lấy ta thung dung khởi tử dê cựu eo canh.
Phan con lửa tiền bối.
Xin mời nhận lấy ta hầm cẩu kỷ ngưu tiên canh.
Phan Tiểu Nhàn theo Tống Nguyên Kiều học xong thái cực quyền mới vừa trở lại ký túc xá, liền gặp tam tiện khách kích động nạp đầu liền bái, đều là hai tay cao cao nâng lên một bát buốc hơi nóng tráng dương canh, trong mắt chứa nhiệt lệ hướng về Phan Tiểu Nhàn, cuối cùng kính xin Phan con lửa tiền bối nhận lấy chúng ta đầu gối.
Lan con bê.
Phan Tiểu Nhàn cũng là say rồi. Làm bao a các ngươi.
Nghe Phan Tiểu Nhàn dĩ nhiên một hơi lưu loát nói rồi nhiều như vậy chứ, tam tiện khách đầu tiên là nghi hoặc liếc nhìn nhau, sau đó rồi lại là không hẹn mà cùng dài dài nhẹ nhàng thở ra.
Phan con lửa tiền bối, xin mời xem ở chúng ta một tấm lòng hiếu thảo phần trên, giúp chúng ta chỉ điểm bến mê đi.
Lốp xe một mặt thành kính.
Chính là, ta cũng muốn có cái nữ thần cấp bậc đại mỹ nữ, tắt đèn trước tới ước ta ra ngoài chơi.
Thiện nhân hèn hạ ti tiện nói.
Đại đầu cùng gió ngột ngạt ra một câu. Làm sao chơi đều được.
Tình huống thế nào?
Phan Tiểu Nhàn sửng sốt một chút, Ninh Ngọc Toái tìm đến ta.
Còn dám nói các ngươi không một chân.
Lốp xe, tiện nhân cùng đại đầu chăm miệng một lời biểu đạt đối với Phan Tiểu Nhàn khinh bỉ, tiện nhân cướp lời nói, tối ngày hôm qua đều sắp tắt đèn, Ninh Ngọc Toái bỗng nhiên lại đây ký túc xá tìm ngươi, chúng ta hỏi nàng tìm ngươi làm gì, nàng nói ước ngươi đi ra ngoài luyện quyền.
Chúng ta nói ngươi không ở, nàng liền rất thất vọng đi rồi.
Cha cha.
Ngươi nói bày đặt nữ thần cấp bậc đại mỹ nữ không hẹn, ngươi cư nhiên đi làm công.
Ta con bà nó liền không hiểu, rõ ràng là chú cô sinh tiết ấu, vì sao nữ thần cũng đều xoay quanh ngươi nhéo.
Ngươi hiểu cái cơ bá.
Phan con lửa tiền bối đây là dục cầm cố túng.
Lốp xe trắng tiện nhân một chút, sau đó mặt to trên cười đến chất đầy nếp may đối với Phan Tiểu Nhàn nói, Phan con lửa tiền bối, ngài xem ta ngộ tính kiểu gì, bồi dưỡng một chút có phải là có thể có mấy phần ngài tuyệt đại phong thái.
Phan Tiểu Nhàn chợt phát hiện, kỳ thật rất nhiều lúc nói nhiều rồi ngược lại không nhất định là tốt rồi, thường thường giản giản đơn đơn một chữ, là nhất nhắm thẳng vào bản tâm, ý nghĩ hiểu rõ.
Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết đại đạo đơn giản nhất đi.
Phan con lửa tiền bối đừng như vậy, ngươi liền chỉ điểm một chút chúng ta đi, chúng ta bảo chứng đời sau vì ngươi làm trâu làm ngựa tam tiện khách nơi nào như thế dễ dàng khuất phục, đem Phan Tiểu Nhàn vây lại thật một phen dính chặt lấy, trong túc xá sáng sớm trên đều là nhiệt nhiệt náo náo.
Phan Tiểu Nhàn đi phòng rửa tay rửa mặt thời điểm, tam tiện khách cong lấy hắn đụng vào cái đầu, đại đầu vui mừng nói, xem ra Phan con lửa ra sự nhi là quá khứ.
Phan con lửa ra ở xóm nghèo, cha chân cẳng tàn tật, mẹ vẫn là người sống đời sống thực vật, ai, thực sự là chuyện gì cũng làm cho hắn vượt qua tiện nhân lắc đầu thở dài, lần này không biết vậy là chuyện gì, đáng tiếc chúng ta đều vẫn là học sinh, không giúp được cái gì.
Phải à, mấy ngày nay Phan con lửa tâm tình như vậy kém, cả ngày túi đầu ủ rũ phờ phạc. Lời nói đều chẳng muốn nhiều lời một chữ, mỗi ngày tử khí trầm trầm.
Lốp xe vô chính mình ba đảo cuộn trào mãnh liệt bộ ngực lớn lòng còn sợ hãi,
sợ đến ta chuyện cười cũng không dám tùy tiện mở ra.
Lan con bê. Này ba chén canh không phải ngươi mua.
Tiện nhân không chút lưu tình vạch trần lốp xe hèn hạ bộ mặt.
Ta này không cũng là muốn giúp hắn điều hòa quyết tâm tình mà.
Bọn hắn vốn tưởng rằng đều là rất nhỏ giọng đang nói chuyện, lại không nghĩ rằng thính giác 10 điểm linh mẫn Phan Tiểu Nhàn đã khóc choáng ở nhà cầu.
Chương 60, chẳng lẽ ngươi là đại zombie?
Làm vừa chung sống 2 tháng bạn gay, Phan Tiểu Nhàn cảm thấy không thể yêu cầu bọn hắn càng nhiều.
Đương nhiên, nếu như này ba chén canh không phải hóc đậu phụ giả mạo liền tốt hơn rồi.
Trưa hôm nay là sinh vật ngoài hành tinh khóa, giảng chính là trái đất bên ngoài sinh vật, mà trọng yếu chính là chủng tộc cùng chủng thú.
Trước khi lên lớp, Phan Tiểu Nhàn một mình loạn choạng đi tới nhà cầu, trước khi ngủ cần trước thanh một chút tồn kho, đây đều là buổi sáng liền uống 3 bát hóc đậu phụ nổi.
Nói tới đi nhà cầu mới là biến dị sau Phan Tiểu Nhàn ngực to lớn nhất đau xót, tiểu tiện cũng còn tốt, đại tiện vậy cũng là chân thực công phu.
Bi thống Phan Tiểu Nhàn mỗi lần ngồi cầu thời điểm đều là nhất định phải hai tay gắt gao lôi cái vặn cửa, hai chân duỗi thẳng cặp chân chống đối vách tường, cái mông nỗ lực sau này ngồi, còn phải phòng bị đừng kéo đến trên quần, bị được dằn vặt Phan Tiểu Nhàn một lần cân nhắc qua mua thành nhân tã không thấm để giải quyết vấn đề.
Vì để tránh cho dẫn tới người khác đối với hắn tiểu tiện tư thế ác ý vây xem, Phan Tiểu Nhàn yên lặng mà chui vào đại tiện gian phòng.
Cắm được rồi môn, Phan Tiểu Nhàn cứng ngắc ngón tay chậm rãi kéo dài khóa kéo, lại chậm rãi móc ra chui tới.
Ký. Rời ạ lại kẹp lông.
Nhường sau khi Phan Tiểu Nhàn đỗng nhiên cảm giác được hổ phù có tiết tấu chấn động 2 cái, hắn vội vàng móc ra hổ phù thả ra giả lập màn hình, quả nhiên mặt điều khiển trên sổ thông tin trên có hồng quang nhắc nhở, Phan Tiểu Nhàn mở ra sau khi, ở bằng hưu mới nơi đó biểu hiện đã cộng thêm cái gọi Phong Nguyệt người liên hệ.
Theo sát hổ phù lại có tiết tấu chấn động 2 cái, lại hóa ra là Phong Nguyệt đã phát tới tin nhắn, cũng tự động bắn ra cửa sổ.
Cái đệt.
Phan Tiểu Nhàn lờ mờ. Chẳng lẽ thêm bạn tốt không cần ta đồng ý sao?
Này phá bức phần mềm ai khai phá?
Bán chết 5 phút đồng hồ đều không chê nhiều.
Phong Nguyệt không nghi ngờ chút nào chính là Tây Môn Phong Nguyệt, ở tối ngày hôm qua bị nàng mang theo đi hủ bại sau khi, Phan Tiểu Nhàn không chút do dự liền làm ra một cái gian nan quyết định, trở về liền tìm Phương Thiết nói chuyện lui ra quốc chi trọng khí sự tình.
Bảo hộ trái đất bảo vệ hòa bình thế giới như thế quang vinh lại vĩ đại sự nghiệp ngươi vẫn là mời cao mình khác đi.
Nào nghĩ đến hắn còn chưa kịp liên hệ Phương Thiết, Tây Môn Phong Nguyệt đã lại tìm tới cửa.
Phan Tiểu Nhàn không hề liếc mắt nhìn bay nội dung bức thư, không chút do dự đóng cửa sổ, trực tiếp lựa chọn cắt bỏ người liên hệ, nhìn thấy tên Phong Nguyệt từ sổ thông tin bên trong biến mất, Phan Tiểu Nhàn trường nhẹ nhàng thở ra, hôm nay xem như sống sót.
Đóng giả lập màn hình, Phan Tiểu Nhàn bắt đầu thu thập ra hỏa, khóa kéo còn không kéo lên đây, chỉ nghe oanh một tiếng, gian phòng môn liền bị nổ ra.
Điều.
Ma tính thanh âm lần nữa ở vang lên bên tai. Phan Tiểu Nhàn thân bất do kỷ liền bị lôi bay ra khỏi nhà cầu, tầm mắt đạt tới chính là bưng đũng quần các nam sinh vậy từng cái thất kinh mặt, mà theo điệu một tiếng, tầm mắt mơ hồ.
Tầm mắt lần nữa rõ ràng lúc thức dậy, Phan Tiểu Nhàn đã xuất hiện ở lầu dạy học mái nhà, vụ vụ gió lạnh từ mở rộng quần môn rót vào trong.
Phan Tiểu Nhàn đầy mặt cái đệt, vội vàng đưa tay đi đóng cửa, tê, lại còn bà nó kẹp lông.
Tây Môn Phong Nguyệt chính đang dựa vào gió tây bắc nhắm rượu, rầm rầm, cũng không biết là không phải cố ý. Vừa lúc ở Phan Tiểu Nhàn đem khóa kéo kéo thật sau khi, nàng mới nâng cốc hồ lô thả xuống, khẽ vươn tay đáp ở Phan Tiểu Nhàn bả vai, cười híp mắt nói.
Thiếu niên.
Rất phát rổ mất trí a.
Dám không trở về ta tin nhắn còn lược bỏ ta bạn tốt, ngươi vẫn là quốc chi trọng khí người số 1.
Tới cùng là ai phát rổ mất trí a không tiếp.
Liên nhà vệ sinh nam cũng dám xông, còn cưỡng ép một cái đi tiểu nam sinh, thế giới này tới cùng còn có cái gì có thể ngăn cản ngươi phát rổ mất trí bước chân.
Phan Tiểu Nhàn thực sự là vô lực nhổ nước bọn, quả nhiên là bất cứ lúc nào, tùy chỗ, tùy tâm tình đặc huấn a, chính là ngươi muốn trên liền lên coi lão tử như cái gì.
Bất quá không liên quan, lão nương mới sẽ không nói cho ngươi và ta muốn ở đặc huấn bên trong trả thù ngươi đây.
Tây Môn Phong Nguyệt hiếp ngủ mắt phượng vỗ vỗ Phan Tiểu Nhàn bả vai.
Sau đó không nói lời gì bắt được Phan Tiểu Nhàn tung người nhảy vọt liền nhảy xuống lầu đỉnh, cùng phong bên trong hai bóng người khác nào chim liền cánh song phi.
Thật giống không cẩn thận nói lộ ra cái gì, a. Không cần để ý những chi tiết này, đi.
Hôm nay chúng ta tiếp theo đi hủ bại.
Ta còn phải đi học đây.
Sinh vật ngoài hành tinh khóa chính là rất trọng yếu.
Phan Tiểu Nhàn cũng lên, còn hủ bại.
Tối hôm qua ta thiếu một chút để ngươi đùa chơi chết, quỷ tài muốn đi theo ngươi hủ bại a.
Sinh vật ngoài hành tinh khóa chỉ là xem hình ảnh, video làm sao học được thật.
Tây Môn Phong Nguyệt cười ha ha, lão nương dẫn ngươi đi thực hành.
Thực hành.
Phan Tiểu Nhàn không khỏi lạnh dùng mình. Lão sư ngươi sẽ không phải là muốn dẫn ta trên trùng thú chiến trường chứ?
Ta xin lui ra.
Phan Tiểu Nhàn không chút do dự bắt đầu trêu chọc hồn,
đi con bà nó quốc chi trọng khí, đi con bà nó nước hoa sĩ. Ông đây mặc kệ, lao nương tiếp thu ngươi xin. Tây Môn Phong Nguyệt nheo lại mắt đẹp, xin chu kỳ là 15 đến 30 thời gian làm việc, ở thượng cấp phê chuẩn xin trước hết thẻ công tác như cũ. Lao sư ngươi thực sự là quá hèn hạ, quá vô liêm sỉ, quá hạ lưu a. Hạ lưu a. Chạy a. A. A Phan Tiểu Nhàn ngửa mặt lên trời thét dài, lệ tung trời cao. Phảng phất nghe cái gì, Phương Thiết bỗng nhiên ngẩng đầu, lỗ tai hơi động hai cái. Náo tàn tiểu tử, rất xin lỗi, không có thông báo ngươi, chúng ta liền làm ra quyết định này. Thế nhưng tin tưởng ta, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi. Phong ma loạn vũ thân thể 10 điểm quý hiếm, chỉ cần ngươi có thể ở đặc huấn bên trong trông xuống, quốc chi trọng khí tương lai, chính là thuộc về ngươi. Yên tâm đi, Tây Môn giám quân mặc dù là người điên, nhưng chắc chắn sẽ không để ngươi chịu chết uổng. Nàng muốn ngươi chết rất dễ dàng, nhưng nàng muốn ngươi bất tử, tương tự cũng rất dễ dàng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ngươi có phong ma loạn vũ thân thể, liền không nên cô phụ thượng thiên đưa cho ngươi phần này ưu ái. Châm dầu đi, nao tàn tiểu tử. Có lẽ hiện tại ngươi hội hận chúng ta, nhưng tương lai ngươi nhất định sẽ cảm kích chúng ta chờ mong nhìn thấy ngươi nhất phi trùng thiên một ngày kia. Ở Phương Thiết lầm bầm lầu bầu thời điểm, Phan Tiểu Nhàn cũng chân chân thiết thiết nghe lời nói của hắn, là thông qua Tây Môn Phong Nguyệt hổ phù nghe. Lấy Tây Môn Phong Nguyệt tính cách là chẳng muốn cùng Phan Tiểu Nhàn giải thích, lời này là Phương Thiết trước đó lục ở Tây Môn Phong Nguyệt hổ phù bên trong, đương nhiên cũng không hoàn toàn tương tự, Phương Thiết cũng không dám tìm chết ngay mặt nói Tây Môn Phong Nguyệt là người điên. Quỷ tài hội cảm kích các ngươi a. Tối con bà nó chán ghét các ngươi loại này đánh vì muốn tốt cho ngươi cờ hiệu làm người khác khó chịu không tiếp. Ta thật không phải cái gì phong ma loạn vũ thân thể. Phan Tiểu Nhàn khóc không ra nước mắt, lao tử sớm muộn sẽ bị các ngươi chơi hỏng rồi. Hành động chậm chạp, thân thể cứng ngắc, các đốt ngón tay yếu đuối, khát máu như ma, coi thường đau xót. Nếu như ngươi không phải phong ma loạn vũ thân thể, chẳng lẽ nói ngươi là? Tây Môn Phong Nguyệt cười híp mắt theo dõi hắn, trong mắt hàn mang lóe ra, đại zombie. Được rồi, ta là phong ma loạn vũ thân thể. Phan Tiểu Nhàn trong lòng đang chảy máu, hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình rơi trong hầm không leo lên được. Ha ha. Tây Môn Phong Nguyệt nở nụ cười. Con thỏ nhỏ chết bầm này thật tốt dao động, zombie bất quá là phim khoa học viễn tưởng bên trong giả thiết thôi, toàn bộ ngân hà văn minh đều nghiêm khắc hạn chế sinh vật gìn phương diện nghiên cứu, trong thực tế làm sao có khả năng xuất hiện đại zombie. Đem mình đại hồ lô rượu hướng Phan Tiểu Nhàn trước mặt vẫy một cái, Tây Môn Phong Nguyệt hào khí hàng vạn hàng nghìn hạ chiến thư, tới đi tiểu bảo bối nhi. Hôm nay cái thứ nhất đặc hấn, chúng ta uống hắn cái một túy mới ngừng. Hô! Nói sớm đi! Dọa chết bảo bảo! Phan Tiểu Nhàn lau mồ hôi lạnh. Còn tưởng rằng ngươi muốn dẫn ta đi trùng thú chiến trường đây. Tây Môn Phong Nguyệt làm mở ra trước nút lọ, nắm lên đại hồ lô rượu cao giờ cao khỏi đỉnh đầu, tỏa ra nồng nặc tinh khiết và thơm rượu ngon hóa thành một đường trắng, thẳng tắp rơi vào đến Tây Môn Phong Nguyệt trong miệng. Tây Môn Phong Nguyệt ngước đầu há mồm một hơi uống không biết bao nhiêu, mu bàn tay một vệt môi anh đào đối với Phan Tiểu Nhàn nhíu lông mày, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Sợ lên sợi. Phan Tiểu Nhàn thật cao hứng ôm lấy đại hồ lô rượu, quay về miệng liền rầm rầm uống lên. Hắn chính là biết này, đại hồ lô rượu bên trong rượu ngon là thứ tốt, tối hôm qua có thể tự lành đến như vậy nhanh tuyệt đối cùng rượu này khá liên quan. Sớm một chút uống say sớm một chút kết thúc, luôn ra còn muốn vội vàng đi trong lớp ngủ đây. Tiểu lượng giỏi. Tây Môn Phong Nguyệt lại là bất ngờ lại là kinh hỉ tiếp lấy đại hồ lô rượu, ngươi nếu có thể uống thắng ta, chúng ta hôm nay đặc huấn coi như là kết thúc. Tây Môn Phong Nguyệt một chút không chiếm Phan Tiểu Nhàn tiện nghi, đêm này đại hồ lô rượu bên trong rượu lại là rầm rầm uống một hớp lớn. Sau đó lại đưa cho Phan Tiểu Nhàn. Nàng này đại hồ lô rượu bên trong đầy vừa vặn chính là 10 cân rượu, hôm nay Tây Môn Phong Nguyệt cố ý thay đổi cao tới 96 độ vụt cả hoàng đế. Rượu này phi thường dịch đốt, thờ phụng thuốc lá rượu trẻ không ở riêng người vậy thì là tìm chết tiết ấu. Người bình thường chỉ cần liếm một liếm, làn môi đều sẽ trong nháy mắt run lên, mất nước. Đối với võ đạo bên trong người mà nói, uống mãnh liệt nhất rượu, kỵ mãnh liệt nhất mã, chơi mãnh liệt nhất nữ nhân đó là một loại theo đuổi. Tây Môn Phong Nguyệt chính mình chính là mãnh liệt nhất nữ nhân, đương nhiên là muốn uống mãnh liệt nhất rượu. Bất quá mục đích của nàng không phải là vì chuốc phiền Phan Tiểu Nhàn, mà là vì giáo Phan Tiểu Nhàn túy quyền làm chăn đệm. Tây Môn Phong Nguyệt quan sát Phan Tiểu Nhàn sau khi, cho rằng nàng bây giờ có thể giáo Phan Tiểu Nhàn chỉ có túy quyền, cũng là thích hợp nhất Phan Tiểu Nhàn quyền pháp một trong. Túy quyền đánh tới chính là lảo đảo, đong đưa dao động, phảng phất say rượu, nhưng trên thực tế là say hình không say ý. Mà Phan Tiểu Nhàn liền ngay cả bước đi đều là loạn choạng, một mực lại bước chân trầm trọng lay động mà không ngã, chuyện này quả thật chính là trời sinh say hình không say ý mà. Dựa theo Tây Môn Phong Nguyệt dự định, là trước đem Phan Tiểu Nhàn cho chuốc cái 5 phần túy, để Phan Tiểu Nhàn từ túy bên trong đi làm xuất thể biết, thuận lợi phối hợp nàng cho Phan Tiểu Nhàn dạy dỗ túy quyền, vậy cũng là một loại lý luận kết hợp thực hành dạy học phương thức, nhưng mà nàng quá ngọt. Dầm dầm Tây Môn Phong Nguyệt uống nàng thường uống rượu thuốc, vốn là 10 cân không rót rượu lượng, có thể vấn đề là hôm nay nàng cố ý đổi vột cả hoàng đế, 96 độ cồn hàm lượng giống như vậy nốc từ ngực cùng rượu, làm sao có khả năng uống đến quá thân bất tử Phan Tiểu Nhàn. Ngưu. Bức. Tây Môn Phong Nguyệt thả xuống đại hồ lô rượu, mắt say lờ đờ lim dim đối với Phan Tiểu Nhàn giơ ngón tay cái lên, sau đó phủ phủ một chút ngã xuống đất. Chương 61, hoa cúc tại sao như thế tàn? Lãng phí là đáng thẹn. Phan Tiểu Nhàn ôm đại hồ lô rượu đem còn lại một chút phúc dễ nhi tất cả cho uống xong, thoải mái ở rượu. Đáng tiếc, nếu như rượu này là tối ngày hôm qua loại thuốc kia rượu nên thật tốt, tuy rằng hôm nay trong rượu cũng bỏ thêm sinh mệnh tinh hoa, nhưng tỷ lệ nhỏ đến thương cảm. Cũng may uống đến nhiều cũng là có hiệu quả, Phan Tiểu Nhàn lúc này liền cảm giác cả người hỏa thiêu hỏa liệu đích thực, đầy đầu đã nghĩ cắn người, hoặc là bị cắn. Thả xuống đại hồ lô rượu, Phan Tiểu Nhàn khinh thường liếc mắt một cái kia nằm trên đất ngáy ngủ chiến năm cặn bã, nhỏ nhắn. Liên tai nghệ này cũng dám theo người cùng rượu. A, bất quá xem ra nàng thật giống đã say đến bất tỉnh nhân sự đây. Phan Tiểu Nhàn quan sát tỉ mỉ một chút Tây Môn Phong Nguyệt. Tây Môn Phong Nguyệt một chút không nói ngưỡng nằm trên đất, một cái mật chân bệnh, trang phục hán và táo tự nhiên hướng hai bên mở ra, hai cái thon dài, tròn trịa mật chân đều hoàn toàn bại lộ tại ngoại. Chỉ là ở tư mật bộ vị bị trang phục hán che hình thành bóng dâm nhìn không rõ ràng. Trước ngực trang phục hán đại cổ áo cũng mở rộng, lộ ra bên trong yếm đỏ, đầy đặn hai vú banh quá đỗi quả thực là miêu tả sinh động, hai điểm nho nhỏ điểm lồi như ẩn như hiện. Tình Tây Môn Phong Nguyệt cùng nữ thần này hai chữ nhi cơ bản không dính dáng nhi, nhưng ngủ sau khi không thể không nói nàng nhan trị quả thật có thể xương tụng là nữ thần cấp bậc. Hai đạo mày kiếm phi dương khí khái anh hùng hứng hực, bộ mặt hình dáng đúng là kiên cường chút. Nhưng ngũ quan tinh trí khác nào ngọc trắng không tì vết, hơn nữa nàng vậy đã chín mọng gợi cảm thân hình, thực sự là sung mãn dã tính mê hoặc. Phan Tiểu Nhàn cẩn thận dè dặt duỗi ra một ngón tay, ở Tây Môn Phong Nguyệt trước mặt lắc lắc, Tây Môn Phong Nguyệt không nhúc nhích. A, còn chưa đủ. Ta chuyện cần làm thật sự là quá vô liêm sỉ quá hèn hạ, nhất định phải càng cẩn thận một chút nhi mới được. Phan Tiểu Nhàn vói ngón tay đến Tây Môn Phong Nguyệt lê quai hàm bên, bóp chặt Tây Môn Phong Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn thì non. Tây Môn Phong Nguyệt vẫn là không nhúc nhích. Quả thực như là người chết một dạng. Quá tuyệt vời. Lúc này nam nữ đơn thân chung sống một buồng, Tây Môn Phong Nguyệt lại là nhân sự không biết, nếu như lúc này không làm điểm nhi cái gì nghe vui thấy mừng sự tình quả thực thẹn với Bắc Lăng tên. Phan Tiểu Nhàn kích động chậm rãi chống đứng người dậy đứng lên, đi tìm thích hợp công cụ gây án. Tây Môn Phong Nguyệt nhưng vẫn là nằm ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện nàng ra một thân tế tế mật mật đổ mồ hôi. Là thật đổ mồ hôi, mỗi một giọt mồ hôi đều tỏa ra nồng nặc hương thiểu. Tuy rằng Tây Môn Phong Nguyệt uống say, thế nhưng lấy tu vi của nàng, có thể vận hành chân khí đem rượu khí thông qua lỗ chân lông phát tán ra. Cho nên kỳ thật nàng muốn uống say liền uống say, muốn không say liền không say, võ đạo tông sư chính là như thế tùy hứng. Thế nhưng trước cùng Phan Tiểu Nhàn cụm rượu thời điểm, Tây Môn Phong Nguyệt cũng không có dối trá, này dính đến một tiểu quỷ tôn nghiêm. Này đồ danh con! Tây Môn Phong Nguyệt âm thầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hắn nếu như dám cùng lao nương dở trò lưu manh. Quản hắn có phải là phong ma loạn vũ thân thể, lao nương trước thiến hắn lại nói. Bước chân nặng nề thanh trở về, Tây Môn Phong Nguyệt bảo trì chân thực trạng thái ngủ say, nhưng rõ ràng nhận biết được Phan Tiểu Nhàn đến gần rồi chính mình. Một bàn tay lạnh lẽo tìm thấy trên mặt của chính mình, Tây Môn Phong Nguyệt tự nói với mình bình tĩnh, không bỏ được hài tử bấy không được sói. Để Tây Môn Phong Nguyệt kỳ quái chính là, vậy bàn tay lạnh lẽo mò xong nàng mặt sau khi lại đi mò cái chán, nhưng mò sau khi xong rồi lại tránh ra. Tây Môn Phong Nguyệt cái này bạo tính khi a. Bất lịch sự một cái uống rượu say phụ nữ đàng hoàng cũng không thể thoải mái, ngươi con bà nó còn có khả năng điểm nhi cái gì. Chỉ chốc lát sau, Phan Tiểu Nhàn lại trở về, lần này rốt cục hắn túi người đến gần rồi Tây Môn Phong Nguyệt, hai tay đều chạm được Tây Môn Phong Nguyệt trên người, tựa hồ là muốn ôm chặt Tây Môn Phong Nguyệt, trong đó một cái tay ngón út thậm chí đều leo lên nàng trong núi. Thằng nhóc con! Tây Môn Phong Nguyệt liền phảng phất điện giật giống như vậy, đột nhiên bắn người lên tới hung hăng một quyền hướng về Phan Tiểu Nhàn đánh tới. Nhưng mà quả đấm của nàng cũng trước chạm tới một tầng mềm nhũn đồ vật. Tây Môn Phong Nguyệt trong nháy mắt liền phản ứng lại. Đây là bị tử. Hắn không phải tới bất lịch sự ta, mà là tới cho ta che bị. Tây Môn Phong Nguyệt nắm đấm ở khoảng cách Phan Tiểu Nhàn chỉ có cách một tia lúc bất ngờ thu hồi, chỉ nghe khách khách rắc liên tiếp giòn vang, lực lượng mãnh liệt phản vệ càng là làm cho nàng cả một cánh tay mỗi cái các đốt ngón tay đều sai khớp, nhưng rốt cục dừng cương trước bờ vực, không hề đánh trúng Phan Tiểu Nhàn. Lão sư, tại sao? Ngươi nhảy lên. Phan Tiểu Nhàn một mặt vô tội nhìn nàng, vành mắt đen bên trong mắt phượng trận to chớp chớp, thật sự tạo nên hoạt bát đáng yêu hiệu quả.
Tại sao?
Còn không phải là bởi vì ngươi.
Lao nương cả một cánh tay đều đứt đoạn mất.
Con bà nó xem như ngươi lợi hại.
Tây Môn Phong Nguyệt quả thực khóc không ra nước mắt, thế quái nào ta muốn khảo nghiệm nhân phẩm của hắn a?
Trực tiếp dạy hắn không là tốt rồi sao?
Bởi vì...
Làm ngộng.
Tây Môn Phong Nguyệt một mặt bình tĩnh, mồ hôi thơm đầm địa, có chút cứng ngắc.
Lao sư, tại sao?
Ngươi một thân hãn.
Phan Tiểu Nhàn thuần khiết vô tả tiếp theo hỏi.
Bởi vì...
Làm ác ngộng.
Tây Môn Phong Nguyệt khỏe miệng bí mật co giật hai cái, thằng nhóc con vẫn chưa xong đúng không?
Lao sư, tại sao?
Cánh tay của ngươi.
Phan Tiểu Nhàn hồn nhiên chân chất đuổi theo hỏi.
Bởi vì...
Ép tới đã tê dần.
Tây Môn Phong Nguyệt khỏe mắt bí mật dạo dực, ngươi con bà nó 10 vạn cái tại sao a?
Lao sư, tại sao?
Bùn nhơ.
Tây Môn Phong Nguyệt vọt vào căn phòng cách vách, thuần thục đem cánh tay của chính mình sai khớp tất cả cho tiếp được rồi. Người tập võ khó tránh xung đột va chạm, dừng cái máu, tiếp cái cốt cái gì, bầu trời bay tới 5 chữ nhi, vậy đều không phải sự tình.
Tiếp thật cốt sau khi Tây Môn Phong Nguyệt điều chỉnh tốt tâm thái, lại đi lúc đi ra đã lại khôi phục nàng bình thường hào phóng bất ham, lấm lấm liệt liệt bộ dáng, liền phảng phất trước chưa từng xảy ra chuyện gì.
Được rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu đặc huấn.
Lão sư.
Phan Tiểu Nhàn vừa mở miệng, Tây Môn Phong Nguyệt đem tiểu mặt trầm xuống, không cho hỏi.
Ta bảo chứng không hỏi.
Phan Tiểu Nhàn mau mau thanh minh trước, ta là muốn nhắc nhở dưới ngài, ngài đã từng nói, chỉ cần ta uống thắng ngài, hôm nay đặc huấn liền kết thúc.
Không sai.
Tây Môn Phong Nguyệt cười lạnh, đây là ngày mai.
Nắm cái thảo.
Phan Tiểu Nhàn kinh ngạc đến ngây người, lão sư như ngươi vậy thật sự đại trượng phu.
Ngươi hẳn nghe nói qua, những người có tiền kia có quyền nhân ra, trong nhà hài tử đều là ở mẫu thân hoài thai thời điểm, mẫu thân sẽ có chuyên môn thầy thuốc cho chế định ra nuôi thai kế hoạch, từ thai nhi thời kỳ liền các loại bồi bổ. Càng có tinh thần đại sư niệm kinh an thai. Đến hải tử sinh ra sau khi lại hội có châm trích điều dưỡng, tỉ như rửa giấy đều là tắm thuốc, ăn cơm đều là dự thiện, bên người đeo phụ tùng đồng dạng là đặc chế có khả năng không giây phút nào tăng tiến hải tử thể chất, giúp hải tử tĩnh tâm an thần.
Vừa đây 1 tuần tuổi, thì có tinh thần đại sư cùng võ giả tới khai sáng chọn đồ vật đoán tương lai, lấy lựa chọn kỹ càng sự phát triển của tương lai phương hướng.
Từ hải tử trên nhà trẻ bắt đầu, nếu như lựa chọn tập võ, cũng đã bắt đầu rồi các loại kiến thức cơ bản luyện tập, ăn, uống, dùng chẳng lẽ tốt nhất, coi như là nói dùng cây cỏ tinh hoa tới tắm ngâm nước đều không quá đáng, như vậy bọn hắn có thể được ưu việt nhất trưởng thành.
Tây Môn Phong Nguyệt hiếp ngủ mắt phượng cười lạnh, ngươi từ nhỏ ra cảnh bần cùng, trời sinh hàng bắt đầu liền lạc hậu với người, lại lãng phí quá nhiều quý giá tháng năm, cho nên hiện tại chúng ta nhất định phải dành giật từng giây, dành thời gian, còn muốn trả giá so người khác gấp bội cần tu khổ luyện, mới có thể truy theo kịp những kia cướp chạy hải tử.
Hiện tại, ta nói chúng ta bắt đầu ngày mai đặc huấn, ngươi có phục hay không?
Ta phục.
Phan Tiểu Nhàn chậm rãi dùng sức mà giơ ngón tay cái lên, lão sư ta tối phục chính là ngài người như thế, chứng chạc đàng hoàng dao động, còn không đỏ mặt.
Bắt đầu từ bây giờ ngươi cho lão nương câm miệng.
Tây Môn Phong Nguyệt gương mặt tường đỏ, cắn chặt hàm răng, còn dám nhiều lời một chữ, lão nương liền để ngươi biết hoa cúc tại sao như thế tản.
Nhìn Phan Tiểu Nhàn sợ đến hoa cúc căng thẳng. Tây Môn Phong Nguyệt lúc này mới làm miệng lớn hít sâu điều chỉnh tâm tình, ma túy cùng con thỏ nhỏ chết bầm này nói chuyện có thêm giảm thọ.
Nghe, hôm nay lão nương chuẩn bị dạy ngươi một bộ túy quyền khai sơn tổ sư gia, là cái bang công phu ngôi sao sáng Tô Khất Nhi.
Túy quyền là mô phỏng sâu rượu động tác một loại quyền thuật, loại này quyền đánh tới rất giống là sâu rượu túy sau lảo đảo, loạn choạng động tác, nhưng trên thực tế là say hình không say ý, là do nghiêm khắc võ thuật thủ pháp, bộ pháp, thân phận chờ tạo thành bộ sách võ thuật. Cho nên lão nương mang ngươi uống rượu là vì để cho ngươi lĩnh hội loại kia tựa túy không phải túy, say choáng choáng không cảm giác say, đáng tiếc ngươi cô phụ lão nương nổi khổ tâm.
Nói tới chỗ này Tây Môn Phong Nguyệt chỉ tiếc mài sắc không nên kim than thở, cố gắng cứu vãn một chút lao sư bộ mặt.
Phan Tiểu Nhàn lần nữa chậm rãi dùng sức mà giơ ngón tay cái lên, tuy rằng ta không nói, thế nhưng ngươi hiểu.
Tây Môn Phong Nguyệt không khỏi khuôn mặt đỏ lên, chỉ làm như không nhìn thấy, tiếp tục nói, lão nương dạy ngươi túy quyền lại gọi là túy bắt tiên quyền. Lấy quyền không quyền, ý vô ý, không quyền bên trong là thật ý là tôn chỉ, làm được túy bên trong dấu pháp, pháp pháp tựa túy, say hình không say ý, thân say tâm không say.
Lữ Đồng Tân, túy tiểu đề hồ lực thiên quân.
Thiết quản lý, toàn chủng tất tràng túy hoàng chân.
Hán Trung Ly, điệt bộ báo trình đầu tâm đỉnh.
Lam Thải Hòa, đơn đề kính tiểu lan yêu phá.
Trương Quả Lão, túy tiểu phao bôi thích liên hoàn.
Tào Quốc Cứu, thiên nhân túy tiểu tỏa hầu khấu.
Hàn Tương Tử, cầm đoạn kích hung túy suy tiêu.
Hà Tiên Cô, đạn yêu hiến tiểu túy đăng bộ.
Tây Môn Phong Nguyệt một bên ngâm túy quyền tiểu thi, một bên dựa vào cảm giác say đánh tới túy bắt tiên, chỉ thấy nàng hành tung lơ lửng không cố định, thân hình như điên tựa điên, bộ pháp đông xả tây giác, quyền pháp kết hợp cương đu, rõ ràng nhìn ngã tới ngã lui rồi lại luôn xuất kỳ bất ý khởi xướng một kích chí mệnh, chỉ đông đánh tây, quyền vô định thế, thẳng nhìn ra Phan Tiểu Nhàn mở cờ trong bụng, như si như túy. Chuyện này quả thật chính là vì ta chế tạo riêng a. Phan Tiểu Nhàn trong nháy mắt liền bị sâu sắc đánh động linh hồn, lão sư, cầu mang bay. Ha ha. Đánh xong túy bắt tiên, Tây Môn Phong Nguyệt nhìn Phan Tiểu Nhàn vậy khát khao khó nhịn bộ dáng lộ ra nụ cười đắc ý. Túy quyền xem ra đơn giản, nhưng kỳ thật bác đại tinh thâm, bao la phong phú. Chỉ cần hạ nhào nhào lộn nội dung thì có diêu tử vân mình, tiểu phiên, rút lãng tử, đơn đề, không lưng đề, bật tôm, cướp bối, nhào, hổ, lùi mau, ngồi xếp bằng hạ, cắt chân hạ, tài bịa, nhào nhảy, hạ xoa, khái tử, ô long rảo trụ vân vân. Lao nương ngược bất tử ngươi. Chương 62, bộ sách võ thuật không chỗ nào không ở. Nhìn thấy Tây Môn Phong Nguyệt đánh túy bắt tiên thời điểm, Phan Tiểu Nhàn cảm giác chính là lao tử rốt cuộc muốn cáo biệt một bộ thái cực giành chính quyền thời đại. Thế nhưng thực tế học tập lên, Phan Tiểu Nhàn mới phát hiện mình vẫn là quá ngọn. Túy quyền chỉ là xem ra đơn giản, tùy ý mà thôi, nhưng trên thực tế xa xa so phổ thông quyền phức tạp. Nói thí dụ như, túy quyền kỹ xảo chú ý mắt, tay, thân, chân, bộ phối hợp, nhãn pháp có coi, nhìn, ngắm, liếc, xì, nheo mắt chờ, thủ pháp có chút, che, bổ, cắm, điêu cầm, hái, trục chờ, thân pháp có ai, và, chen, dựa vào chờ, thối pháp có câu, treo, cuộn, cắt, để, đập, đạ, cuốn chờ, bộ pháp có để, lặc, tiến vào, rút lui, nắc, kích, nghiền, che các loại. Trở lên những này hắn đều không học, hắn hiện tại là nhất định phải từ ban sơ cơ sở tới học, cũng chính là đứng cọc. Cọc công còn chia làm tịnh cọc cùng động cọc. Tịnh cọc lại có mở đứng cọc, trung bình tấn cọc, đề đầu gối pháp, động cọc có vận chuyển cọc, lắc bãi cọc các loại. Nói nhiều rồi đều là lệ a. Phan Tiểu Nhàn không thể không thôi miên chính mình, kỳ thật 48 thức thái cực quyền cũng là dùng rất tốt. Những ngày kế tiếp trải qua phi thường giàu có cảm giác tiết tấu, Phan Tiểu Nhàn mỗi lúc trời tối đều sẽ đúng hạn đi chân ái quán ba đi làm, thường đồng sau khi trở về liền đi theo Tống Nguyên Kiều học tập thái cực quyền, ăn sớm một chút sau khi người khác đi vào học. Phan Tiểu Nhàn hay cùng Tây Môn Phong Nguyệt đi học tập túy quyền, một học chính là cả ngày, sau đó liền lại đến buổi tối giờ làm việc. Bởi vì có tiết tấu cho nên cũng không cảm giác được ngày ở chốn đi, mãi đến tận nhận được bệnh viện thúc trước điện thoại, Phan Tiểu Nhàn mới phát hiện hách nhưng đã nửa tháng trôi qua. Hồi tưởng nửa tháng này sinh hoạt, Phan Tiểu Nhàn phát hiện mình đã quen biến dị thay đổi, 48 thức thái cực quyền cũng đã tất cả học xong bắt đầu tiến vào thông hiểu đạo lý giai đoạn, túy quyền bây giờ cũng coi như là vừa tìm thấy đường, đi vào cửa hạm bên trong. Cũng coi như là không có sống uổng tháng năm. Hoa Thần Đại học phụ thuộc bệnh viện trong phòng bệnh, mặt trời chiều chênh chết chiếu rọi đến gần cửa sổ trên giường bệnh nữ nhân khô gầy trên má, nữ nhân phảng phất ngủ bình thường an tĩnh nằm ở nơi đó không nhúc nhích, mà ngồi ở bên giường nam nhân chính đang cho nàng nhào nặn bắt tay chỉ. Người sống đời sống thực vật nhất định phải thường thường xoa bóp cùng vươn mình, một mặt là xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, phòng ngừa tác động mạch cùng hoại tử, mặt khác cũng là trợ giúp bắp thịt hoạt động, phòng ngừa bắp thịt héo rút. Phan lão thực dùng tự học thành tài thủ pháp giúp thê tử nhào nặn bắt tay chỉ, lực đạo không nặng không nhẹ, nhẹ không có tác dụng, nặng cũng có thể dẫn đến da dưới da máu. Một bên xoa bóp, Phan lão thực một bên giống như thường ngày cùng thê tử trò chuyện. Diễm Nhi, chờ con trai của ta tốt nghiệp là tốt rồi, con trai của ta tốt nghiệp trực tiếp liền có thể đi vào bộ đội, làm quan quân, liên bang còn có thể cho phân nhà, đến lúc đó chúng ta thì có phòng của chính mình. Đây là bác sĩ tiến cử thân tình liệu pháp. Người sống đời sống thực vật tuy rằng không có ý thức, có nhận thức công năng chướng ngại, nhưng thường thường đối với thính giác kích thích có phản ứng, cho nên gia thuộc muốn giống như người thường cùng nàng nói chuyện phiếm, kể chuyện xưa. Bất quá Phan lão thực nói với thê tử lời nói lại không hề chỉ là thân tình liệu pháp, thê tử chính là hắn toàn thế giới, như vậy nói với thê tử nói chuyện, thật giống như hai người còn ở gần nhau làm bạn một dạng. Xì. Lâm sàng chăm sóc không nhịn được châm biếm lên, dế nhúi. Liền gian nhà đều không có. Thật không biết bọn hắn là làm sao và ở tới một tháng này 10.008 nhị đẳng phòng bệnh. Lâm Sàng cũng là người sống đời sống thực vật Lao Thái Thái, bồi tiếp chăm sóc là Lao Thái Thái con gái nhỏ, một cái hơn 30 tuổi phong lưu thiếu phụ. Này phong lưu thiếu phụ là người thành phố, cảm giác về sự ưu việt bừng bừng, ngay từ đầu còn đối với Phan Lão Thực rất thân thiết, thế nhưng làm phát hiện Phan Lão Thực chẳng những tàn tật hơn nữa rất nghèo, hút thuốc chỉ rút đại tiền môn, đánh cơm chỉ đánh bánh bao lớn, hơn nữa cũng không có bằng hữu thân thích quá tới thăm quá. Phong lưu thiếu phụ thái độ liền cấp tốc phát sinh biến hóa, hiện tại liền ngay cả châm biếm đều không làm bất kỳ che giấu. Một cái dế nhúi mà thôi, còn sợ hắn lật trời. Phan lão thực đương nhiên là nghe Phong Lưu thiếu phụ trầm biếm, thế nhưng thành thật bản phận hắn chỉ có thể là coi như không nghe. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, lui một bước biển rộng trời cao. Đây là Phan lão thực làm người chuẩn tắc, mà Phong Lưu thiếu phụ cũng vì vậy mà càng thêm lòng tham không đáy. Diễm Nhi, hôm nay y tá cho con trai của ta gọi điện thoại, con trai chẳng mấy chốc sẽ sang đây xem chúng ta. Phan lão thực nắm tay của vợ, không khỏi rất là chua xót, hắn hiện ở trong này chiếu cố thê tử, thật sự cũng không cách nào đi ra ngoài kiếm tiền, chỉ là dựa vào vẫn còn đang đi học con trai, Phan lão thực thật sự không đành lòng, chính là hắn một người tàn tật có thể ra đi làm cái gì đây. Ha ha. Phong Lưu thiếu phụ ở bên cạnh cắn hạt dưa chen miệng nói, Phan lão thực, y tá buổi sáng lên liền cho con trai của ngươi gọi điện thoại, này có thể lập tức liền muốn trời tối, con trai của ngươi tới cùng có thể tới hay không? Nếu như hôm nay giao không được tiền nằm bệnh viện, để người ta đuổi ra ngoài nhưng là mất mặt xấu hổ. Phan lão thực cau mày không nói gì, hắn cũng đang lo lắng con trai đã sớm nên lại đây, có phải là phát sinh cái gì bất ngờ? Nếu như không tiền cũng không liên quan, cùng lắm toàn gia lại chuyển về đến xóm nghèo đi mà, chính mình còn có thể làm cho người ta sửa giày kiếm tiền, dễ chịu ở trong này bị con trai cung cấp nuôi dưỡng. Chỉ là con trai có thể tuyệt đối đừng có chuyện a, vậy này cái ra nhưng là đúng là thiên đô sụp. 19 giường đường diễm. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, y tá cầm trong tay bệnh lịch bản giấm giày cao gót cộc cộc đát đi vào. Trên mặt mang theo như gió xuân ấm áp mỉm cười, y tá thân thiết hỏi, Phan đại thúc, con trai của ngươi lúc nào có thể lại đây? Nhanh hơn, sắp rồi. Phan lão thực liền vội vàng đứng dậy, một cái chân cao một cái chân thấp đứng, túi bối băn khoăn bất an xoa xoa bàn tay lớn, cười theo nói, hắn khẳng định lại đây. Từ buổi sáng liền nói nhanh hơn nhanh hơn. Phong Lưu thiếu phụ ở bên cạnh phốc phun ra hạt dưa ra, cười trên sự đau khổ của người khác giúp đỡ nâng chứng. Phan đại thúc, xin ngươi cho bệnh viện chúng ta một cái lời chắc chắn, nếu như quả thật các ngươi kinh tế căng thẳng, có thể cân nhắc xin chính phủ cứu trợ, cùng với tạm thời điều phối đến lâm thời phòng bệnh không giường. Y tá mỉm cười liền không ngừng lại quá, phảng phất nàng trời sinh chính là nhếch miệng lộ tám viên răng, nhưng trong lời nói cũng lộ ra băng lãnh. Nghe tới như là tại vì bệnh nhân cân nhắc vấn đề, nhưng điều phối đến lâm thời phòng bệnh không giường, chờ mới bệnh nhân tới liền muốn đem giường nhường lại, chờ lâm thời phòng bệnh không có trống không giường bệnh lúc, nguyên bản nhị đẳng trong phòng bệnh giường cũng đã không còn, chỉ có bị ép xuất viện, bộ sách võ thuật không chỗ nào không ở. Cho tới chính phủ cứu trợ, chờ xin hạ xuống chỉ sợ mọi người chết già. Ha ha. Phong Lưu thiếu phụ cắn hạt dưa uống hồng trà, tự động tiến vào xem cuộc vui hình thức. Thực xin lỗi y tá, thật sự nhanh hơn, con trai của ta liền sắp đến rồi. Phan lao thực chỉ có thể là quay về cái này cùng con trai của chính mình tuổi tác gần như cô y tá cười theo túi đầu không lưng. Đây là một tiểu nhân vật bi ai, cũng là này cái giàu nghèo chênh lệch cách xa thời đại bi ai. Nhanh hơn nhanh hơn. Phong Lưu thiếu phụ ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác nói leo, cô y tá ngươi yên tâm, đến buổi sáng ngày mai hắn khẳng định vẫn là nói nhanh hơn nhanh hơn. Nàng không sợ đắc tội Phan lão thực, một cái dế nhúi mà thôi, Phan lão thực bọn hắn nếu như mang đi, căn phòng này cũng thanh tĩnh. Phong Lưu thiếu phụ ghét nhất Phan lão thực không ngừng mà cùng người sống đời sống thực vật nói chuyện, lẩm bẩm bức lẩm bẩm không xong không hết, nghe đắc nhân tâm phiền. Liền không thể giống như ta, an an tĩnh tĩnh vui lùa một chút game mobile, nhìn hát mảnh cái gì sao? Thứ yếu chính là ghét bỏ Phan lão thực hai người trước mắt, ăn mặc rách rách dưới dưới, nói chuyện một cỗ thổ bột phấn hương vị, với bọn hắn một căn phòng bệnh lâu chính mình tầng thứ đều sẽ bị hạ thấp chứ. Phan lão thực. Phong Lưu thiếu phụ châm ngòi có tác dụng, cũng có lẽ là Phan lão thực để y tá cảm thấy mềm yếu có thể bắt nạt, y tá mỉm cười trở nên nghề nghiệp hóa, thanh âm cũng là lãnh đạm lên, bệnh viện nguyện ý cho các ngươi cân nhắc, cũng hy vọng mọi người năng lực bệnh viện cân nhắc, nếu như các ngươi thật sự chưa đóng nổi tiền nằm bệnh viện, ta hy vọng mọi người có khả năng thành thực một điểm, kéo dài thời gian là không có ý nghĩa. Cô y tá, mời ngài tin tưởng ta. Phan lão thực cuống quýt giải thích, con trai của ta chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, hắn rất có tiền đồ, hắn ở trong một quán bar làm quản lý. Phúc, làm quản lý. Phong Lưu thiếu phụ cười văng, ngươi vừa nãy không chả nói con trai của ngươi đại học còn không tốt nghiệp sao? Đại học không tốt nghiệp liền làm quản lý. Phan lão thực a Phan lão thực, ngươi cũng làm cho ngươi cho thổi chết a. Ha ha. Phan lão thực, nếu như các ngươi cân nhắc được rồi, xin mau sớm thông báo ta cho các ngươi công việc thủ tục xuất viện. Y tá lạnh lùng đạo, nàng nghề nghiệp này đồng dạng là duyệt nhân vô số, hạng người gì không thể đắc tội, hạng người gì tùy tiện dẫm, nàng chính là mắt sáng như đuốc. Cô y tá, con trai của ta nhất định sẽ tới. Phan lão thực cũng lên. Sẽ đến liền quái lạ. Phong Lưu thiếu phụ không kiêng nể gì bày đặt cười chế nhạo, ta cho ta mẹ bồi giường nửa tháng liền chưa từng thấy con trai của ngươi, nói đi nói lại. Phan lão thực ngươi thật sự có con trai sao? Ba, ta đến rồi. Phong Lưu thiếu phụ vừa dứt lời, Phan Tiểu Nhàn thanh âm liền ở cửa phòng bệnh vang lên, nhất thời để Phong Lưu thiếu phụ cùng y tá đều là ngẩn ngơ. Con trai. Phan lão thực kích động đến đều lệ nóng doanh trọng, con trai ngươi đến rồi. Ba. Phan Tiểu Nhàn kéo trầm trọng bước chân đi tới, liền phảng phất là hai chân rót đầy trì, lại cúi gằm đầu một bộ dáng cúi đầu cục hai, chuyện này nhất thời để vừa bị làm mất mặt Phong Lưu thiếu phụ lại tìm về cảm giác về sự ưu việt. Coi như đến rồi thì có ích lợi gì? Phong Lưu thiếu phụ khinh thường cười nói, đến rồi thì có tiền trả viện phí sao? Ha ha. Phan Tiểu Nhàn lạnh lùng liếc nàng một cái, Phong Lưu thiếu phụ tâm lý liền run lên, nhưng người thành phố cảm giác về sự ưu việt làm cho nàng rất nhanh lại dơ cao cơ ngực, dế nhúi con trai, không ngoài chính là cái tiểu dế nhúi, sợ cái bể im. Chào ngươi Phan tiên sinh, xin hỏi có thể tục trả viện phí sao? Y tá một chút liền nhìn thấu Phan Tiểu Nhàn điếu ti bản chất, Phan Tiểu Nhàn từ đầu đến chân cộng lại cũng sẽ không vượt qua 200 tinh tệ, lời nói khó nghe lời nói thật, bê khu trên nhà trẻ đứa nhỏ một đôi giày thể thao cũng phải 300-400 nguyên, liền chớ đừng nói chi là khu A. Phan Tiểu Nhàn rất thành thực nói, xin lỗi, ta tiền mặt không đủ. Ta liền biết. Phong Lưu thiếu phụ nghe xong không khỏi cười đắc ý lên, còn tiền mặt không đủ, ha ha. Nói tới thật giống như ngươi có lưu khoản dường như. Y tá trên mặt nụ cười chuyên nghiệp cũng dần dần chuyển đã biến thành cười lạnh, thực xin lỗi, thuận lợi có không xin ngươi đi với ta làm một chút thủ tục xuất viện. Phan lão thực liền vội vàng kéo tay của con trai, chỉ sợ tánh khí táo bạo con trai kích động, không sao không liên quan, chúng ta chuyển về đi trụ cũng được, nơi này quái quẩn cũng é. Nắm chặt cha tay, Phan Tiểu Nhàn đối mặt y tá cười lạnh chậm rãi móc ra một tấm thẻ tín dụng, quét thẻ có thể không? Chương 63, không nên ép ta tính tướng. Phan Tiểu Nhàn nhận được điện thoại thời điểm đang tiếp thụ Tây Môn Phong Nguyệt ngược bắt tiên đặc hấn, Tây Môn Phong Nguyệt thực sự là đem Phan Tiểu Nhàn ngược chết, nghe điện thoại vẫn là Phan Tiểu Nhàn rút ra ngồi cầu thời gian. Thế nhưng trong điện thoại nói chính là hôm nay bên trong, cho nên Tây Môn Phong Nguyệt không có lập tức thả Phan Tiểu Nhàn đi, Phan Tiểu Nhàn cũng không gấp gáp, đem hôm nay đặc hấn sau khi hoàn thành, Phan Tiểu Nhàn lúc này mới mau mau nhờ xe tới phụ thuộc bệnh viện giao tiền, lại không nghĩ rằng ở trong hành lang cũng đã nghe y tá cười lạnh cùng thiếu phụ cười chế nhạo. Phan Tiểu Nhàn vốn cũng không thời gian lấy tiền, cho nên vào lúc này hắn liền rõ ràng lấy ra Tống Nguyên Kiều cho hắn vậy tấm thẻ tín dụng. Tống Nguyên Kiều cho hắn thời điểm đã nói, để hắn tùy tiện soạn. Nhưng Phan Tiểu Nhàn vẫn luôn không soạn quá, đây là này tấm thẻ tín dụng sử nữ soạn. Y tá biểu hiện cổ quái tiếp lấy này trương hắc kim sắc thẻ tín dụng, thẻ trên ấn đồ án dĩ nhiên cùng trong bài bổ kẻ lao ca giống nhau như lúc. Này con bà nó là thẻ tín dụng. Ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Cô y tá. Hắn đây là đang đùa ngươi a? Phong Lưu thiếu phụ quả thực vui khôn tả, này không phải là tấm ách bích lão ca sao? Đây là cái gì? Y tá trả sát thẻ biên giới cổ quái chữ viết, tuy rằng xem không hiểu, nhưng luôn cảm thấy thật giống rất lợi hại bộ dáng. Quên đi, vẫn là trước đi thử xem lại nói. Y tá không hiểu Phong Lưu thiếu phụ chế giễu, cầm thẻ tín dụng rời đi phòng bệnh. Xì. Phong Lưu thiếu phụ bĩu môi, phi thường có cảm giác về sự ưu việt khinh bỉ Phan Tiểu Nhàn. Này nếu có thể soạt ra tiền tới lão nương đêm nay chính là ngươi người. Tiểu Nhàn, vậy cái gì thẻ Phan lão thực chăm chú nắm Phan Tiểu Nhàn cổ tay, gấp gáp lại thấp thỏm nhỏ giọng hỏi, thật có thể soạt ra tiền tới sao? Trong khu ổ chuột đừng nói là thẻ tín dụng, liền ngay cả màu bạch kim ngàn nguyên tinh tệ, thật là nhiều người đều chưa từng thấy, Phan lão thực thật sự là trong lòng hoang mang. Yên tâm đi cha. Phan Tiểu Nhàn vỗ vỗ Phan lão thực mu bàn tay, rất nhiều chuyện hắn không có cách nào nói với lão bà. Nói rồi cha không hẳn có thể hiểu còn có thể lo lắng. Cho đến cái kia cái Phong Lưu thiếu phụ, Phan Tiểu Nhàn tin tưởng chờ một lúc y tá lúc trở lại, tự nhiên thì có thể làm cho nàng câm miệng. Không nên ép ta tinh tướng lên chính ta đều sợ. Bùm bùm bên ngoài vang lên chạy băng băng thanh âm, nghe tới vẫn là rất nhiều người, chính là hướng về Phan Tiểu Nhàn bọn hắn này gian phòng bệnh phương hướng, mơ hồ còn có thể nghe thở hồng hộp thanh âm cùng nhanh. Nhanh! Tiếng thúc giục. Ha ha! Phan lão thực! Con trai của ngươi vậy thẻ khẳng định là giả. Sử dụng giả thẻ tín dụng chính là hành động trái luật. Phong Lưu thiếu phụ dương dương tự đắc cắn hạt dưa, khẳng định là y tá tìm bảo an đến rồi. Kha! Các ngươi còn không chạy mau. Phốc! Phốc phốc! A Phan lão thực vốn ở Phan Tiểu Nhàn an ủi dưới an tâm xuống, thế nhưng bị gió Lưu thiếu phụ vừa nói như thế, chưa từng thấy cái gì cảnh đời lại hiền lành thật thà Phan lão thực nhất thời liền trong lòng rối loạn, chăm chú nắm tay của con trai. Sợ hãi đến không biết như thế nào cho phải. Phan Tiểu Nhàn vốn là mặc kệ cái này Phong Lưu thiếu phụ, có thể nàng không ngừng ở chỗ này soạt tồn tại cảm, trêu đến Phan Tiểu Nhàn không khỏi lông mày rậm nhữ lên, một đôi tự nhiên toát ra hung tàn, dữ tợn, khát máu huyết đồng hung hăng trừng mắt một cái vậy Phong Lưu thiếu phụ. Nhắm lại ngươi bức miệng. A Phong Lưu thiếu phụ chống lại Phan Tiểu Nhàn băng lạnh ánh mắt nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệnh, phảng phất thấy ma quỷ bình thường ngã về phía sau ngồi ở trên giường bệnh, nàng chẳng qua là nữ nhân bình thường thôi, nơi nào chịu được Phan Tiểu Nhàn như vậy hung thần ác sát ánh mắt. Đây là Phan Tiểu Nhàn chỉ lườm nàng một cái liền thu hồi ánh mắt, chừng ai ai mang thai Phan Tiểu Nhàn là không làm được, nhưng chừng ai ai không khống chế vẫn là không thành vấn đề. Ở trong này, vừa vậy cái cô y tá gấp gáp trên lửa để trần cặp chân chạy bộ vào, giày cao gót đều chạy mất. Đi theo cô y tá phía sau nhi chính là một đám ăn mặc bạch đại quái bác sĩ, Phong Lưu thiếu phụ nhìn đều há hốc mồm, những thầy thuốc này nàng chỉ nhận thức mấy cái, đều là chủ trị thầy thuốc, bình thường đối với bọn họ những bệnh nhân này gia thuộc đều là làm bộ làm tịch. Mà bây giờ chỉ có thể là giống người hầu một dạng tồn tại. Bọn hắn chen chúc phó chủ nhiệm thầy thuốc, mà phó chủ nhiệm thầy thuốc lại chen chúc chủ nhiệm thầy thuốc, thế nhưng chủ nhiệm thầy thuốc vẫn còn chen chúc mấy cái khí độ bất phàm ông già tóc trắng. Nhưng mà này mấy cái ông già tóc trắng đồng dạng là một đường chạy chậm, trên mặt còn mang theo hết sức lo sợ. Tình huống thế nào? Phong Lưu thiếu phụ bản năng rụt về phía sau thân thể, hoàn toàn không phát hiện mình đã đặt ở người sống đời sống thực vật mẹ trên người. Những này ông già tóc trắng nàng chỉ nhận được một cái, có vẻ như là ở phòng khám bệnh lâu bên ngoài tuyên truyền lan tấm hình, là bệnh viện này viện trưởng. Bình thường đều là khó gặp đại nhân vật, vì sao lại hoang mang hoảng loạn tất cả vọt vào này phổ thông nhị đẳng phòng bệnh? Chẳng lẽ là bởi vì vậy nhất ra tử dế núi? Cô y tá làm người dẫn đường người thứ nhất xông tới trước giường bệnh cũng xe thắng gấp, đỏ lên khuôn mặt nhỏ lui sang một bên, lại bị chê nàng vướng bận chủ trị các bác sĩ chen đến góc tường. Bất quá chủ trị các bác sĩ đồng dạng bị phó chủ nhiệm các bác sĩ một cánh tay phá khai, nhưng mà phó chủ nhiệm các bác sĩ đồng dạng đến cho chủ nhiệm thầy thuốc để đạo. Cuối cùng chủ nhiệm các bác sĩ may mắn chúng tinh phùng nguyệt giống như vây quanh mấy cái ông già tóc trắng đến Phan Tiểu Nhàn cùng Phan Lão Thực trước mặt hai cha con này. Phan Lão Thực cũng đã bị cái trận chiến này cho dọa sợ, nếu như không phải Phan Tiểu Nhàn lôi hắn, Phan Lão Thực đều muốn sợ đến đặt mông suất ngồi dưới đất. Nhưng để hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, này mấy cái ông già tóc trắng ở chính giữa vậy một cái, dĩ nhiên là hai tay nâng vừa Phan Tiểu Nhàn đưa ra đi vậy tấm ách bích lão ca. Cung cung kính kính bên trong còn mang theo cẩn thận dè dặt hiện đến Phan Tiểu Nhàn trước mặt, Phan tiên sinh, ngài thẻ. Bá, ánh mắt của mọi người đều là tập trung ở trên tấm thẻ kia, trong mắt đều là sung mãn kích động cùng cuồng nhiệt, theo thẻ di chuyển cũng đều rơi xuống Phan Tiểu Nhàn trên người, ánh mắt cũng theo diễn biến thành tôn kính cùng kinh sợ, không cảm thấy liền bối đều cúi. Cũng là bởi vì tấm thẻ này. Phong Lưu thiếu phụ con ngươi đều sắp trừng bạo, ở tấm thẻ này quét lúc đi ra trong đầu của nàng ma tính không ngừng vang vọng, đích. Thẻ học sinh. Lao niên thẻ. Đích. Thẻ giao thông. Đích. Dù sao liền không phải thẻ tín dụng. Chính là giờ này khắc này tấm thẻ này triển hiện ra năng lượng, dĩ nhiên vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Kha. Phúc. Phúc. Phong Lưu thiếu phụ lập tức liền cảm giác góc của chính mình tử không đủ dùng, trong mắt vòng lớn chuyển chuồng nàng quyết định hạp cái hạt dưa ép an ủi. Bá, ánh mắt của mọi người đều là đồng loạt tập trung đến trên thân nàng, sung mãn nhằm vào giai cấp kẻ địch cứu hận. Phong Lưu thiếu phụ nhất thời như ngồi trên đệm châm, nàng thấp thỏm lo âu di chuyển lại cái mông, lúc này mới đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên là ngồi ở người sống đời sống thực vật mẹ trên đầu. Thực xin lỗi Phan tiên sinh, xin tha thứ ta viện trước khinh mạng, ta đại biểu chúng ta toàn viện hướng về ngài cùng nhà của ngài người gửi lấy tối chân thành ấy nấy. Tóc trắng xóa lão viện trưởng cẩn thận dè dặt chịu nhận lỗi, những người khác đều là theo ở phía sau cúi đầu không lưng, đầy mặt sâu sắc hổ thẹn, tự trách, hối hận, phảng phất làm sai việc hài tử. A chuyện này Phan Lão Thực một mặt lờ mờ, không thể tin được nhìn lão viện trưởng, lại nhìn con trai của chính mình, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Không liên quan. Phan Tiểu Nhàn cảm giác mình có chút đùa lớn rồi, tuy rằng hắn là biết rồi tấm thẻ này rất châu bò, lại không nghĩ rằng như bước đến kinh động trung ương đảng trình độ. Phan tiên sinh, chúng ta riêng là nhà của ngài người an bài hạng nhất phòng bệnh, xin ngài chờ một chút, chúng ta hội mau chóng giúp nhà của ngài người di chuyển phòng bệnh. Lời của lão viện trưởng. Phan Tiểu Nhàn cùng Phan Lão Thực lại là không có cái gì quá sâu sắc cảm thụ, Phong Lưu thiếu phụ cũng cả kinh giả lông mi đều dựng thẳng lên đến rồi. Hạng nhất phòng bệnh. Khi chạy lôi. Nhị đẳng phòng bệnh bên trên là nhất đẳng phòng bệnh bên trên mới là hạng nhất phòng bệnh. Nhị đẳng phòng bệnh tiền nằm bệnh viện một tháng là 10.800, nhất đẳng phòng bệnh liền càng lợi hại, một ngày chính là 10.000 tinh tệ. Cho tới hạng nhất phòng bệnh đã quý đến vượt qua tưởng tượng, một ngày 10 vạn tinh tệ còn chưa chắc chắn tới phiên. Bởi vì nhất định phải ưu tiên cung cấp đặc thù giai cấp. Cái gì là đặc thù giai cấp? Dù sao Phong Lưu thiếu phụ là không thấy tận mắt hoạt, vậy đều là xuất hiện tại trên tin tức đại nhân vật, nhưng mà nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, bình sinh gặp cái thứ nhất đặc thù giai cấp, dĩ nhiên là nàng vẫn coi khinh dế nhúi một nhà. Nàng thất kinh lại nơm nớp lo sợ tận lực nhỏ đi chính mình chiếm diện tích, tuy rằng không biết tại sao, nhưng có thể vào ở hạng nhất phòng bệnh người, tuyệt không là nàng có khả năng treo chọc được. Phan Tiểu Nhàn đồng dạng biết hạng nhất phòng bệnh là khái niệm gì, bọn hắn vào ở bệnh viện tới thời điểm hiểu rõ quá, điều này làm cho hắn đều là chấn kinh với tấm tạp phiến này mang vào vô hình giá trị. Hắn là bởi vì khí bất quá phong lưu thiếu phụ đối với cha hắn bỡ đỡ, muốn cho cha ra cái khí, lại không nghĩ rằng không cẩn thận liền dùng sức quá mạnh. A Phan lão thực giật nảy mình, không nhịn được bật thốt lên, hạng nhất phòng bệnh. Vậy đến bao nhiêu tiền một tháng A? Một đám bạch đại quái nhóm đều lờ mờ, tuy rằng bọn hắn là chỉ nhận thẻ không tiếp thu người, chính là người này làm sao cũng không giống như là giữ thẻ giả A. Vẫn là lão viện trưởng bình tĩnh, dù sao cũng là có nhiều va chạm xã hội, như cũng là bảo trì cùng cung kính kính thái độ, giữ thẻ và ở là miễn phí, không cần tiền. Ồ Phan lão thực không khỏi trường trường nhẹ nhàng thở ra, không cần tiền là tốt rồi. Cảm ơn ngài, không cần, chúng ta liền ở nơi này rất tốt. Phan Tiểu Nhàn không chút do dự cự tuyệt, bởi vì tấm thẻ này không là của hắn. Tuy rằng Tống Nguyên Kiều đem tấm này thẻ giao cho hắn, liền không sợ hắn dùng, nhưng Phan Tiểu Nhàn nhưng không nghĩ đi chiếm cái này tiện nghi. Mặc dù là dùng tấm thẻ này xếp vào cái bức, nhưng hắn cũng sẽ quay đầu đem Nhậm Hồng Lăng dự chi cho hắn tiền đưa cái này hố điền trên, đây là vấn đề nguyên tắc. Lại nói hạng nhất phòng bệnh mặc dù là xa hoa thư thái, nhưng kỳ thật này nhị đẳng phòng bệnh cũng đã có thể thỏa mãn cơ bản cần thiết, Phan Tiểu Nhàn cảm thấy liền ở nơi này rất tốt. Đây là hắn hiện tại cơ sở kinh tế có khả năng gánh chịu, sai tiền của mình, ở tâm lý chân thật. Khí phong lưu thiếu phụ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không cần tiền hạng nhất phòng bệnh người ta chủ động tới cầu ngươi trụ, ngươi cư nhiên đều không được. Các ngươi người thành phố thật hội chơi. Chương 64, làm kẻ lừa đảo ngươi không chuyên nghiệp A. Làm đem trong phòng bệnh chen đến mãn mãn đăng đăng, nước chảy không lọt bạch đại quái nhóm đều nối đuôi nhau ra sau khi, phong lưu thiếu phụ như là ăn trộm đuổi theo, giữ chặt đi ở tuốt phía sau một cái chủ trị thầy thuốc, đây là nàng hiểu biết một người thầy thuốc, nhét quá đại hồng bao. Diệp ca, vừa đây là chuyện gì xảy ra a? Phong lưu thiếu phụ cẩn thận dè dặt hỏi, này trực tiếp quyết định nàng có hay không còn mang theo mẹ ở nơi này. Nhìn thấy là nàng, họ Diệp chủ trị thầy thuốc dừng bước, hạ giọng ở bên thai nàng nói, biết thẻ vương sao? Thẻ vương. Phong lưu thiếu phụ ngẩn ngơ, chẳng lẽ là ca gia OK vương? Vừa nhìn phong lưu thiếu phụ vậy vẻ mặt mê mang, lá thầy thuốc cười nhạt, lại đến tinh tướng thời điểm, thẻ vương chưa từng nghe nói sao. Chính là quốc vương Hắc Kim Tạp, toàn ngân hà công nhận thẻ bên trong vương, giữ thẻ mọi người là bị mời công việc đại nhân vật. Ngươi nếu như đem vị này ra vợ đỡ được rồi, người ta trong kẽ tay tùy tiện lộ ra tới một chút, đều đủ nhà các ngươi cả một đời vinh hoa phú quý. Nói xong lá thầy thuốc cư nhiên đều có chút hâm mộ nàng, cùng đại nhân vật sớm chiều chung sống cơ hội tốt ta, nhà mình làm sao sẽ không có người sống đời sống thực vật đây. Quốc vương Hắc Kim Tạp. Phong lưu thiếu phụ cả người đều lờ mờ, nàng không phải chưa từng nghe nói, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không về quá hương vị tới thôi. Đây là do Ngân Hà Liên Minh Phát Triển Ngân Hàng đẩy ra hoàng gia hệ liệt ký món nợ thẻ, dựa theo từ thấp đến cao cấp bậc chia ra làm vương tử thẻ vàng, vương hậu bạch kim thẻ, quốc vương Hắc Kim Tạp. Nên thẻ xác định vị trí với Ngân Hà Liên Minh đỉnh cấp đoàn người, không hạn mức hạn, giữ thẻ giả đa số các tinh cầu chính khách quan to, quý tộc thế gia, siêu cấp phú hào, chỉ có thể là mời công việc, không chấp nhận làm thẻ xin. Nói cách khác, có thể kèm giữ loại này thẻ tín dụng người, tất cả là nàng ngước nhìn không kịp đại nhân vật, một cái giám đều có thể đem nàng nứt ra hai giám đi. Phong lưu thiếu phụ sở dĩ biết nhiều như vậy, cũng là bởi vì chồng của nàng cũng là quan viên chính phủ, không phải cái gì đại quan. Chỉ là một cái khu cục cảnh sát phó thự trưởng, nhưng này đã đầy đủ nàng tại trong khu nên ngang mà đi. Nàng trượng phu từng theo nàng thổi qua quốc vương Hắc Kim Tạp sự tình, toàn bộ Sơn Thành căn cứ chính phủ cơ cấu bên trong, chỉ có căn cứ tổng đốc Tống Thanh Lỏng chịu đến mời công việc một tấm quốc vương Hắc Kim Tạp. Chuyện này chồng của nàng cũng là nghe thượng cấp nói, chồng của nàng cấp bậc căn bản không đủ trình độ cùng tổng đốc Tống Thanh Lỏng trực tiếp giao lưu. Một căn cứ địa tổng đốc đó là nhân vật dạng gì? Trái đất Hoa Hạ đại khu bao quát châu Á Đông Á, Đông Nam Á khu vực, mà rộng lớn như vậy địa vực tổng cộng chỉ có 36 cái loài người căn cứ, mỗi trụ sở nhân khẩu đều ở 50 triệu trở lên. Một căn cứ địa cao nhất quan trên chính là tổng đốc, chân chính quan to một phương, ở trong trụ sở này nói là chúa đất đều không quá đáng. Nhân vật như vậy, mới có tư cách được mời xin mời công việc một tấm quốc vương Hắc Kim Tạp. Vậy tiểu dế nhủi dĩ nhiên cũng kèm giữ một tấm quốc vương Hắc Kim Tạp, sao có thể có chuyện đó? Chính là, trong bệnh viện nhiều như vậy người sẽ không tất cả nhận sai chứ? Phong lưu thiếu phụ cũng không biết chính mình là đi như thế nào trở về phòng bệnh, trong đầu của nàng tuần hoàn chiếu lại nàng vừa nãy thả cười chế nhạo, kéo cừu hận, chuyện này quả thật chính là tìm chết tiết ấu. Nghe nói những đại nhân vật này muốn chỉnh mọi người là bất hiện sơn bất lộ thủy, hoặc khen người ta hiện tại không để ý đến ta, chẳng qua là đang nổi lên đại chiêu đây. Còn con bà nó cả một đời vinh hoa phú quý đây, lão nương đã đem nhà bọn họ đắc tội đến xít sao, bọn hắn không giết chết ta đều a mi phò phò a. Phong Lưu thiếu phụ phù phù một chút liền cho Phan Tiểu Nhàn quỳ xuống, nước mắt bà xa, thực xin lỗi, đều do ta mắt chó coi thường người khác. Cầu ngài đại nhân đại lượng, chớ cùng ta này loại nhân vật nhỏ chấp nhận, liền coi ta là cái dám thả đi. Tình huống thế nào? Phan lão thực kinh ngạc đến ngây người, trước đây còn cùng trước mặt mình làm bộ làm tịch người thành phố, sao quay người lại liền quỳ nhéo? Vụ. Đang lúc này, đông nhiên bên ngoài truyền tới một tiếng đinh thai nhức óc câm lãng. Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy hai đạo rực rỡ dài dài màu băng lam đuôi ngọn lửa xẹt qua trời cao. Không chốc lát, một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi hùng hổ xông vào phòng bệnh, hắn ăn mặc một thân rất khốc màu đen da trang, hiển nhiên hắn đối với màu xanh lam rất thiên ái, nhiễm một con lam mao, sơ đến từng cây đâm hướng thiên không, không duyên cớ đem thân cao rút 10 cm. Hắn tuy rằng tuổi trẻ, cũng dưỡng thành hùng hổ doa người, không ai bị nổi khí thế, xông sau khi đi vào hắn cặp chân đứng lại. Một cặp mắt cá chết đem trong phòng quét qua, cấp tốc khóa chặt duy nhất nam tử trẻ tuổi Phan Tiểu Nhàn, lam mao con mắt cá chết cười lạnh một tiếng, tiểu tử. Chính là ngươi trộm ông nội ta thẻ vương. Trộm. Phong Lưu thiếu phụ 10 điểm mẫn cả bắt lấy mấu chốt tử, trong nháy mắt liền tỉnh nộ, lập tức bò người lên đứng ở lam mao con mắt cá chết bên kia chỉ vào Phan Tiểu Nhàn, chính là hắn. Ra ra ngươi là Tống giáo sư. Phan Tiểu Nhàn rất bất ngờ, Tống Nguyên Kiều tôn tử làm sao hội bỗng nhiên cơn lốc xe đến chỗ này. Ai nha? Xem ra ngươi còn là một kẻ tái phạm, cái khay dám đến rất chuyên nghiệp a. Lam Mao con mắt cá chết không khỏi suy nở nụ cười, quốc vương Hắc Kim Tạp là đồ tốt, chính là ngươi liền không trước nghiên cứu một chút làm sao khiến. Nhà chúng ta quốc vương Hắc Kim Tạp cùng vương tử thẻ vàng là trói chặt tử mẫu thẻ, phía bên ngươi quét một cái thẻ, ta theo ta ba liền đều thu được thông báo. Còn tưởng rằng là ông nội ta phạm vào bệnh tim đây. Sợ đến ta là một đường cơn lốc xe chạy tới, còn thiếu một chút đụng phải xe ngươi biết không? Nguyên lai Tống Thanh Lỏng Tổng đốc làm một tấm quốc vương Hắc Kim Tạp cùng bao nhiêu vương tử thẻ vàng, quốc vương Hắc Kim Tạp đương nhiên là đưa cho cha hắn Tống Nguyên Kiều sử dụng. Luôn không khả năng hắn cái này khi con trai khiến quốc vương thẻ, cho cha hắn khiến vương tử thẻ chứ. Tống Nguyên Kiều chính là cái lao giả, còn không được phạt hắn quỷ mì. Dám quỷ nát thử xem. Nhưng Tống Nguyên Kiều đừng xem về học thuật rất có chiến tích, nhưng trên thực tế ở những này thời thượng đồ vật trên cũng không phải hiểu lắm, cũng không rõ ràng này quốc vương Hắc Kim Tạp rốt cuộc đại biểu ý nghĩa gì. Tống Thanh Lỏng luôn không khả năng nói cho cha hắn, này thẻ rất trâu bò ai nha. Ta có tư cách làm này thẻ cũng là rất trâu bò ai nha. Cho nên này trương đại biểu thân phận tôn quý địa vị quốc vương Hắc Kim Tạp, dĩ nhiên chẳng chọc đến Phan Tiểu Nhàn trong tay, mà Phan Tiểu Nhàn lại vẫn vô dụng, nếu không là hôm nay vì làm mất mặt căn bản là sẽ không lấy ra, lại không nghĩ rằng đưa tới nguyên chủ. Tấm thẻ này là sư phụ của ta đưa cho ta. Phan Tiểu Nhàn khoét ra nước ngoài vương Hắc Kim Tạp cho Lam Mao người trẻ tuổi xem. Sư phụ của ta là Hoa Thần Đại học cận đại sử giáo sư Tống Nguyên Kiều, nếu như ngươi không tin có thể gọi điện thoại trực tiếp hướng về hắn tìm chứng cứ. Nhờ có ta sớm giải khóa ngôn ngữ công năng. Phan Tiểu Nhàn thực sự là âm thầm vui mừng, bằng không hôm nay có lý đều nói không rõ ràng đây. Sư phụ ngươi. Lam Mao người trẻ tuổi nết miệng lên một vẻ hài hước tiêu ý, ngươi muốn nói là lão sư ngươi cũng thì thôi, sư phụ ngươi. Này con bà nó là võ đạo bên trong người xưng hô chứ. Ông nội ta hắn một cái cổ giả có thể dạy ngươi cái gì? 48 thức thái cực quyền. Lao niên ạ ị rồ bít. Thứ áo. Ngươi xem ta dung mạo rất giống ngốc biết sao. Tốt, nếu ngươi nói ông nội ta là sư phụ ngươi, vậy ngươi tới gọi điện thoại. Lam Mao người trẻ tuổi cười híp mắt làm xin mời tư thế. Vẫn là ngươi tới đi, đừng khách khí với ta. Phan Tiểu Nhàn rất ngột ngạt, bởi vì mỗi sáng sớm đều là đồng nhất cái thời gian cùng một chỗ điểm gặp mặt. Cho nên hai người đều không nhớ ra được cùng đối phương muốn phương thức liên lạc, dù sao đại bảo mỗi ngày gặp, căn bản không cần thiết mà. Ai con bà nó khách khí với ngươi? Lam Mao người trẻ tuổi tức giận đến đều nở nụ cười, ông nội ta đem quốc vương Hắc Kim Tạp đều đưa cho ngươi, ngươi liền ông nội ta điện thoại cũng không có. Ha ha, quên đi thôi đại ngược đế, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật khi ngươi tiểu thâu đi, làm kẻ lừa đảo ngươi không chuyên nghiệp à. Ha ha, chính là. Phong Lưu thiếu phụ ở bên cạnh vui không tả, trên lông mi còn mang theo giọt nước mắt đây, nàng đã quên đi rồi trước chính mình là làm sao quỷ. Con trai, tới cùng xảy ra chuyện gì a? Phan lão thực lúc này mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, căng thẳng lôi kéo tay của con trai cánh tay, lại mau mau khom lưng khuỵu gối cho Lam Mao người trẻ tuổi chịu nhận lỗi, thực xin lỗi, hiểu lầm, đây nhất định là hiểu lầm, con trai của ta hắn không phải tiểu thâu, hắn cũng không phải gạt tử, ta tin tưởng hắn, khẳng định có hiểu lầm gì đó.
Ba, không có chuyện gì, đúng là cái hiểu lầm, ta hội với hắn giải thích rõ ràng.
Phan Tiểu Nhàn nhẹ nhàng đỡ phụ thân ngồi ở bên giường, bình tĩnh đối với Lam Mao người trẻ tuổi nói, chúng ta đi ra bên ngoài nói đi, yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi cái thỏa mãn đáp án.
Liếc nhìn tàn tật Phan lão thực cùng nằm ở trên giường khô gầy nữ nhân, Lam Mao người trẻ tuổi đũa môi, cũng không nói gì, coi như đi ra ngoài trước.
Hắn cũng không lo lắng Phan Tiểu Nhàn dở trò quỷ gì, ở Sơn Thành căn cứ này mảnh đất nhỏ, hắn tống ra ngựa muốn tìm cá nhân còn không đơn giản.
Chờ đến Lam Mao người trẻ tuổi tống ra ngựa cùng Phan Tiểu Nhàn một trước một sau đi ra ngoài, Phong Lưu thiếu phụ lại tới nhiệt tình, nàng đặt mông đập ở trên giường bệnh, trước hạp nắm hạt dưa ép an ủi, một bên phun ra hạt dưa ra vừa hướng ưu sầu lo lắng Phan lão thực thả cười chế nhạo.
Ha ha,
lúc này ngốc biết chứ.
Lao nương liền biết, các ngươi loại này dế nhúi làm sao có khả năng có được quốc vương hắc kim tạp.
Kha, thật không nghĩ tới, con trai của ngươi dĩ nhiên là tên trộm.
Phốc,
nói như vậy ngươi khẳng định cũng là tên trộm lạc.
Phốc phốc,
ta biết rồi, ngươi này chân sẽ không phải chính là trộm đồ vật để người ta bắt lấy đánh quẻ rồi đi.
Vợ của ngươi cũng là bị người ta đánh thành người sống đời sống thực vật chứ.
Kha,
nhà các ngươi là thượng bất chính hạ tắc loạn A.
Ha ha, hai ông bà trộm không di chuyển. Bé con còn cha truyền con nối.
Phốc phốc phốc.
Trong lòng nàng đem vừa nãy đối với Phan Tiểu Nhàn quỳ xuống sự tình xem là suốt đời sỉ nhục lớn nhất, đương nhiên đây là xây dựng ở Phan Tiểu Nhàn cũng không phải thật sự là thẻ chủ điều kiện tiên quyết.
Nàng có thể quỳ chân chính quốc vương hắc kim tạm thẻ chủ, hơn nữa thích như mật ngọt, vẫn lấy làm vinh, nhưng tuyệt không có thể quỳ một cái dế nhúi.
Bởi vì chắc chắn Tống gia ngựa sẽ không bỏ qua Phan Tiểu Nhàn, Phong Lưu thiếu phụ càng là làm trầm trọng thêm chế giễu cười chế nhạo. Liền phảng phất như vậy có thể tìm về chính mình thất lạc tiết tháo.
Con trai của ta không phải tiểu thâu.
Ta cũng không phải tiểu thâu.
Lão bà ta càng không phải tiểu thâu.
Không cho phép ngươi nói con trai của ta.
Không cho phép ngươi nói lão bà ta.
Nhưng mà làm cho nàng không nghĩ tới chính là, vẫn luôn biểu hiện thành thật nhu nhược Phan lão thực đống nhiên không biết bị chạm được nào gần, dĩ nhiên không có dấu hiệu nào liền phát điên, nào đi lên một chút tử tương Phong Lưu thiếu phụ ép ở dưới thân thể, vung lên bàn tay hung hăng trưởng nàng miệng.
Mà lúc này, Phan Tiểu Nhàn đã theo Tống gia ngựa đi ra phía ngoài, để hắn chấn kinh chính là, giữa bầu trời chính đang hình chữ phẩm bay tới ba chiếc phảng phất bọc thép pháo đài giống như cỡ lớn thương vụ phi xa, bảng số xe trên biểu hiện dĩ nhiên là căn cứ chính phủ nhất hảo.
Hậu trường không biết xảy ra vấn đề gì, khen thưởng không nhìn thấy chỉ có thể là tích góp đến ngày mai cùng nhau cảm tạ.
Chương 65, đời người như diễn kịch rửa cả vào biểu diễn kỹ xảo.
Cỡ lớn thương vụ phi xa bên trong đại khí hào hoa. Bên trong xe sức xem ra rất giản lược, nhưng thực tế từ dùng nở tới phối chế đều là cao cấp nhất, hơn nữa sắt thép pháo đài ngoại hình không chỉ xem ra hạ kỳ, còn có chống đạn công năng, không phải phòng viên đạn, mà là phòng bom. Ngoài ra phi xa sắc ngoài có một tầng đặc thù bảo hộ tất, có thể ở có yêu cầu thời điểm tiến vào ẩn thân trạng thái, chức năng này rất hữu hiệu đối với chính giới yếu nhân, siêu cấp bọn phú hào hình thành an toàn bảo hộ, cực kỳ thuận lợi bọn hắn xuất hành.
Sơn Thành căn cứ chính phủ người đứng đầu Tổng đốc Tống Thanh Tùng tướng mạo trên cùng Tống Nguyên Kiều có 7-8 phần tương tự, đều là tròn tròn đầu tròn tròn mặt, tròn tròn con mắt tròn tròn mũi, tròn tròn lỗ tai tròn tròn miệng, bất đồng chính là Tống Nguyên Kiều là một loại trung hậu trưởng giả khí chất, Tống Thanh Tùng cũng bá khí tung hành, trong lúc vung tay nhấc chân đều mang theo chúa tể một phương uy nghi.
Lúc này hắn ngồi ngay ngắn ở mềm mại, thư thái, bao bọc tính cường ra ghế ngồi, mặt tròn banh quá đỗi, hai tay nắm quyền chống đối đầu gối. Thân thể nghiêng tới trước bảo trì bất cứ lúc nào có khả năng đứng dậy tư thế, quen thuộc thư ký của hắn Lữ Đức Thủy biết đại nhân tổng đốc là thật cuống lên.
Đại nhân tổng đốc Lữ Đức Thủy ở chính mình đồng hồ trên bắn ra tới giả lập màn hình trên bay nhanh chút chút đâm đâm mấy lần sau khi, một mặt cổ quái quay đầu lại đối với Tống Thanh Tùng báo cáo, viện mới phát tới tin nhắn, quét thẻ người cũng không phải lao gia tử, mà là một người trẻ tuổi, là người trẻ tuổi kia người nhà trả viện phí.
Vô liêm sỉ.
Lao gia tử điện thoại không gọi được. Thẻ lại rơi vào một người trẻ tuổi trong tay Tống Thanh Tùng một mặt phẫn nộ nói, tới cùng xảy ra chuyện gì?
Chuyện này Lữ Đức Thủy cũng rất buồn bực, đồng nhiên lại nhận được tin nhắn, vội vàng mở ra nhưng cũng không là chữ viết, mà là một đoạn giọng nói.
Cha, ta tìm tới quét thẻ tiểu tử kia, hắn nói là ông nội ta đồ đệ, ông nội ta đem thẻ đưa cho hắn.
Ta hiện tại đi theo hắn bệnh viện Hậu Hoa Viên, cha ngài xem làm thế nào chứ?
Đây là Tống gia câu thanh âm, Tống Thanh Tùng không cần nhìn màn hình cũng nghe được, lạnh lùng nói. Để bọn hắn chờ.
Ta lập tức tới ngay.
Vâng.
Lữ Đức Thủy mau mau trở về Tống gia câu tin nhắn, sau đó cẩn thận dè dặt nhìn lén Tống Thanh Tùng một chút, đại nhân tổng đốc tức giận đến không nhẹ à.
Trước Tống Thanh Tùng được phụ thân thẻ ở trong bệnh viện giao khoản thông báo, bệnh viện lại là Hoa Thần Đại học phụ thuộc bệnh viện, thật đúng là đem Tống Thanh Tùng cái này đại hiếu tử cho dọa hỏng. Tống Nguyên Kiều chính là có bệnh tim, nay sẽ không phải là phạm vào bệnh tim đi. Sau đó Tống Thanh Tùng lập tức cho Tống Nguyên Kiều gọi điện thoại, một mực vẫn không ai tiếp, này càng làm cho Tống Thanh Tùng đứng ngồi không yên, đem công tác đẩy một cái lập tức điệu xe đánh tới bệnh viện. Hiện tại cư nhiên nói cho hắn thẻ là Tống Nguyên Kiều đưa cho đồ đệ, chuyện này làm sao có thể làm cho Tống Thanh Tùng không tức giận. Này thẻ vương là có thể tùy tiện tặng người sao? Đương nhiên, đại hiếu tử Tống Thanh Tùng cũng không dám sinh lão gia tử khí, hắn tức giận đến là này cái gì đồ đệ, còn không gặp mặt, Tống Thanh Tùng đã trước kết luận đây là kẻ lừa đảo nhỏ. Đông nhiên Lữ Đức Thủy đồng hồ hơi chấn động lên, Lữ Đức Thủy cuống quýt truyền được điện báo, đối với Tống Thanh Tùng nhỏ giọng nhắc nhở, lão gia tử điện thoại. 3. Tống Thanh Tùng vừa nghe vội vàng kiềm chế lại hỏa khí, bồi tiếp cẩn thận hỏi, ba, ngài như thế nào, vừa nãy tại sao không nghe điện thoại? Lời thưa, ta vừa nãy ở họp, hội thượng tá giải cũng không thể nghe điện thoại ta có thể tiếp. Tiểu tử ngươi ngược lại tốt, một cú điện thoại tiếp một cú điện thoại tựa như thuốc giết. Tống Nguyên Kiều không cao hứng hừ hừ nói, được rồi, hiện tại hội mở xong, tiểu tử ngươi tới cùng tìm ta chuyện gì? A, không có chuyện gì, đúng rồi, ba, ta cho ngài làm vậy Trương Quốc Vương Hắc Kim tạp đây. Tống Thanh Tùng liền vội vàng hỏi. Vậy Trương Quốc cái gì đen thẻ a? Tống Nguyên Kiều không hề để ý nói, đưa cho đồ đệ của ta khiến cho, thế nào? Đồ đệ của ngài. Tống Thanh Tùng không khỏi đầy mặt vẻ giận dữ, cha ta là bao nhiêu đức cao vọng trọng một vị lao giáo sư a, dạy không biết mệt, cúc cung tận tụy, học cho khắp thiên hạ, thiêu đốt chính mình chiếu sáng lên người khác, xuân tầm đến chết tơ mới tận ánh nến thành cho lệ mới khô. Thằng nhóc lừa đảo này làm sao hạ thủ được? Đúng vậy. Đồ đệ của ta. Ừ. Ta muốn truyền cho ngươi tuyệt học gia truyền thái cực quyền. Ngươi không phải không học sao? Ta liền thu rồi người đồ đệ, đem ta tẩm dâm nhiều năm thái cực quyền truyền cho hắn, cũng coi như là có người kế tục. Tống Nguyên Kiều dương dương tự đắc nói. Đứa nhỏ này tuy rằng tư chất không sao, nộ tính cũng kém, thế nhưng chăm chú hiếu học, lại thành thật nghe lời, ta dạy hắn mới một tháng, liền đem 48 thức thái cực quyền đều học xong, ta dự định chờ hắn luyện trước nửa năm lô hỏa thuần thành, sẽ dạy hắn càng lợi hại 88 thức thái cực quyền. Ta cái thiếu thông minh cha ai? Ngươi còn tưởng rằng người ta thực sự là sông ngươi vậy lão niên ạ y rổ bị đây. Người ta vừa ý chính là ngươi tiền. Lúc này mới vừa một tháng liền đem ngươi quốc vương Hắc Kim tạp cho giao động đi rồi, nếu như luyện nữa trước nửa năm, chúng ta bất động sản chứng trên tên cũng phải đổi hắn chứ. Tống Thanh Tùng thực sự là tức giận đến không biết nói cái gì tốt, lại không dám chống đối lao gia tử, không thể làm gì khác hơn là phu diễn nói, ta biết rồi bà, không chuyện gì ta liền không quấy rầy ngài. Ngươi chờ một chút. Tống Nguyên Kiều lại không chịu để hắn đoạn thông tin, về quá hương vị đến rồi lao ra tử nổi giận đùng đùng nói, làm sao ngươi biết ta thẻ không ở trong tay? Ta rõ ràng, hợp ta quét thẻ cái gì đều ở trong lòng bàn tay của ngươi đúng không? Ta nói ngươi làm sao tốt như vậy tâm cho ta làm tấm thẻ đây? Hóa ra là muốn giám sát ta kinh tế lui tới á ngươi tên hôn đản trò chơi. Bất hiếu đồ vật. 3. Ngài nói cái gì? Alo. 3. Tín hiệu không tốt. Ngài lớn tiếng một chút. Uy. Ba Tống Thanh Tùng miệng trương đến càng lúc càng lớn, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, cắt đứt thông tin, đại nhân tổng đốc trưởng trưởng nhẹ nhàng thở ra. Bí thư Lữ Đức Thủy biểu hiện cổ quái nhìn đại nhân tổng đốc tú biểu diễn kỹ xảo, khoe miệng rụt rụt vừa kéo, đại nhân tổng đốc coi như là không tham chính, đi quay phim cũng có thể cầm người vàng nhỏ chứ. An táo viên thuốc A. Tống Thanh Tùng nghĩ tới quay đầu còn muốn gặp phải lao ra tử báo tố, não nhân nhi đều mơ hồ làm đau. Đều con bà nó bởi vì vậy kẻ lừa đảo nhỏ. Tống Thanh Tùng sầm mặt lại, dám lừa đến nhà chúng ta đến rồi, thực sự là ăn giỏm bị tâm dị hình mật. Phan Tiểu Nhàn ngửa mặt lên trợn mắt há mồm nhìn trên bầu trời bay tới ba chiếc sắt thép pháo đài, đây là chỉ có truyền hình, điện ảnh trên mới phải xuất hiện đại nhân vật tòa ra A. Vấn đề mấu chốt là, này ba chiếc cỡ lớn thương vụ phi xa là làm sao bịu một chút liền trong không trung xuất hiện. Rõ ràng trước không thấy A. Ba chiếc cỡ lớn thương vụ phi xa trước vẫn là ẩn thân phi hành. Đương nhiên cũng không phải thật sự ẩn thân, mà là lợi dụng quang tuyến khúc xạ, khí trời biến hóa tiến hành một loại thị giác lừa dối, mãi đến tận bay tới Phan Tiểu Nhàn cùng Tống Gia Câu trên đỉnh đầu lúc mới hiện ra thân đi ra, trình độ lớn nhất giảm nhỏ ảnh hưởng bất lợi. Làm người làm chứng lão viện trưởng mang theo mấy lão giả tóc bạc hoa dâm chạy chậm sông lên trước chuẩn bị tiếp giá, đây mới là bọn hắn chân chính cần bợ đỡ đại nhân vật. Ba chiếc cỡ lớn thương vụ phi xa hạ phương phun ra màu nhũ bạch hương ngọn lửa, chậm rãi bay xuống. Mạnh mẽ xoay tròn dòng khí trong nháy mắt đem lão viện trưởng bọn hắn địa phương trợ giúp trung ương kiểu tóc cuốn thành ổ ga một dạng rối bời, trung gian sáng long lanh trọc. Thế nhưng lão viện trưởng không thối lui chút nào, nên phong mà lên, quyết đoán chiếm giữ cái thứ nhất cướp đi tới cùng lãnh đạo bắt tay có lợi địa hình. Đại nhân Tổng đốc, là ta không làm tròn bổn phận a. Lão viện trưởng cái thứ nhất xông lên, hai tay nắm ở Tống Thanh Tùng tay dùng sức như vậy, một bộ sâu sắc hổ thẹn, tội lỗi, chảy nước mắt bộ dáng. Quả nhiên đời người như diễn kịch, rửa cả vào biểu diễn kỹ xảo a. Lữ Đức Thủy âm thầm giơ ngón tay cái lên, được lắm muôn vàn thử thách, lô hỏa thuần thanh lão ảnh đế. Không, nên ta đối với ngươi cảm ơn mới đúng, nếu như không phải ngươi đúng lúc báo cáo, có một số việc ta vẫn chưa hay biết gì. Tống Thanh Tùng hơi dùng sức nắm lấy lão viện trưởng tay, mỉm cười gật gật đầu, ta phải ở chỗ này bàn bạc nhi chuyện riêng, còn phải phiền phức viện trưởng cho ta mượn một mảnh thanh tĩnh. Ngài khách khí, khách khí. Lão viện trưởng ngầm hiểu dẫn người lui ra, tuy rằng có chút thất vọng, bất quá lão viện trưởng tin tưởng chỉ cần đem Tống Thanh Tùng bàn giao dọn sân nhiệm vụ làm tốt, sau khi khẳng định còn phải nhận được Tống Thanh Tùng thiện ý tặng lại. Rất nhanh hậu hoa viên bên trong sẽ không có người không liên quan, chỉ còn dư lại Tống Thanh Tùng mang đến người, cùng với Tống Gia Câu cùng Phan Tiểu Nhàn. Kiên trì tướng quân bụng chắp tay sau lưng, Tống Thanh Tùng long hành hổ bộ đi tới Phan Tiểu Nhàn trước mặt năm bước dừng lại. Tống Thanh Tùng phía sau ngoại trừ bí thư Lữ Đức Thủy bên ngoài, còn nhắm mắt theo đuôi theo bốn cái Âu phục đen bảo tiêu. Này bốn cái Âu phục đen bảo tiêu cao thấp mập ốm càng là đều sấp xỉ như nhau, hơn nữa cái ánh mắt lợi hại, khí thế bưu hãn. Chỉ là bọn hắn sau lưng Tống Thanh Tùng cũng khiến người ta theo bản năng cho coi thường, thật sự là Tống Thanh Tùng khí chàng quá mạnh, rõ ràng là cái đầu tròn não tròn mập mạp, lại làm cho người ta một loại kiêu hùng cảm giác. Ngươi biết ta chứ? Tống Thanh Tùng mặc dù là đang hỏi, nhưng này tự tin trầm ổn cũng ở chắc chắn, Sơn Thành trong căn cứ sẽ không có người không quen biết hắn cái này chính phủ một ca chứ. Ngươi là cha hắn. Phan Tiểu Nhàn chỉ lam mau con mắt cá chết Tống Gia Câu, hắn vẫn đúng là tâm không quen biết cái này Tổng đốc. Tống Thanh Tùng mỗi ngày hội kiến người không có không quen biết hắn, cho nên cho hắn tạo thành cái này hảo giác. Nhưng trong sự thực giống xóm nghèo loại này, mỗi người mỗi ngày đều vì hôn cả làm khó khăn đến hai chân không chạm đất địa phương, làm sao có thời giờ đi chú ý tin tức. Căn cứ Tổng đốc khoảng cách xóm nghèo thật sự là quá xa xôi, còn không bằng nhìn đông doanh phim người lớn. Hồi đáp. Chính xác. Tống Thanh Tùng khỏe miệng bí mật co giật hai cái, tuy rằng không phải hắn muốn đáp án, nhưng Phan Tiểu Nhàn đáp án dĩ nhiên không thể bị bác. Tống Gia Câu cười vang, mặc dù là phụ tử, nhưng hắn trước giờ liền không bị cha hắn hợp nhãn quá, cả ngày bị mắng một mực không có sức chống cự. Lúc này thấy mình cha tinh tướng thất bại, Tống Gia Câu không có tiết tháo chút nào đối với Phan Tiểu Nhàn giơ ngón tay cái lên, ngưu bức. Vào lúc này liền thể hiện ra bí thư tầm quan trọng đến rồi, Lữ Đức Thủy lập tức tiến lên nửa bước chân chó cong lưng giới thiệu, đây là chúng ta Sơn Thành căn cứ đại nhân Tổng đốc, bị nguyên lừa quốc vương Hắc Kim tạp Tống giáo sư chính là chúng ta đại nhân Tổng đốc gia lão gia tử. Tiểu tử. Ngươi gây chuyện lớn rồi nhi. Cái gì? Tống giáo sư con trai dĩ nhiên là Sơn Thành căn cứ Tổng đốc. Nay quả bom giống như tin tức, nếu như thay cái thời gian điểm để Phan Tiểu Nhàn biết, Phan Tiểu Nhàn nhất định sẽ nói cường hào chúng ta làm bằng hữu đi. Vậy mà lúc này giờ khắc này, hắn cũng lửa bừng lên trong lòng, cặp mắt băng lánh nhìn chằm chằm Lữ Đức Thủy, ngươi con bà nó mới là kẻ lừa đảo. Cả nhà các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Chương 66. Ngươi không phải không đang phục vụ khu sao? Cái gọi là tể tướng gia nô thất phẩm quan, Lữ Đức Thủy cái này Tổng đốc bí thư không chỉ có riêng là thất phẩm quan A, rất nhiều lúc hắn đại biểu vẫn là Tống Thanh Tùng gương mặt. Huống chi đả cầu còn phải xem chủ nhân, Phan Tiểu Nhàn ngay trước mặt Tống Thanh Tùng mắng Lữ Đức Thủy, cùng mắng Tống Thanh Tùng thật lòng không quá to lớn khác nhau. Lấy Tống Thanh Tùng hàm dưỡng cũng không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, trong mắt lóe qua một chút tức giận. Tống Gia Câu đều kinh ngạc đến ngây người. Phải biết liền ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện nhục mạ Lữ Đức Thủy, trước hắn cùng Phan Tiểu Nhàn dựng thẳng ngón cái là mang theo hài hước ý vị, nhưng cũng bội phục Phan Tiểu Nhàn can đảm, hiện tại cũng thất vọng lắc lắc đầu, ai sẽ khâm phục một kẻ đã chết. Gặp Tống Thanh Tùng không ngôn ngữ, Lữ Đức Thủy liền lĩnh hội thượng cấp tinh thần, lập tức trở về đầu hướng về phía vậy bốn cái Âu phục đen bảo tiêu vung tay lên, đều lo lắng làm gì. Tiểu tử này mạo hiểm lừa dối, kim ngạch khổng lồ, bắt hắn lại đưa đến cục cảnh sát đi. Tống Thanh Tùng không ngôn ngữ chính là thái độ cam chịu, bởi vì hắn đã vào trước là chủ cho rằng Phan Tiểu Nhàn là kẻ lừa đảo, cho nên hắn cũng không cho là mình có cái gì quá phận, lại nói đưa đến cục cảnh sát đi đã là rất công đạo, tối thiểu hắn không có lạm dụng hình phạt riêng, mà là giao cho luật pháp đi ngăn cấm. Bốn cái Âu phục đen bảo tiêu bên trong có hai cái không núp đích, tiếp tục thiếp thân bảo hộ Tống Thanh Tùng, mặt khác hai cái nhưng là hai bên trái phải hướng về Phan Tiểu Nhàn tới gần. Hai người này nguyên bản sau lưng Tống Thanh Tùng thời điểm hoàn toàn bị che kín rồi khí thế, thế nhưng khi bọn họ từ Tống Thanh Tùng phía sau đi sau khi đi ra, nhất thời liền phảng phất là hai cái lẻn sói lộ ra giữ tợn nanh bước, lại làm như hai thanh bảo kiếm ra sao phóng ra băng lánh sắc bén. Hiện tại phải biết sợ chưa? Tống Gia Câu nhiều hứng thú nhìn Phan Tiểu Nhàn, lại bất ngờ phát hiện Phan Tiểu Nhàn cũng không có thất kinh, thậm chí là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, chỉ là bị tóc mái che lại trong đôi mắt lộ ra lạnh lùng, tia sáng yêu dị. Vụ. Vừa lúc đó, đông nhiên một chiếc không trung xe thể thao nhanh như tia chớp bổ nhào xuống, dĩ nhiên là khó khăn cực cao sát mặt đất đánh cái xoay quanh sau khi quẫy đuôi hạ xuống, điều này làm cho hai cái Âu phục đen bảo tiêu theo bản năng ngừng lại động tác, cấp tốc trở lại Tống Thanh Tùng bên cạnh, như gặp đại địch nhìn chằm chằm chiếc kia không chạy, chức trách của bọn họ chính là hết thể lấy Tống Thanh Tùng sinh mạng an toàn làm trọng. Tống Thanh Tùng sầm mặt lại, lão viện trưởng ngươi còn có khả năng điểm nhi cái gì? Ta không muốn cầu ngươi liền con rồi đều không buông tha. Có thể ngươi cũng không thể bỏ qua lớn như vậy một chiếc xe a. Không chạy cửa xe dương cánh giống như mở ra, chỉ thấy một cái quả bí lùn lão nhân lập tức đập ra tới, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo chỉ vào Tống Thanh Tùng, bất hiếu, huệ, huệ. Quả bí lùn lão nhân một câu nói đều chưa nói xong, liền hai tay chống đầu gối không người cong lưng hoa hoa chạy như điên lên. 3. Tống Thanh Tùng giật nảy cả mình, cố không được chính mình tổng đốc thân phận, cuống quýt chạy tới đỡ nôn mửa Tống Nguyên Kiều, nhẹ nhàng là Tống Nguyên Kiều vô bối. Dù cho dơ bẩn vật bắn tóe đến hắn quần tây cùng giày da trên cũng không để ý chút nào, đau lòng nói, ba, ngài làm cái gì vậy? Ra ra. Tống Gia Câu cũng mau mau chạy tới, từ bên kia đỡ Tống Nguyên Kiều, hắn không biết Tống Thanh Tùng cùng Tống Nguyên Kiều trò chuyện nội dung, cho nên tâm lý còn buồn bực nhé, tại sao Gia Gia bỗng nhiên chạy tới? Hơn nữa vừa đến đã mang cha, tới cùng trong lúc này có cái gì là ta không biết. Phan Tiểu Nhàn thấy thế cũng là vội vàng chậm rãi đi qua, hắn gấp gáp cũng là mau không nổi. Chỉ có thể là này dạng lảo đảo, bước tiến trầm trọng đi tới, vậy bốn cái Âu phục đen bảo tiêu cũng hưu ý vô ý chặn lại rồi Phan Tiểu Nhàn con đường, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Phan Tiểu Nhàn. Ta không cần các ngươi làm bộ hảo tâm, hệ Tống Nguyên Kiều trêu chọc tiểu hài nhi tính khí bỏ qua rồi Tống Thanh Tùng cùng Tống Gia Câu dịu đỡ, một bên phun ra một bên xông Phan Tiểu Nhàn với tay, "Tiểu Nhàn, ngươi tới." Hệ. Có lão gia tử lên tiếng, bốn cái Âu phục đen bảo tiêu đều là khó nhìn về phía Tống Thanh Tùng. Tống Thanh Tùng bất đắc dĩ khẽ gật đầu, bốn cái Âu phục đen bảo tiêu lập tức ngầm hiểu tránh ra đường, tùy theo Phan Tiểu Nhàn từng bước một đi tới Tống Nguyên Kiều trước người. Đưa tay đỡ Tống Nguyên Kiều. Phan Tiểu Nhàn nhẹ nhàng cho lão gia tử vỗ về phía sau lưng, hắn cũng không dám dùng đập, này nếu như một cái tắt đem lão gia tử cho làm hộp máu nhưng là hố cha. Hừ, các ngươi thiếu một chút không chụp chết ta. Tống Nguyên Kiều một bên phun ra một bên bất thì giờ hung hăng liếc Tống Thanh Tùng, ngươi xem một chút Tiểu Nhàn, hoặc một chút nhi. Tống Thanh Tùng tức giận đến thiếu một chút phun ra một cái lao máu, tiểu tử này là con bà nó làm bán hàng đa cấp vẫn là bán bảo hiểm. Xem đem ta ba cái này phần tử trí thức cao cấp đều tẩy nào thành như thế nào. Lao gia tử. Ta mới là ngươi thân sinh có được hay không? Tống Gia Câu thì càng là kinh ngạc đến ngây người, quá con bà nó ngưu bức. Người ta đều là liêu muội, ngươi là liêu gia A. Ta nếu là có ngươi này nghiệp vụ trình độ, lo gì thiên nhân trảm đại nghiệp hay sao? Ba. Ngài đây là gấp cái gì a? Tống Thanh Tùng thân là một người con có hiếu chỉ có thể là cúi đầu phục tùng ở bên cạnh thật nói khuyên nhủ, ngài nếu như muốn gặp ta, trực tiếp một cú điện thoại ta không phải đi gặp ngài sao, còn cần phải lão gia ngài được cái này tội. Ta phi. Ngươi tên hốn đảng trò chơi không phải không đang phục vụ khu sao? Tống Nguyên Kiều rốt cục nôn đến gần đủ rồi, đỡ Phan Tiểu Nhàn đứng thẳng lưng lên, chỉ vào Tống Thanh Tùng chóp mũi quát, ta này không phải đến khu phục vụ bên ngoài nhi tìm ngươi tới sao? Tống Thanh Tùng mặt già đỏ ửng. Lão gia tử ngươi sao còn nhớ cái này ngạnh đây? Hừ, biết con không ai bằng cha, ngươi một chơi bộ này ta liền biết tiểu tử ngươi có cất mẹo. Quả nhiên ta này một cha, ngươi xe ở ngay gần. Ta mau mau tìm lớp bên trong con nhà giàu lôi kéo ta lại đây, chặt thúc chậm đuổi, mới rốt cục vượt qua, nếu như chậm thêm đến một bước, ta vậy bảo bối đồ đệ phải để ngươi cho gieo vạ a. Tống Nguyên Kiều tức giận đến thân thể run cầm cập. Mở không chạy đưa hắn tới con nhà giàu học sinh khỏe miệng rụt rụt vừa kéo. Đồng dạng là một tiểu đội bạn học, hắn là bảo bối đồ đệ, ta là trong lớp con nhà giàu, lão sư ngài này nội tâm đều thiên đến đít con mắt đi tới a. 3. Tống Thanh Tùng thực sự là vừa nóng vừa giận, nguyên bản hắn là không muốn ngỗ nghịch phụ thân ý tứ, chính là cha đẻ bị một kẻ lừa đảo nhỏ dao động đến xoay quanh, điều này làm cho hắn làm sao có thể nhịn được xuống cơn giận này. Lại nói hắn cũng không muốn nhìn mình cha lại bị lừa xuống, lại lừa xuống chỉ sợ quan tài bản nhi đều không rồi. Hắn liền là một tên lường gạt. Tống Thanh Tùng cắn răng một cái chỉ vào Phan Tiểu Nhàn cùng Tống Nguyên Kiều lật bài. 3. Ngài còn thật sự cho rằng hắn là vì cùng ngài học cái kia lão niên ạ ý rổ bịt ta. Ngài cái kia lão niên ạ ý rổ bịt có cái gì tốt học? Học có ích lợi gì? Ngài liền không phát hiện, hắn mới cùng ngài học một tháng, ngài quốc vương hắc kim tạp liền thành hắn sao? Lại theo học trên mấy tháng, có phải là chúng ta bất động sản chứng tên cũng phải đổi thành hắn? Nếu như học trên một năm, ta nhất gia tử phải ăn xin dọc đường chứ? Khốn nạn trò chơi, ngươi nói cái gì đó? Tống Nguyên Kiều tức giận đến mặt đều tái rồi, ngươi này không phải đang mắng hắn là kẻ lừa đảo, ngươi đây rõ ràng là đang mắng ngươi ba là kẻ ngu si à. Không phải không phải, ba ta không phải ý này, ta là đánh so sánh lao gia tử vừa nổi dóa, Tống Thanh Tùng nhất thời liền về bài. Cái gì gọi là lao niên ạ y dô bít? Tống Nguyên Kiều tức giận đến một cái tát vô vào Tống Thanh Tùng trên nó, được kêu là thái cực quyền. Tống Nguyên Kiều đời này không cái gì ham muốn, liền yêu đánh thái cực quyền. Tống Thanh Tùng lời này đối với hắn mà nói quả thực chính là sỉ nhục, hắn tức giận quát, làm sao? Ta liền đưa thẻ cho hắn làm sao? Hắn là đồ đệ của ta. Cho hắn ta tình nguyện. Cái đệ. Tống Thanh Tùng đường đường tổng đốc đều là tâm lý chửi má nó, lao ra tử ngươi muốn nói như vậy ta không cùng ngươi cường, chúng ta là con la hay con ngựa lôi ra tới lưu lưu. Ba, như thế đi, nếu ngài nói này tên nhóc lừa đảo Tống Thanh Tùng nói tới chỗ này, Tống Nguyên Kiều khẽ trừng mắt châu tử. Sợ đến Tống Thanh Tùng mau mau sửa miệng, nếu ngài nói tiểu tử này là ngài truyền nhân y bát, học ngài lao niên kiện. Thái cực quyền, vậy chúng ta liền để hắn tới đánh một lần thế nào? Cũng cho chúng ta mọi người tới mở mang mắt ta, nhìn ngài bảo bối đồ đệ cái gì trình độ. Ha ha! Tống Nguyên Kiều cười lạnh, hắn chính là trong lòng đã biết trước, chính hắn một đồ đệ mặc dù là đần điểm nhi, nhưng là đem 48 thức thái cực quyền đều học đủ, tuy rằng còn cần lại chi tiết tạo hình, cố gắng móc một móc. Nhưng đánh ra hoàn chỉnh một bộ khẳng định không thành vấn đề. Chờ một chút. Vẫn không cầm chắc quyền lên tiếng Tống Gia Câu bỗng nhiên lúc này đứng dậy, hài hước liếc nhìn Phan Tiểu Nhàn, nói, ra ra. Ba. Một người đánh có thể thấy cái gì trình độ A? Ta cảm thấy chỉ có hai người đối luyện, mới có thể chân chính thể hiện ra trình độ. Làm được xinh đẹp. Tống Thanh Tùng lén lút cùng con trai giơ ngón tay cái lên, không hổ là lao tử loại, thời khắc mấu chốt thần trợ công A. Hừm. Gia Câu nói tới cũng có đạo lý, ba, nếu không ngài xem như vậy, ta này mấy kẻ bảo tiêu cũng đều hội hai tay ở nông thôn kỹ năng, vọ vẽ mèo quào, không bằng từ trong bọn họ bờ nhi chọn một đi theo tiểu lửa. Chàng trai quá qua tay. Tống Thanh Tùng hoàn mỹ tướng quân. Tốt. Đều là người mình, điểm đến là dừng là được, không thương hòa khí, hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị mà. Tống Gia Câu nháy mắt mập mờ đạo, sau đó cùng chính mình cha liếc mắt nhìn nhau. Ra hai nhi ánh mắt hiểu ngầm ở trong không khí vô hình đánh cái trưởng. Tống Nguyên Kiều rất là khó xử, tuy rằng hắn đối với mình thái cực quyền rất tự tin, chính là trong lòng hắn cũng rõ ràng thái cực quyền không cái gì lực công kích, biểu diễn vẫn được, có thể nếu như theo người động thủ mà. Vậy cơ bản cũng là đưa món ăn tới cửa cầu nhẹ ngược. Ngay ở lao gia tử đang suy nghĩ cái gì tìm từ có thể đem lời này cho viên quá khứ thời điểm, Phan Tiểu Nhàn đã chủ động đứng dậy, tốt, bất quá ta có một điều kiện. Ngươi nói. Tống Thanh Tùng trong lòng không khỏi mừng thầm, quản ngươi điều kiện gì ta đều đáp ứng rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý đánh là tốt rồi, đến lúc đó để hộ vệ của ta đánh ngươi cái hoa cúc sán lạ, sau đó ta lại làm diện vạch trần ngươi xấu xa bộ mặt, xem ngươi còn làm sao lừa phỉnh ta ba. Nhận lỗi. Phan Tiểu Nhàn nhếch miệng lên một vệ tà mị tiêu ý, ngươi luôn miệng nói ta là kẻ lừa đảo, nói ta không phải vì học quyền bái sư, tốt lắm, nếu như ta dùng cùng sư phụ học 48 thức thái cực quyền đánh bại hộ vệ của ngươi. Ta muốn ngươi nhận lỗi với ta. Nhận lỗi với ta, bởi vì ngươi vu hãm ta là kẻ lừa đảo. Cũng hướng về sư phụ ta nhận lỗi, bởi vì ngươi còn vu hãm sư phụ ta là kẻ ngu si. Phan Tiểu Nhàn đưa ra yêu cầu thật là làm cho Tống Thanh Tùng có ý định bị đè nén. Tống Thanh Tùng chính là đường đường sơn thành tổng đốc, quan to một phương, ngoại trừ với hắn cha bên ngoài, mặc dù là ở liên bang tổng thống trước mặt đều chưa từng nói một câu mềm lời nói. Để hắn cho Phan Tiểu Nhàn nhận lỗi, quả thực so giết hắn còn để hắn chật vật. Chương 67, tới A. Có loại đánh chết ta A. Đối với người khác nhau mà nói, tương tự tấn công tuyệt đối sẽ thu được hiệu quả khác nhau. Nói thí dụ như nhận lỗi chuyện như vậy, nếu như là đối với tiện nhân hoặc là lốp xe mà nói, này loại hình tấn công tuyệt đối là miss, đều là thúi không muốn bích liên. Nhưng đối với diện tử lớn hơn trời sơn thành tổng đốc Tống Thanh Tùng mà nói, quả thực chính là bạo kích, tối thiểu được nửa quần máu. Cho nên Tống Thanh Tùng do dự có phải là yêu cầu Phan Tiểu Nhàn đổi điều kiện. Để hắn nói xin lỗi khẳng định là không được, sở dĩ hội do dự, vừa đến là hắn để Phan Tiểu Nhàn nói điều kiện, Phan Tiểu Nhàn nói rồi, hắn lại cự tuyệt có vẻ rất lờ ho vê đút. Thứ hai hắn cảm thấy Phan Tiểu Nhàn khẳng định thua, bởi vì Phan Tiểu Nhàn chỉ có thể dùng hết 5 ạ y dô bít, mà hắn bốn kẻ bảo tiêu nhưng là chân chính võ đạo bên trong người. Đúng. Nhất định phải nhận lỗi. Tống Nguyên Kiều đã cướp là Phan Tiểu Nhàn đưa lên trợ công, sư phụ cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Tống Nguyên Kiều nghĩ kỹ. Dù sao đều là chạm đến là thôi, có hắn nhìn chằm chằm đây, khẳng định không thể để cho người đem Phan Tiểu Nhàn đả thương. Có thể nếu như vạn nhất Phan Tiểu Nhàn thắng cơ chứ. Vậy thì đại đại hãnh diện, sau đó xem các ngươi ai còn dám xem thường ta lão niên kiện. Phi phi. Ta Thái Cực Quyền. Cũng bằng vì chính mình cùng Phan Tiểu Nhàn chính danh, chính mình không phải người ngu, Phan Tiểu Nhàn càng không phải gạt tử. Ta cái cha A. Người khác đều là hố cha, ngài đây là hố con trai A. Tống Thanh Tùng không khỏi âm thầm tiêu khổ, một mực còn không dám làm trái phụ thân, không thể làm gì khác hơn là hạ quyết tâm, được. Chỉ cần ngươi có thể sử dụng cha ta dạy ngươi 48 thức Thái Cực Quyền đánh bại hộ vệ của ta, ta liền cho ngươi cùng ta ba nhận lỗi. Chỉ sợ Phan Tiểu Nhàn dở cho lừa bịp, cho nên Tống Thanh Tùng riêng đem mấy chữ mấu chốt nhấn mạnh cường điệu, cha ta dạy ngươi, 48 thức Thái Cực Quyền, nhất định phải là 48 thức Thái Cực Quyền, hơn nữa còn phải là cha ta dạy ngươi mới chắc chắn. Phan Tiểu Nhàn chậm rãi duỗi ra một cái tay ở trước ngực nắm thành quyền nhắm ngay Tống Thanh Tùng, nhất thời Tống Thanh Tùng bốn cái Âu phục đen bảo tiêu theo bản năng sốt sáng lên tới, như gặp đại địch từ bốn phương tám hướng lấy vây quanh tư thế tới gần Phan Tiểu Nhàn, chỉ cần Phan Tiểu Nhàn dám làm ra cái gì bất lợi cử động, bọn hắn sẽ ngay lập tức vây công Phan Tiểu Nhàn. Nhưng mà Phan Tiểu Nhàn chỉ là chậm rãi dùng sức mà, dựng thẳng lên một ngón cái, thỏa thỏa. Ta sát. Bốn cái Âu phục đen bảo tiêu liếc nhìn nhau, bảo bảo không cao hứng. Tiểu tử này là đang đùa chúng ta à? Chuyện của tôi nẹ Tống Thanh Tùng khỏe miệng bí mật co giật hai cái, ánh mắt nghiêm nghị quét qua bốn cái Âu phục đen bảo tiêu, các ngươi ai tới cùng cái này tiểu lửa? Chàng trai luyện một chút. Bốn cái Âu phục đen bảo tiêu tất cả là không nhúc nhích tí nào, Tống Thanh Tùng đường đường tổng đốc một giây đồng hồ biến thân kẻ ngắt đế, càng là không người hiểu. Bốn người bọn họ tuy rằng đều là võ đạo bên trong người, thế nhưng từng người xuất thân bất đồng, đều ỷ vào thân phận mình ai cũng không muốn đi theo Phan Tiểu Nhàn đánh. Võ đạo bên trong người cùng người bình thường phân biệt, lại như là một người lính dùng súng máy hạng nặng bắn phá một cái tay không tấc sắt, nha, không đúng, Phan Tiểu Nhàn luyện qua 48 thức Thái Cực Quyền, phải nói là một người lính dùng súng máy hạng nặng bắn phá một cái cầm móng tay đao người bình thường, này con bà nó thắng cũng mất mặt ta. Tống Thanh Tùng nhất thời sầm mặt lại, lạnh rên một tiếng, bốn cái Âu phục đen bảo tiêu nhìn lẫn nhau, vài lần ánh mắt tranh tài, bốn kẻ bảo tiêu bên trong thực lực yếu nhất, bối cảnh một cái nhỏ nhất không thể không một mặt không tình nguyện đứng dậy. Nay kẻ bảo tiêu trời sinh một cái mặt đen, lúc này hắn mặt tối sầm hướng về Phan Tiểu Nhàn liền ôm quyền, dựa theo giang hồ quy củ luận bản trước tự giới thiệu, Thiếu Lâm phái tục gia đệ tử, một ưu. Am hiểu hộ thể, xin mời chỉ giáo. Phan Tiểu Nhàn cũng học hắn bộ dáng chậm rãi duỗi ra hai tay ôm quyền, Hoa Thần Đại học giã chiến hệ từng binh sĩ chuyên nghiệp 208 bắt cấp một tốt, Phan Tiểu Nhàn, am hiểu 48 thức Thái Cực Quyền, xin mời chỉ giáo. Rời ạ để ta chết rồi đi. Mặt đen nhi bảo tiêu một bưu nghe xong Phan Tiểu Nhàn tự giới thiệu thực sự là tâm lý ở rơi lệ, lão nạp một đời anh danh A. Đối với loại này không lên cấp bậc đối thủ, một bưu có lòng tin giết ngay lập tức, nhưng mà quy tắc là điểm đến là dừng không có thể làm tổn thương Phan Tiểu Nhàn, này con bà nó liền lúng túng. Một bưu cảm giác mình chỉ cần ra tay rồi, Phan Tiểu Nhàn nhất định phải chết A. Thế nào phá? Có. Một bưu đôi mắt nhỏ sáng lên, lão gia tử, đại nhân tổng đốc, ngựa ít, ta tu luyện hộ thể uy lực khổng lồ. Quyền cước không có mắt, e sợ thương tổn được vị này tiểu. Tốt. Cho nên ta có cái đề nghị, ta đứng ở chỗ này để hắn ba chiêu, chỉ cần hắn biết đánh nhau cho ta lùi về sau một bước, coi như là ta thua. Ta thực sự là quá con bà nó cơ trí. Một bưu ở trong lòng âm thầm vì chính mình điểm tán, kể từ đó, hắn liền không tính là bắt nạt người bình thường, chuyến đi cũng không bị thua danh tiếng. Không muốn bích liên. Còn lại ba cái Âu phục đen bảo tiêu đều là âm thầm nhíu môi, còn uy lực khổng lồ. Con bà nó nếu không phải là bởi vì ngươi hộ thể giỏi thủ không giỏi về tấn công, chúng ta cũng không tụ tập thể đầu ngươi một phiếu. Bình thường đều là làm khiên thịt nhân vật, cư nhiên nhân cơ hội hả hê lên. Liên theo lời ngươi nói làm. Không chờ người khác mở miệng, Tống Nguyên Kiều liền dành trước đem chuyện này cho đánh nhịp, chỉ sợ có người phản đối. Ba ngươi mau nói cho ta biết, ta đến cùng phải hay không ngươi thân sinh. Tống Thanh Tùng tâm lý thực sự là thật lạnh, nghe nói đầu thế kỷ thời điểm lưu hành quá một làn sóng xung thoại phí đưa hài tử. Toán toán số tuổi, cái đệ ta sẽ không phải chính là vậy một làn sóng đưa đi. Nếu chính mình cha đều mở ra miệng vàng, hơn nữa một bưu xem ra cũng là rất tin tưởng bộ dáng, Tống Thanh Tùng cũng chỉ có thể là gật đầu cam chịu. Được phê chuẩn, một bưu đối mặt Phan Tiểu Nhàn cười lạnh đứng lại, vận khí nhi banh sức lực, xong Phan Tiểu Nhàn nháy mắt mập mở khiêu khích, tới a, đánh ta a, có bản lĩnh ngươi tới đánh ta a, ngươi xem đem ngươi cho tiện. Phan Tiểu Nhàn khỏe miệng cứng ngắc giật dưới. Nếu ngươi như thế thành tâm thành ý khẩn cầu ta, vậy ta liền cố hết sức thỏa mãn ngươi đi. 48 thức Thái Cực Quyền, thứ 45 thức, Dương Cung Bắn Hổ. Mọi người chỉ thấy Phan Tiểu Nhàn chậm gì gì đặt chân, trên bộ, bãi quyền, chậm gì gì cùng chân, chuyển eo, bãi quyền, cuối cùng chậm gì gì không bước phản xung quyền. Cái đệt. Nhìn qua Tống Nguyên Kiều đánh quyền, Tống Thanh Tùng nhìn ra là khỏe miệng rụt rụt vừa kéo, này rơi ạ đánh cho so lão gia tử nhà ta còn chậm đây. Vừa nhìn chính là đạt được chân truyền A. Tống gia câu nhưng là nhịn không được suy nợ nụ cười, ta hiện tại tin tưởng ngươi thực sự là ông nội ta đồ đệ. Quả thực chính là một cái mô hình khắc đi ra. Tống Nguyên Kiều lại là lột râu mép thỏa mãn gật gật đầu, không tồi không tồi, này một chiêu dương cung bắn hổ, thực sự là tận cho ta phong vận A. Một bĩu bĩu môi khinh thường, ngươi còn dám lại chậm một chút như sao? Liên này chậm gì gì, nhẹ nhàng một quyền, lão tử, mẹ ta. Đau quá. Nay chậm gì gì, nhẹ nhàng một quyền đánh vào một bĩu trên ngực cũng phát sinh đùng một tiếng vang trầm thấp, một bĩu chỉ cảm thấy cú đấm này phảng phất có nghìn cân lực lượng, đánh cho hắn một trận khí huyết sôi trào, càng là thân bất do kỷ cơ cơ. Suýt nữa động trận tuyến. Hắn dở trò lừa bịp. Đây tuyệt đối không phải 48 thức thái cực quyền. Một bưu hoa nước nhìn về phía Tống Thanh Tùng, đại nhân tổng đốc ngài lại là quản quản A. Nói bậy. Đây chính là 48 thức thái cực quyền. Ta giáo ta còn có thể không nhận ra. Tống Nguyên Kiều tức giận đến phẫn nộ, tâm lý đặc biệt tiếc nuối, đáng tiếc, liền thiếu một chút nhi. Còn có hai chiêu. Tống Thanh Tùng chỉ tiếc mài sắc không nên kim lường hắn một cái, ngươi tới cùng có được hay không? Không có kim cương toàn cũng đừng con bà nó làm nghề đổ gốm nhi a. Từ Phan Tiểu Nhàn trên người, liền Tống Thanh Tùng đều nhìn ra rồi cha hắn mãnh liệt cá nhân phong cách, này tuyệt bức là Tống Nguyên Kiều tự tay dạy dỗ đi ra, làm sao có khả năng không phải. Bị Tống Thanh Tùng trừng mắt một cái một bưu cũng không dám lên tiếng, cắn răng hung hăng trừng Phan Tiểu Nhàn một chút, ma túy lần này lao tử không khinh địch. Lao tử sử dụng 10 thành công lực đùa với ngươi. Tới a. Đánh ta a. Có bản lĩnh ngươi tiếp theo hả hê a. Một bưu cắn răng một cái khẽ trừng mắt, từ trong hàm răng bật ra một tiếng gào to, chỉ nghe suy lạc một chút, hắn âu phục đen liên quan bên trong nhi quần áo trong đều là trong nháy mắt căng ra nổ mạnh, một tia vải vụn bay múa đầy trời, lộ ra hắn một thân phảng phất bằng sắt bền chắc bắp thịt, hay cùng mới vừa đẩy quá dầu dường như vừa đen vừa sáng, từng khối cơ bụng phảng phất chô cô lết một dạng sắp hàng chỉnh tề, còn ở vừa kéo vừa kéo. Cái đẹp. Đây là muốn biến thân A. Phan Tiểu Nhàn trợn mắt há mồm nhìn thượng thân không một mảnh vải một bưu. Không, không phải không một mảnh vải, trên cổ một cái màu đen cờ dạ vặt còn ở cùng quốc kỳ dường như nên phong lay động đây, hay cùng nhục nhã dường như, nếu như trên đầu lại mang cái màu đen lỗ thai thỏ thì càng mang cảm. Ta đến rồi. Phan Tiểu Nhàn hung hăng một cái cắn ở trên đầu lưỡi mình, nhất thời miệng đầy mùi máu tanh, bị này nồng nặc mùi máu tanh đâm một cái kích, trong nháy mắt Phan Tiểu Nhàn cặp mắt sung huyết, trong cơ thể tỏa ra hung ác, bá đạo, khát máu nồng nặc khí tức. Liền phảng phất là một con manh thú thở hồng hoang thức tỉnh rồi. Ở người khác đều không nhìn thấy trong quần áo, Phan Tiểu Nhàn trên thân thể từng đạo thanh máu đen quản hoa văn đột nhiên hiện hiện ra, cấp tốc bò đầy trước ngực hắn, ở trên làn da tái nhợt có vẻ phá lệ yêu dị tà mị. Đây là Phan Tiểu Nhàn chính mình nghiên cứu mở phát ra bạo tẩu mới tư thế, có thể cưỡng ép để cho mình tiến vào trạng thái nội khủng. Không cần bất kỳ ngoại giới kích thích, hoàn toàn tự cấp tự túc. Mặc dù là đùa ép điểm nhi, thế nhưng thắng ở đơn giản trực tiếp thô bạo. Có câu nói đến được, không nhìn quảng cáo xem hiệu quả trị liệu mà. Thật dày đặc sắc khí. Một bưu thậm chí ba cái âu phục đen bảo tiêu đều là không khỏi biến sắc mặt, bọn hắn đều rõ ràng nhận ra được Phan Tiểu Nhàn khí tức trên người thay đổi. Nếu như nói trước Phan Tiểu Nhàn ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là người bình thường, hiện tại cũng cái để bọn hắn đều không thể không kiêng kỵ nhân vật nguy hiểm. Ba cái âu phục đen bảo tiêu không chút do dự phân tán ra tới, hữu ý vô ý phân biệt đi theo Tống Nguyên Kiều, Tống Thanh Tùng cùng Tống Gia Câu bên cạnh. Chỉ cần Phan Tiểu Nhàn nổi lên hại người, bọn hắn bất cứ lúc nào có thể làm chủ tử chán thương. Một bưu liền lờ mờ, hiện tại Phan Tiểu Nhàn trở nên 10 điểm đáng sợ, thậm chí là để hắn đều cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp tính mạng. Một bưu cuống quýt lấy mắt đến xem Tống Thanh Tùng, hắn thay đổi A này. Các ngươi thấy không A khốn kiếp. Hắn hiện tại cùng vừa nãy không giống nhau A. Thế nhưng Tống Thanh Tùng cũng không có bọn hắn cảm giác rõ ràng như vậy, tự nhiên cũng chưa cho một bưu chỉ lệnh mới. Sâu sắc cảm giác mình bị vứt bỏ một bưu chỉ có thể là dương dương cắn răng kẹp chặt hoa cúc, mẹ cơn bức. Sợ chết không phải thiếu tiên đội viên. Tới A. Có loại đánh chết ta A. Chương 68, Đại nhân Tổng đốc, nói việc chính. 48 thức thái cực quyền, thức thứ 8, tà thân kháo. Phan Tiểu Nhàn cắn chặt hàm răng để cho mình bảo trì ý thức thanh tỉnh, trên bộ nắm tay, không bước nghiêng người dựa vào, chậm gì gì một cánh tay đánh vào một bưu trên ngực. Vâng. Hộ thể cho ngươi, hộ thể gặp lại. Một bưu nhất thời cảm giác mình lại như là bị một loại gọi là bắt nạt thực mã quái thú hung hăng đội lên một chút dường như, cả người thân bất do kỷ bay ngược về phía sau đi ra ngoài. Đùng. một bưu lại như là cái vải rách túi áo dường như ngã ầm ầm trên mặt đất phát sinh một tiếng vang trầm thấp, hắn bỗng nhiên nhảy lên muốn nhằm phía Phan Tiểu Nhàn cọ rửa sỉ nhục cứu danh dự, lại không nghĩ rằng lồng ngực đau nhức để hắn không tự chủ được dừng lại, một bưu che ngực hoàn toàn biến sắc, cái đệ đứt đoạn mất, chí ít đứt đoạn mất một cây xương sườn. Không, không thể. Một bưu sung mãn chấn kinh, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Phan Tiểu Nhàn, hắn dĩ nhiên phá ta hộ thể. Hắn dĩ nhiên thật sự dùng hết năm ạ ý rồ bịt phá ta hộ thể. Thế giới này thế nào? Sư phụ, ta tu luyện 48 thức thái cực quyền uy lực khổng lồ, quyền cước không có mắt, chỉ sợ là đã thương tổn được vị này đại ngược đế Phan Tiểu Nhàn rụt rè ngượng ngùng bắt đầu trêu chọc tiện không cực hạn, đầy mặt viết mau tới khoa ta sắp đến khen ta. Khi tống ra ba chị em gái, không phải, đời thứ ba mọi người là không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn không chỉ là chấn kinh với bị một cánh tay đánh bay một bưu, càng kinh hãi với một bưu sau khi đứng dậy trên nền đất xệ mẹn lưu lại rõ ràng hình người vết sâu. Đó là một cái hoàn chỉnh một bưu bóng lưng A, bình quân ao hãm xuống chí ít 2 cm, nhất là hắn vểnh cao cái mông càng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Này con bà nó chính là xi măng A. Nguyên lai 48 thức thái cực quyền như thế lợi hại. Tống Nguyên Kiều kích động đến toàn thân đều ở thân bất do kỷ khẽ run, lão phu một thân tuyệt học có người kế tục A. Khi chạy lôi, Tống Thanh Tùng cùng Tống Gia Câu đều là cả kinh không hơn được nữa, trước đó bọn hắn đều là trướng mắt này lão niên ạ ý rô bịt, lao ra tử ở nhà đánh quyền thời điểm, mỗi khi đều sẽ bị này hai cha con khuyên bảo đừng tiếp tục luyện, không cái gì dùng. Cho nên Tống Nguyên Kiều mới hội chạy đến trong trường học đi đánh quyền, không đúng vậy không hội ngộ đến Phan Tiểu Nhàn. Nếu như này hai cha con theo học, Tống Nguyên Kiều cũng sẽ không muốn chuyển cho Phan Tiểu Nhàn. Phan Tiểu Nhàn có khả năng thuận lợi học lấy thái cực quyền, hoàn toàn cũng là này hai cha con trợ công. Tận mắt nhìn thấy đến Phan Tiểu Nhàn thái cực quyền uy lực, Tống Thanh Tùng cùng Tống Gia Câu con mắt đều đỏ, chuyện này quả thật chính là ngồi ở trên núi vàng núi bạc xin cơm A. Không được. Này 48 thức thái cực quyền hai người nhà ta nhi học định. Ai cũng đừng cản ta, người nào cản trở ta ta với ai gấp. Còn lại ba cái Âu phục đen bảo tiêu nhìn Phan Tiểu Nhàn ánh mắt đều không giống nhau. Này con bà nó là 48 thức thái cực quyền. Này vẫn đúng là con bà nó chính là 48 thức thái cực quyền. Chính là sao có thể có chuyện đó. 48 thức thái cực quyền rõ ràng chính là lão niên ạ ý rô bít, nhưng ở trong tay của hắn lại biến tầm thường thành thần kỳ, chẳng lẽ hắn phải. Võ đạo tông sư. Ba cái Âu phục đen bảo tiêu nghĩ đến cùng đi, không khỏi liếc nhìn nhau, đều là xem đến trong mắt đối phương chấn kinh cùng hoảng hốt. Võ đạo bên trong người có đẳng cấp phân chia, bí tịch võ công đồng dạng có đẳng cấp phân chia. Phẩm chất thấp cấp bậc đường lang quyền tất nhiên là đánh không lại cao cấp bậc hàng long thần quyền, này được công nhận sự thật. Trừ phi là đến võ đạo tông sư trở lên cấp bậc, mới có thể bởi vì đối với võ đạo thâm nhập, mà làm được biến tầm thường thành thần kỳ, thậm chí là phi hoa trích diệp đều có thể hại người, cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm. Chẳng lẽ cái này xem ra ngoại trừ nhan trị nghịch thiên bên ngoài không hề bắt mắt chút nào tiểu lửa. Chàng trai, dĩ nhiên là vị thiên nhân địch võ đạo tông sư. Mẹ ta thật là đáng sợ. Một bưu nhẹ nhàng nhấn xuống lồng ngực, tê, gào gào đau. Buồn rười rượi, một bưu đối với Tống Thanh Tùng túi đầu, đại nhân tổng đốc, là ta thất bại. Người cực khổ rồi. Tống Thanh Tùng am hiểu sâu ngự dưới chi đạo, cứ việc một bưu làm hắn mất mặt, nhưng hắn vẫn là phi thường chân thành quá khứ đệ lại một bưu bả vai thật nói động viên nói, thắng bại là chuyện thường binh ra. Một bưu, chớ để ở trong lòng. Khoảng thời gian này ngươi ngày sáng đêm đen bảo hộ ta, vừa vặn cũng thừa cơ hội này nghỉ ngơi 2 ngày. Chờ ngươi chưa khỏi thương thế, trở lại theo ta. Tạ đại nhân tổng đốc. Một bưu cảm động đến rơi nước mắt, hắn vốn tưởng rằng Tống Thanh Tùng sẽ đem hắn đuổi ra khỏi cửa đây, không nghĩ tới Tống Thanh Tùng còn có thể dùng hắn. Điều này làm cho một bưu trong nháy mắt liền sinh ra sĩ vi chi kỷ mà chết nhiệt huyết kích động, hận không thể tại chỗ xé ra lồng ngực để Tống Thanh Tùng nhìn hắn một mảnh hồng tâm. An ủi xong một bưu, Tống Thanh Tùng 10 điểm cảm khái đi tới Phan Tiểu Nhàn trước mặt, một lần nữa cẩn thận quan sát Phan Tiểu Nhàn, tiểu lửa, tiểu hỏa. Tiểu Nhàn đúng không? Thực sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên A. Không nghĩ tới ngươi đi theo phụ thân ta học tập 48 thức thái cực quyền, dĩ nhiên có thể có thành tựu như vậy. Đại nhân Tổng đốc Phan Tiểu Nhàn vội ho một tiếng, nói việc chính. Tống Thanh Tùng mặt già đỏ ửng, ma túy ngươi có hiểu hay không cái gì gọi là đạo lý đối nhân xử thế? Ta chính là Tổng đốc ai? Ngươi cho ta điểm nhi diện tử có thể chết ta? Chúng ta mọi người ai đều không nhắc chuyện này, sau đó vẫn là bạn tốt. Đúng vậy. Tống Nguyên Kiều quyết đoán đứng ở Phan Tiểu Nhàn phía bên kia, khốn nạn trò chơi, ngươi cũng không phải là muốn chơi xấu chứ. Cha! Ngài thực sự là ta cha đẻ. Tống Thanh Tùng thực sự là khóc không ra nước mắt, ta làm sao liền gặp phải như thế cái lao già cha ai? Bế ta ca, ai bảo ngươi là ta cha đây? Tống Thanh Tùng ngửa mặt lên trời than dài, sinh hoạt lại như cưỡng gian, cùng với vô lực phản kháng, không bằng cố gắng hưởng thụ. Tiểu Nhàn, ta thừa nhận là ta coi khinh thái cực quyền, cũng hiểu lầm phụ thân ta, càng hiểu lầm ngươi, cho nên ta hiện tại nhận lỗi với các ngươi. Thực xin lỗi. Thái cực quyền cũng không phải lão niên ạ y rô bít, ngươi cũng không phải gạt tử, phụ thân ta càng không phải người ngu, mời các ngươi tha thứ trước ta ngạo mạn cùng phiến diện. Tống Thanh Tùng quả nhiên không hổ là nhân vật tiêu hùng, này buổi nói chuyện hắn nói tới rất chân thành, trong mắt đều là lập lòe ngôi sao nhỏ. Này là được rồi mà. Tống Nguyên Kiều nghe chính là mở cờ trong bụng, nín mấy chục năm khí rốt cục thông suốt. Không sao, ta tha thứ ngươi. Phan Tiểu Nhàn nhạt cười nhạt cười, hôm nay cái này bức ngụy trang đến mức cũng coi như là thành tân thoát tục chứ. Được. Đủ nghịch ngầm. Tống Thanh Tùng khỏe mắt giật một cái nhảy một cái, bất quá giải trừ hiểu lầm. Hắn bây giờ nhìn Phan Tiểu Nhàn cũng hợp mắt hơn nhiều. Tới, ta cho các ngươi một lần nữa giới thiệu một chút. Tống Nguyên Kiều một tay lôi kéo bảo bối đồ đệ, một tay lôi kéo Tống Thanh Tùng, cười ha ha nói, Tiểu Nhàn, đây là nhà ta bất thành khí con trai Tống Thanh Tùng, còn có càng bất thành khí tôn tử Tống Gia Câu, Thanh Tùng, Ngựa Nhi, đây là đồ đệ của ta Phan Tiểu Nhàn, sau đó mọi người chính là một gia đình. Lão sư, vậy ta đây. Mở không chạy con nhà giàu ở một bên đặc biệt hư không cô quạng. Ta hiện tại có phải là rất thừa thãi? Không ai lưu ý hắn cái này tiểu trong suốt, Tống Nguyên Kiều tiếp tục nói, Tiểu Nhàn, nếu ngươi Thanh Tùng đại ca đã nhận lỗi, ngươi cũng đừng tiếp tục tính toán. Cái gì, nàn ý? Tống Thanh Tùng cũng còn tốt, Tống Gia Câu lập tức liền lờ mờ, ra ra ngươi ý này là ta còn phải quản hắn gọi lao thúc thôi. Dựa vào cái gì a? Ta còn lớn hơn hắn 2 tuổi đây. Dựa vào cái gì liền thành đời kế tiếp a? Biết rồi sư phụ. Phan Tiểu Nhàn vội vàng đáp ứng. Sau đó đối với Tống Thanh Tùng hữu hảo chào hỏi, Thanh Tùng đại ca chào ngươi, con người của ta không quá sẽ nói, nếu như có cái gì mạo phạm địa phương, ngươi còn bà nó. Ngươi đặc biệt chăm sóc ta một chút. Thiếu điều. Phan Tiểu Nhàn âm thầm mặt vốc mồ hôi lạnh, thiếu điều liền thuận miệng nói thành ngươi con bà nó tới đánh ta nha. Tống Thanh Tùng khỏe miệng bí mật co giật 2 cái, ôn hòa cười nói, không sao Tiểu Nhàn, ta nhất định sẽ đặc biệt chăm sóc ngươi. Quan hệ này coi như là định ra đến rồi. Tống Gia Câu cũng lên. Các ngươi có suy nghĩ hay không quá ta cảm thụ? Chờ một chút. Tống Gia Câu quyết định thay mình tranh thủ một chút nhân quyền. Chúng ta ai tính người nấy đi, Tiểu Nhàn ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 18. Phan Tiểu Nhàn nói. Ta 20. Tống Gia Câu thật cao hứng nói, sau đó ngươi chính là ta đại ngược đế. Khắc khắc, ba, ngươi xem ta làm gì? Xem ngươi làm gì? Ta con bà nó đánh chết ngươi đứa con bất hiếu. Tống Thanh Tùng lạnh rên một tiếng, ta là đại ca hắn. Ngươi chính là hắn nhị ca thôi. Ta tên cha ngươi đại ca, sau đó cũng gọi là ngươi ca. Phan Tiểu Nhàn cũng là biểu hiện cổ quái nhìn Tống Gia Câu, ca ngươi cảm thấy thích hợp sao? Không thích hợp. Tống Gia Câu một mặt cuộc đời không gì quyến luyến, bất quá rất nhanh hắn liền lại xuống lại, ta con bà nó chọc không được còn không trốn thoát ta. Sau đó có ngươi địa phương ta không đi không phải xong chưa? Cái đệ ta thực sự là quá con bà nó cơ trí. Đúng rồi, Ngựa Nhi a. Tống Nguyên Kiều lúc này bỗng nhiên nghĩ tới. Lôi kéo Tống Gia Câu tay nói, ta đây, lập tức còn phải chạy trở về vào học. Cha ngươi bận rộn công việc, khẳng định cũng là không thời gian, ngươi liền thay ta và cha ngươi đi thăm giới ngươi Tiểu Nhàn thúc người nhà đi. Nghe nói ba mẹ hắn ở khu nội trú, ngươi đi mua một ít đồ vật, đừng tay không đi, vậy không tưởng nổi. Ta biết tiểu tử ngươi, ngươi có thể chớ cùng ta nơi này hỏng lửa gạt, quay đầu lại báo cáo với ta hạ tình huống biết không? Đúng. Hiện tại chính phủ còn một đại sạp sự tình chờ cha ngươi đi xử lý đây. Liền giao việc này cho ngươi, nhất định phải cho ta làm được thật xinh đẹp. Tống Thanh Tùng không chút do dự bán đi con trai, Ngựa Nhi ngươi cũng lớn rồi, là thời điểm giúp cha làm điểm nhi cái gì? Không. Ta vẫn còn con ít. Tống Gia Câu hốc mắt ướt át, cha, hổ dữ không ăn thịt con a. Ngươi có thể, ta xem trọng ngươi nha. Tống Thanh Tùng dùng sức vô vô Tống Gia Câu bả vai, sung mãn khoan dung ánh mắt liếc mắt nhìn chằm chằm con trai một đầu lam mao. Xử lý công việc đến thật xinh đẹp, cha liền bất quản tóc của ngươi. Đừng nói ngươi nhiễm một đầu lam mao, coi như ngươi nhiễm một đầu lục mao đều không tật xấu a. Tống Gia Câu có cái làm tổng đốc phụ thân, có cái làm giáo sư gia gia, nhiễm một đầu lam mao thật lòng là ở nhà không được ưa thích, một ngày không biết bị nhắc tới bao nhiêu lần, thậm chí còn bởi vậy được quá kinh tế ngăn cấm. Hiện tại đạt được Tống Thanh Tùng chấp thuận, cuối cùng là không trắng uổng phí, Tống Gia Câu không khỏi ngửa mặt lên trời than dài, nguyên lai ta cũng là sung thoại phí đưa a. Con nhà giàu bị vô tình đuổi đi. Tống Nguyên Kiều lựa chọn ngồi Tống Thanh Tùng xe đặc chủng, báo tố lại đây liền muốn lao ra từ nửa cái mạng, lại báo tố trở lại dự đoán cũng sẽ không dùng về Hoa Thần Đại học, trực tiếp hướng dẫn thiết trí nhà tang lễ là tốt rồi. cuối cùng chỉ còn dư lại Phan Tiểu Nhàn cùng Tống Gia Câu hai người. Phan Tiểu Nhàn cười híp mắt nhìn Tống Gia Câu, cháu lớn, ngựa. Tống Gia Câu trong nháy mắt cả người nổi da gà, tại sao đột nhiên cảm giác mình nhũ danh hảo tiện đây. Chương 69, khẩu ngại thể chính trực. Trong phòng bệnh, Phan Lão Thực ngồi ở cạnh giường bệnh thở hồng hộc, hắn sắc mặt tái nhợt, trên trán mang theo mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cả người đều bởi vì kích động qua đi không còn chút sức lực nào mà ở khẽ run, hắn không thể tin được chính mình vừa nãy dĩ nhiên thiếu một chút giết người. Phan Lão Thực thành thật cả một đời, bị người bắt nạt trước giờ đều là dàn xếp ổn thỏa, nhưng là hôm nay, Phong Lưu thiếu phụ cũng chạm được vảy ngược của hắn. Người có thể mang hắn, đánh hắn thậm chí là sỉ nhục hắn, hắn cũng không dám, không muốn cũng sẽ không phản kháng. Nhưng ngươi tuyệt không có thể sỉ nhục thê tử của hắn. Thê tử của hắn tuy nhưng đã già nua khô gầy, tuy nhưng đã là trầm ngủ không tỉnh người sống đời sống thực vật, nhưng mãi mãi cũng là trong lòng hắn nữ thần, không cho phép nửa điểm khinh nhẫn. Phong Lưu thiếu phụ quần áo hỗn độn phảng phất vừa bị cưỡng gian quá bình thường sủi lơ ở trên giường bệnh không nhúc nhích, cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, hai mắt dại ra vô thần, chỉ có ở nhìn về phía Phan Lão Thực thời điểm mới hội toát ra sợ hãi thật sâu. Nàng biết mình là từ quỷ môn quan lãng một vòng trở về. Cái này dế nhũi vừa nãy là thật sự nếu muốn giết nàng. Hiện tại nàng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ lại nói sai cái gì làm gì sai kích thích đến cái này điên cuồng dế nhũi, nếu như thật bị dế nhũi giết chết nhưng là quá không đáng. Ma túy ngươi cũng lại hung hăng một hồi, đợi lát nữa cái kia làm mau con mắt cá chết đại thiếu trở về, đến lúc đó chính là giờ chết của ngươi. Hừ, Liên quốc vương Hắc Kim Tạp cũng dám trộm. Dế nhũi ngươi biết có thể làm được quốc vương Hắc Kim Tạp phải là đại nhân vật gì sao? Nói ra ta sợ dọa chết ngươi. Ai? Trở về. Phong Lưu thiếu phụ nghe cửa phòng mở, cuống quýt chi lên đầu đến xem, trước nhìn thấy chính là Phan Tiểu Nhàn cúi gằm đầu, loạn choạng kéo trầm trọng bước chân, phảng phất kinh nghiệm cái gì đã kích nặng nghề một dạng trước tiên đi vào. Mà sau lưng Phan Tiểu Nhàn, theo chính là cái kia làm mau con mắt cá chết đại thiếu, trên mặt còn mang theo mỉm cười mê người. Có được quốc vương Hắc Kim Tạp, mỉm cười đương nhiên càng mê người. Một con lập dị làm mau xem ra tiêu sái, phiêu dật. Liền ngay cả một cặp mắt cá chết đều là như vậy lấp lánh hữu thần. Cứu mạng A đại thiếu. Phong Lưu thiếu phụ lập tức từ trên giường bệnh nhảy lên, nào đi một chuyến ôm chặt Tống Gia Câu thô to chân. Dơ lên một tấm trắng xám che kín nước mắt bánh mì loại lớn mặt, Phong Lưu thiếu phụ điềm đạm đáng yêu đối với Tống Gia Câu khóc lóc kể lể, hắn điên rồi. Ô ô. Cũng bởi vì ta thay ngài nói rồi vài câu lời công đạo, hắn liền muốn giết ta. Ô ô. Ngài nhất định phải cứu ta. Ta nguyện ý lấy thân báo đáp. Tống Gia Câu không khỏi lạnh dùng mình, chính muốn nói gì, đã thấy ngồi ở cạnh giường bệnh thân thờ run rẩy Phan Lão Thực đống nhiên cướp trước một bước lập tức quỳ trên mặt đất, đầy mang theo nước mắt đối với Tống Gia Câu tê thanh nói, đại thiếu, cầu ngươi buông tha con trai của ta đi. Đây đều là ta làm ra. Có cái gì nhằm vào ta? 3. Phan Tiểu Nhàn cả người đều kinh ngạc đến ngây người, hắn cuống quýt muốn cướp tiến lên đỡ phụ thân, nhưng mà thời khắc mấu chốt chính là, rắc, rời a. Phan đại gia. Tống Gia Câu giật nảy mình, muốn tiến lên lại bị Phong Lưu thiếu phụ gắt gao ôm bắt đùi, trong cơn tức giận Tống Gia Câu trực tiếp một bạt thai đánh bay Phong Lưu thiếu phụ, sau đó cũng theo phủ phù một chút cho Phan Lão Thực quỳ xuống, Phan đại gia. Ngài là trưởng bối. Ta có thể không chịu nổi ngài đại lễ, hội giảm thọ A. Đây chính là thư hương môn đệ truyền thống, trong nhà Lao Gia Tử là nghiên cứu học vấn, rất chú ý những kia quy củ cũ, coi như là Tống Gia Câu này tên con em nhà giàu cũng rất tốt kế thừa đi. Nếu như là gia đình bình thường, thời đại phát triển đến hiện tại, sớm liền không có bao nhiêu người còn hiểu đến những này. Ha! Phan Lão Thực lờ mờ, tình huống thế nào? Hắn tại sao cũng cho ta quỳ xuống? Hoàn cấp ta tên đại gia. 3. Ngài mau đứng lên. Phan Tiểu Nhàn rốt cục đúng lúc chạy tới, đem cha cho phủ lên, ta đều nói rồi là hiểu lầm. Tấm thẻ kia là sư phụ ta đưa cho ta. Đây là ngựa nhi, gia gia hắn chính là sư phụ ta, cho nên theo bối phận hắn đến quản ta tên thúc. Không phải là đến quản ngài gọi đại gia mà. Ta nói có đúng hay không a, ngựa nhi? Đúng. Trộm kéo đúng. Tống Gia Câu khỏe miệng co giật nhấc lên hai tay của chính mình. Trong tay còn nhấc theo bao lớn bao nhỏ dinh dưỡng phẩm. Phan đại gia, ông nội ta còn phải đi học, cha ta bận rộn công việc, ta là đại diện toàn quyền trong nhà quá tới thăm một chút ngài cùng Phan mãi mãi. À rõ là. Như vậy a. Phan Lão Thực nghe rõ ràng, trên lo dịp mà nói. Không thật xấu. Như chút được gánh nặng Phan Lão Thực nín khóc mỉm cười, vội vàng đem Tống Gia Câu trong tay bao lớn bao nhỏ nhận lấy, quá khách khí. Quá khách khí. Ngươi nói ngươi người đến là được, còn cầm món đồ gì a? Nhiều không thích hợp. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại là rất thành thực mà. Tống Gia Câu nhìn chính mình hai tay trống không, thật lòng say rồi, không phải nói không thích hợp sao. Phan đại gia chào ngươi xấu lại là nhún nhường hai cái a. Tại sao? Phong Lưu thiếu phụ co quắp ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy ba quan đều lật đổ, vì sao lại có loại này thần biến chuyển a? Ta một cái người thành phố, lão công vẫn là quan viên chính phủ, cũng không có tư cách nhận thức thứ đại nhân vật này, các ngươi nhất gia tử trong khu ổ chuột đi ra dế nhúi, dựa vào cái gì có thể cùng quốc vương Hắc Kim tạp chủ nhân leo lên thân thích a? Này không khoa học. Chờ một chút. Ta đem nhà này tử dế nhúi xem như đắc tội đến xít sao, vốn tưởng rằng Lam Mao con mắt cá chết có thể bãi bình bọn hắn, không nghĩ tới bây giờ người ta thành một gia đình, nếu như Lam Mao con mắt cá chết giúp bọn họ tới thu thập ta, chẳng phải là ăn táo viên thuốc. Ngắn ngắn không đến thời gian một tiếng bên trong đối với Phong Lưu thiếu phụ mà nói thật sự là quá kích thích, cảm xúc lên lên xuống xuống quả thực lại như là ngồi xe cắp treo mở dạng, trong lúc này thậm chí còn kinh nghiệm bên bờ sinh tử dãy rua, làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn tinh thần đều có chút thất thường, hơn nữa đối với trả thù mãnh liệt hoảng hốt, nàng đỗng nhiên không có dấu hiệu nào hoa hoa đại khóc lên. Nàng thế nào? Chính đang hàn huyên Phan lão thực cùng Tống Gia Câu đều là một mặt cổ quái nhìn Phong Lưu thiếu phụ, đây là bị kích thích, mất đi lý trí. Khóc vài tiếng sau khi Phong Lưu thiếu phụ đống nhiên lại bắt đầu cười ha hả, một bên cười một bên lăn lộn đầy đất, bất thình lình nhảy lên quay về trên giường bệnh người sống đời sống thực vật không biết bao nhiêu năm mẹ của nàng hung hăng vỗ một cái, ngủ ngươi ma túy lên này. Túy giả, túy vậy, hào bát tiên. Cổ nhi, từng xúc bắc chu trong núi, hai vai ai dám cùng chu toàn. Mông bạc nhi, thiết dạng kiên, khuỷu tay nhi, như lôi địa. Quyền tựa chống đối trụ, trưởng là xương khói. Đầu gối nhi lên, đem người hất, chân câu. Đem người tổn hại. Khoác tước mong trưởng, bả vai trước tiên. Thân phạm nhi, như điên, bắt trước nhi, đông chỉ tây rát, thật gọi người khó lưu luyến. Tám động tiên tích, đánh thành cái cẩm mũ cố thiên. Được a thằng nhóc con. Tây môn phong nguyệt cà lơ phất phơ ngồi ở trên trạc cây lớn, đem một đôi thon dài chân bóng mật chân buông xuống một lay một cái, nhìn xuống cây dưới thu thế Phan Tiểu Nhàn, không quan tâm chút nào chính mình có hay không ở trước mặt đệ tử đi sạch. Mặc dù mới ngăn ngắn một tháng, nhưng đã có chút bộ dáng, tối biết tròn biết méo chính là ngươi lãng bộ. Tây môn phong nguyệt rất dùng sức mà giơ ngón tay cái lên, thật con bà nó lãng. Lãng bộ, cũng xưng lảo đảo bộ, yêu cầu là bước chân theo thượng thân nghiêng tới trước ngửa ra sau, nghiêng ngã phải trái mà trùng quanh di động, dùng thân pháp kéo bộ pháp, chuyện này quả thật chính là vì Phan Tiểu Nhàn chế tạo riêng A. Trời sinh chính là như thế lãng A. Phan Tiểu Nhàn đầy mặt cái đệt, lão sư ngươi đây là ở khen ta đây, vẫn là ở khen ta đây, vẫn là ở khen ta đây. Túy Bát Tiên diễn dịch Bát Tiên chư hình vẻ say rượu, Bát Tiên chính là 8 cái đại cái giá, mỗi cái đại cái giá lại diễn hóa ra 8 cái tiểu giá, cho nên nói Bát Tiên giả, hóa giá là 8864. Hiện tại ngươi cũng coi như là qua loa đều học một lần, cái gọi là sư phó dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân, sau đó phải xem tiểu tử ngươi chính mình cần tu khổ luyện. Nói tới chỗ này Tây Môn Phong Nguyệt vừa tung người từ trên trạc cây nhảy xuống, Phan Tiểu Nhàn ngay cả xem đều chẳng muốn xem, nhân tại sao đều không nhìn thấy. Còn phải chịu trách nhiệm bẻ gãy cái cổ nguy hiểm. Phan Tiểu Nhàn đã sớm biết Tây Môn Phong Nguyệt tại sao dám như thế mặc vào, đêm qua, nàng hạ lạc thời điểm chân khí thông suốt ở trang phục hán và táo nơi, vậy và táo bay lên nhưng dù sao là khống chế ở trong một phạm vi nhất định, lộ bắp chân lộ bắp đùi, nhưng vị trí then chốt trước giờ đều là che đến chặt chẽ. Chân khí cư nhiên dùng ở nơi như thế này, không thể không nói mỹ nữ chính là như thế tùy hứng. Thằng nhóc con, lão nương có việc phải đi rồi. Tây Môn Phong Nguyệt vỗ vỗ Phan Tiểu Nhàn bả vai, một mặt thổn thức, có khả năng dạy dỗ ngươi thành cái hiểu được phi lệ chớ nhìn con ngoan, lão nương thậm cảm vui mừng. Làm cuối cùng cáo biệt, lão nương quyết định khuya hôm nay dẫn ngươi đi thỏa thích hủ bại. Này đứng lên đi tiểu bảo bối nhi. Lại muốn hủ bại. Phan Tiểu Nhàn khỏe miệng cứng ngắc co giật một chút, lão sư, không biết. Lại là đi đánh hắc quyền chứ. Chúc mừng ngươi. Đều học hội cấp đáp. Lão sư. Làm ha. Em gái ngươi. Lão sư. Lần này hắc quyền lôi đài bố trí được rất thanh tân thoát tục mà. Phan Tiểu Nhàn ngồi ở trên chỗ quan sát, trên cao nhìn xuống lôi đài. Thi đấu trường so lần trước muốn lớn hơn nhiều, mở ra trên dưới 2 tầng lâu tu thành thi đấu trường, lôi đài là 3 mét thâm hô sâu, mà khán giả nhưng là ở trên lầu, có thể trên cao nhìn xuống xem so tài. Lôi đài cũng không phải giống như trước kia quyền anh đài dường như lôi đài, mà là đem hạ phương hố sâu bố trí thành cảnh tượng. Chủ đề của ngày hôm nay là bệnh viện. Dài 10 mét. Rộng 5 mét hình chữ nhật trong hố sâu bố trí thành bệnh viện phòng bệnh bộ dáng, trắng non vách tường, trắng non sàn nhà, trắng non ga trải giường túi chữ nhật gối, thậm chí bác sĩ, y tá đều là ăn mặc trắng non bạch đại quái, còn có ăn mặc quần áo bệnh nhân. nếu như không phải 3 mét trở lên vậy từng dãy ngồi vây quanh khán giả, chỉ sợ ai cũng hội coi nơi này là thật chính bệnh viện phòng bệnh. Hai cái ăn mặc hộ sĩ trang nữ y tá chính ở giả vờ giả vịt hộ lý duy nhất một bệnh nhân, các nàng hộ sĩ trang rõ ràng chính là tình thú kiểu dáng, mặt trên lộ kinh rạch, phía dưới cũng lộ kinh rạch, hơn nữa thuần trắng tất chân bao bọc đùi thon dài, quả thực là phúc lợi tràn đầy. Bệnh nhân là cá thể mao dày đặc tráng hán da trắng, trên mặt mang theo càn rỡ cười dâm đãng, một đôi lông bù xù bàn tay lớn không chút khách khí sáp nhập đến y tá váy ngắn phía dưới. Nhưng mà hắn một cặp mắt lam cũng đang gây hấn với nhìn chằm chằm đứng ở cạnh bàn công tác thu thập dụng cụ giải phẫu bác sĩ. Chương 70, biến thái bác sĩ khoa ngoại giải phẫu. Bác sĩ áo khoác bạch đại quái, phối hợp đen quần tây cùng giày da đen, mang lề sách lồng cùng bao tay trắng, trên mặt còn mang một bộ kính mắt gọn vàng, xem ra hào hòa phong nhã. Bị lề sách lồng che khuất đại nửa gương mặt chỉ lộ ra một cặp mắt hẹp dài, trong mắt lập lòe biến thái tiêu ý, ở hắn nhìn chằm chằm người thời điểm liền phảng phất là như độc xà để không lạnh mà run. Hắn mang bao tay trắng trong tay nắm bắt một cái khoa ngoại đao giải phẫu, hơi mỏng lưỡi dao trên tỏa ra băng lánh lóa mắt hàn quang. Này bích chỉ, bít cơ hở. Bạch nhân bệnh nhân bỗng nhiên hung hăng ở nữ y tá cái mông trên méo một cái, nữ y tá đau đến phát sinh rít lên một tiếng. Đây giống như là cái tín hiệu. Bác sĩ nắm bắt đao giải phẫu hướng đi bệnh nhân, hắn đi được rất bình tĩnh, từng bước, liền phảng phất hắn thật sự chỉ là đi tới mà thôi. Bệnh nhân đột nhiên nhảy lên đem nữ y tá một cái đẩy hướng về phía bác sĩ như cũng là không nhanh không chậm đi tới, chỉ ở nữ y tá sắp va chạm đến hắn thời điểm, có vẻ như tùy ý xéo xuống bước ra một bước, cũng hoàn hảo đúng chỗ liền tránh đi nữ y tá. Hô! Chỉnh chiếc giường bệnh càng là bị bệnh nhân kia một cái tay liền nhấc lên. Phảng phất một con thương ưng khổng lồ đập giống như hung hăng hướng về bác sĩ phủ đầu chụp được. Bác sĩ trong mắt lập lòe biến thái tiêu ý, thân hình đột nhiên tăng nhanh, trước một bước cướp được bệnh nhân trước mặt, đao giải phâu lóe lên. Vút. Hắn mang màu trắng cái bao tay tay kéo ra một chuỗi huyết ảnh, đao giải phâu vẽ ra trên không trung một đạo chói mắt sợi bạc, nhanh đến mức khiến người ta không nhìn ra lưới đao từ đâu tới đây đi nơi nào. Mà bệnh nhân trên cổ liền trong nháy mắt xuất hiện cùng nhau huyết tuyến, máu tươi từ huyết tuyến bên trong chậm rãi dâng lên. Bệnh nhân tay mềm nhũn, oanh long một tiếng vang thật lớn, giường bệnh liền nện xuống ở trên sàn nhà, mà bác sĩ cũng đã là xuất hiện ở phía sau của hắn. Vút, vút, vút. Bác sĩ đao giải phẫu trong không trung không ngừng trên dưới tung bay, từng đạo sợi bạc trong không trung đan dệt thành từng khỏa lộng lây sao sáu cánh. Bệnh nhân trên người cũng lít nha lít nhít che kín từng đạo huyết tuyến, những này huyết tuyến ngang dọc chồng chéo xem ra có 10 điểm tàn nhẫn mỹ cảm, mà bệnh nhân của hắn phục đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Theo lý thuyết hắn trúng rồi nhiều như vậy đao đã sớm nên nằm xuống, chính là lại một mực sẽ không có ngã xuống, bác sĩ đao pháp thật sự là quá kỳ diệu. Làm bệnh nhân đi phía trái đổ nghiêng dưới lúc, đao giải phẫu sẽ vừa lúc xuất hiện ở bên trái hắn, vẽ ra cùng nhau huyết tuyến, cường độ không nặng không nhẹ, vừa vặn để hắn quay lại hướng bên phải, mà lúc này một đạo ngân tuyến lại xuất hiện ở phía bên phải của hắn, mang ra một chuỗi giọt máu. Liên như vậy bệnh người thật giống như cái con lật đật dường như lắc qua lắc lại, lại từ đầu đến cuối không có ngã xuống. Chỉ có trên người đang không ngừng báo tố máu. Bác sĩ ẩn giấu ở lề sách chụp xuống miệng nứt ra một cái đắc ý biến thái nụ cười, hắn thích nhất như thế dằn vặt đối thủ, này đã bị chế tạo thành hắn đặc sắc bảng hiệu. Tuy rằng loại này hành hạ đến chết rất biến thái, để hắn ở hắc quyền quyền trong tay xú danh chiêu, nhưng lại vì vậy mà ngưng tụ một nhóm trung thành phan ruột, không ngừng vì hắn ném ra tiền tài mưa, hắn mỗi đánh một trận thi đấu được khen thưởng xa lớn hơn nhiều so với chia làm. Ở loại này cổ vũ dưới, bác sĩ ngay ở biến thái trên đường càng chạy càng xa. Hai cái sắm vai y tá bé gái sợ đến run cầm cập lắm điều co rút thành một cục chen ở góc tường, chỉ sợ bị cuốn vào chiến đoàn. Các nàng tồn tại ý nghĩa ngoại trừ nhân vật sắm vai bên ngoài, kỳ thật còn có càng nhiều, nói thí dụ như khiên thịt, nói thí dụ như chướng ngại vật, nói thí dụ như thoải mái. Quá con bà nó thoải mái. Chuyện này quả thật chính là giết người nghệ thuật A. Không hổ là bác sĩ, đau thật là nhanh. Các khách xem từng cái thật giống xuân tâm nhộn nhạo thiếu nữ giống như đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, kéo xuống cờ dạ vạt tới trong không trung múa may, bọn hắn sơ mi trắng mở rộng lộ ra thấm mồ hôi lồng ngực, đứng ở trên ghế nhảy gào thét, liền phảng phất là giết heo đồ tể mà không phải áo mũ chỉnh tề trước trường bạch lĩnh, hắc quyền mê người mị lực để bọn hắn có thể không kiêng nể gì phát tiết ra tâm lý hết thảy tâm tình tiêu cực. Tiếng gào của bọn họ khác nào một làn sóng rồi lại một làn sóng hết đợt này đến đợt khác, khàn cả giọng nhưng từ chưa ngừng lại. Hàng trước chỗ ngồi khách quý hào khách nhóm cũng rất phấn khởi, tuy rằng không có đứng lên rít gào, cũng ở đem trong tay tinh tệ một cái dường như giấy lộn giống như ném trên võ đài không. Liên miên không ngừng tiền tài mưa cùng văng tứ phía máu tươi cộng đồng diễn dịch ra một khúc huyết tinh, tàn nhẫn tử thần chương nhạc. Trong phòng làm việc một cái lại cao lại béo tên béo nổi giận đùng đùng một cái tay chống pha lê tường, một cái tay nắm bắt thùng thuốc súng xì gà, nhìn xuống trên võ đài thi đấu không nhịn được nổ lên nói tục, chim chỉ, đây là đâu cái hai bức an bài thi đấu. Thực lực cách biệt như thế cách xa, còn con bà nó có gì khó tin. Bên cạnh hắn đứng cái một đầu màu sắc rực rỡ lông tạp nam tử cuống quýt đáp, Phì Long lão đại, đây là bọn hắn hai cái trong âm thầm kết thù kết toán, chủ động xin thi đấu, là Bạch Hổ ca phê chuẩn. Vậy tên cẩu hùng là 13 cấp sinh mạng, bác sĩ cũng là 13 cấp sinh mạng, chẳng ai nghĩ tới chính là như vậy nghiêng về một bên tình huống. Địch! Bạch Hổ con bà nó trong óc trang đều là đại tiện A. Hắn liền không phát hiện bác sĩ vừa vặn khắc chế gấu chó sao. Tên béo Phì Long lạnh rên một tiếng, gấu chó là thuần lực lượng hình tuyển thủ, sợ nhất chính là bác sĩ loại này thuần tốc độ hình, hoàn toàn liền bị khắc chế, này con bà nó còn đánh như thế nào. Vừa dứt lời, liền gặp bệnh nhân gấu chó cùng cái máu hổ lô dường như ầm ầm ngã xuống, trên mặt đất đã máu chảy thành sông, điều này làm cho Phì Long càng là tức giận đến chửi má nó, mẹ cơ bức. Không có bất ngờ ai sẽ đặt cược. Hiện tại được rồi, gấu chó chết rồi, này một hồi căn bản chính là lỗ vốn chuyện làm ăn. Lão đại, mau nhìn. Chim chỉ chỉ vào trên võ đài nói, có người khởi xướng huyết chiến tới cùng. Ai? Phì Long béo đại tay vội vàng ở trước mặt quạt gió xua đuổi sương khói, sau đó tập trung nhìn kỹ. Quả nhiên trên võ đài xuất hiện một cái xem ra loạn trò dường như mong manh không chịu nổi gió thiếu niên đẹp trai, Phì Long không khỏi không hiểu ra sao nói, tiểu tử này chỗ nào tới. Không biết ra chim chỉ gãi đầu một cái trên màu sắc rực rỡ lông tạp, thật giống không phải chúng ta Hồng Nhai Động Hắc Thành đăng ký quá quyền thủ. Tốt lắm a. Vậy này một hồi chính là trắng kiếm lời. Phì Long hừ hừ đem thùng thuốc súng xì gà nhét vào trong mồm, thú vị. Cấp C trên sàn thi đấu huyết chiến tới cùng lại là thông thường. Thế nhưng dám ở cấp B trên sàn thi đấu khởi xướng huyết chiến tới cùng, này cũng thật là bò cạp bánh phần độc nhất. Trên võ đài, Phan Tiểu Nhàn thực sự là khóc không ra nước mắt, ta còn bà nó liền biết. Lao sư ngươi chính là cái bích chỉ, bịt cờ hờ. Chỗ khách quý ngồi, Tây Môn Phong Nguyệt ngả ngớn rôi ra một ngón tay cùng thỏ nữ lang ngéo một cái, Hồng Ngai trong động đánh hắc quyền bên trong Phan Tiểu Nhàn, Phan con lừa đánh quyền ta đặt cược, lại kiếm tinh tệ đổi tiền thưởng. Hoan nên không đại giá quang lâm. Người chủ trì lại vừa vặn là lần trước gặp Phan Tiểu Nhàn vậy một cái, tận mắt chứng kiến quá Phan Tiểu Nhàn huyết tinh thích giết chóc, hắn lập tức kích động thay Phan Tiểu Nhàn đánh quảng cáo. Nay một vị là từng ở cấp C trên sàn thi đấu khởi xướng quá huyết chiến tới cùng cũng thành công thắng lợi thần bí quyền thủ không, lần đó để hắn nhất chiến thành danh. Nhưng mà ở nhất chiến thành danh sau khi hắn rồi lại mai danh nhận tích, không nghĩ tới thời gian qua đi sau một tháng, hắn lại một lần nữa thần kỳ xuất hiện, hơn nữa lại phát rồ mất trí khởi xướng một lần huyết chiến tới cùng. Tới cùng là am hiểu làm người thịt xạ xì mì bác sĩ cười đến cuối cùng, vẫn là không huyết chiến tới cùng không cao hứng không, để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Thi đấu hiện tại, bắt đầu. Dám ở ta bác sĩ trước mặt khởi xướng huyết chiến tới cùng, thật rời ạ có khí phách. Bác sĩ hẹp dài trong mắt lập lòe hung tàn ánh sáng, đao giải phâu ở ngón tay của hắn hở ra phảng phất như xuyên hoa hồ điệp cuộn tới nhiêu đi, hừ hừ, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một đài vô hạn khủng bố khoa ngoại giải phâu. Như thế nào tiểu tử? Trên bàn giải phẫu trước có hay không cái gì muốn cùng ra thuộc bàn giao di ngôn? Hi hi, nói không chắc ta có thể thay ngươi chuyển đạt hai nha. Phan Tiểu Nhàn cong lưng túi gầm đầu, nghiêng phủ kiểu tóc nghiêng tóc mái buông xuống tới che phủ lên cặp mắt, hắn một đôi băng lãnh đỏ như máu con mắt từ dưới lên trên buốc lên xuyên qua sợi tóc nhìn chòng chọc vào bác sĩ, trong mắt lộ ra hung tàn để bác sĩ cũng không khỏi tim đập lỡ một nhịp đập. Chuyển đạt ngươi ma túy. Phan Tiểu Nhàn nói. Đệt. Bác sĩ nhất thời giận tím mặt. Tâm lý chiến có hiểu hay không á Sơn Tháo? Đều con bà nó giống ngươi như vậy một lời không hợp liền sẽ bức, còn làm mau a. Đi chết đi Sơn Tháo. Bác sĩ thân hình lóe lên, tiểu giơ tay lên, vút một tiếng pha không vang nơi, một đạo ngân tuyến bay về phía Phan Tiểu Nhàn. 48 thức thái cực quyền thức thứ 3. Mẹ ta. Phan Tiểu Nhàn chưa kịp dọn xong tư thế đây, bác sĩ đã với hắn lướt qua nhau. Làm thầy thuốc đã đến Phan Tiểu Nhàn phía sau lúc, ở Phan Tiểu Nhàn trên cổ, mới chậm rãi xuất hiện cùng nhau huyết tuyến. Cái đệt. Thật nhanh. Phan Tiểu Nhàn không thể tin được nhìn trước mắt, một hàng giọt máu tử nổi lên đến giữa không trung, chưa kịp giọt máu tử rơi xuống đất đây, hắn liền lại cảm thấy đến sau lưng đã trúng một đao. Bác sĩ vòng tới Phan Tiểu Nhàn phía sau ra tay như gió, không chút lưu tình xèo 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 vẽ ra mấy đạo ngân tuyến, Phan Tiểu Nhàn quần áo cũng đã bị cắt thành từng mảnh, máu tươi cùng nhau tử chảy ra ngoài, mà ở Phan Tiểu Nhàn thật vất vả chậm rãi lúc xoay người, bác sĩ đã lại bóng quỷ một dạng vòng tới Phan Tiểu Nhàn trước người. Xèo xèo xèo, thiết đến thật này. Gào gào gào. Các khách xem nhất thời bùng nổ ra từng trận lang hào giống như rít gào, ở bác sĩ khoa ngoại giải phẫu bên trong tập thể cao chiều. đem cho tiểu tử này lóc từng miếng thịt. Bác sĩ, làm một đài giải phẫu thế nào? Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn! Ở các khách xem điên cuồng kêu gào bên trong, bác sĩ cởi gần ở Phan Tiểu Nhàn trên người lưu lại không biết bao nhiêu miệng vết thương. Lóc từng miếng thịt. Hắn đúng là muốn như vậy, dám đối với hắn khởi xướng huyết chiến tới cùng, hắn nhất định phải giết gà dọa khỉ, không lóc từng miếng thịt tuyệt không để Phan Tiểu Nhàn chết. An táo viên thuốc. Nhìn thấy Phan Tiểu Nhàn biểu hiện, Phi Long không khỏi thất vọng lắc lắc đầu, tiểu tử này có phải là lực lượng hình còn không biết, nhưng tuyệt đối không phải tốc độ hình. Này biết sao vừa chết rồi gấu cho chậm hơn, tuổi còn nhỏ làm sao liền luẩn quẩn trong lòng. Quên đi lão đại, dù sao trắng kiếm không phải sao. Chim chỉ ở bên cạnh lấy lòng nói. Phi Long hắc nở nụ cười, lung lay lão đại không nói gì, loại này nghiêng về một bên hành hạ đến chết, ngẫu nhiên lâm vào vẫn được, nếu như hơn nhiều, tất nhiên hội tạo thành các khách xem phiền chán tâm lý. Hành hạ đến chết tuy rằng đã quyển, Trung Quốc là không có thế lực ngang nhau chiến đấu càng hấp dẫn người a. Tây Môn Phong Nguyệt từng miếng rót vào mồm rượu, một đôi ngủ mắt phượng híp thành một cái sợi, thằng nhóc con, chẳng lẽ ngươi vẫn không có giác ngộ sao? Thái cực quyền lấy chậm đánh nhanh, hậu phát chế nhân phương châm không có sai, sai chính là ngươi con bà nó thật sự, quá chậm a. Chậm a. 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 Chương 71, đột kích ngược. Chậm cũng phải có cái hạn độ a không tiếp. Sâu lông lấy chậm đánh nhanh, hậu phát chế nhân, có thể đánh được bỏ ngựa sao? Kỳ thật Phan Tiểu Nhàn cũng không phải là không có giác ngộ, mà là khổ nỗi một bước lạc hậu từng bước lạc hậu, bị dẫn vào bác sĩ tiết tấu bên trong. Bác sĩ tốc độ tay nhanh bao nhiêu? Không có ai thống kê quá, thế nhưng đã biết bác sĩ là 12 cấp sinh mạng, 12 cấp sinh mạng 100 mét tốc độ là 3 giây, nói cách khác mỗi giây chung đều muốn chạy 33 mét trở lên, ở này một giây đồng hồ bên trong hai chân của hắn ít nhất phải đong đưa 20 lần. Một giây đồng hồ chân đều có thể đong đưa 20 lần, có thể nghĩ là biết so chân càng linh hoạt tay đây. Ở các khách xem trong mắt, bác sĩ liền phảng phất biến thân làm bát tí la hán, vô số bàn tay bóng dáng kéo từng đạo ngang dọc chồng chéo sợi bạc, không ngừng ở Phan Tiểu Nhàn trên người lên xuống. Nếu như là trọng đao đi chém tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tốc độ, chính là giống bác sĩ như vậy nhẹ đao, tốc độ ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất, nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Chỉ có thể nhìn thấy từng đóa lộng lây sao sáu cánh ở Phan Tiểu Nhàn trên người hé mở, đồng thời máu tươi không ngừng văng từ phía. Phan Tiểu Nhàn cũng là say rồi, hắn tuy rằng có tự lành năng lực, nhưng không chịu nổi miệng vết thương không ngừng tăng cường a, hắn một vết thương mới vừa vặn khép lại, đã lại mới thêm chí ít 10 miệng vết thương, kể từ đó trên người hắn thủy chung xem ra đều là vô số nhỏ vụn vết đau, thực sự là dường như bị lóc từng miếng thịt bình thường khốc liệt. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là bác sĩ tiết ấu. Hắn từng đao chính giữa liên miên không ngừng, liền phảng phất là một hồi xuân vũ, tế tế mật mật, hơn nữa mỗi một đao đều sẽ khống chế Phan Tiểu Nhàn thân thể, có thể nói Phan Tiểu Nhàn lại như là giật dây con rối bình thường bị bác sĩ đao khống chế. Chỉ cần bác sĩ đao liên tục, con rối sợi liền không ngừng. Cho nên hiện tại Phan Tiểu Nhàn hàng đầu vấn đề là quấy rầy bác sĩ tiết tấu. Mau nhìn, không làm sao nhắm mắt lại. Đây là cam chịu, phá lỡ phá luôn chứ. Còn không phải sao? Hắn căn bản cũng không có lực hoàn thủ mà. Bác sĩ, hắn dám không nhìn ngươi, chém hắn.